Chương 1005, băng khải giáp ửng, đây mới chỉ là một con địa long tướng quân, nhất định phải cẩn thận. Chỉ xét về tốc độ, con địa long tướng quân này còn nhanh hơn người một chút. Nhớ kỹ, điểm mạnh của ngươi so với chúng là lực tấn công, nhất định phải phát huy ưu thế của mình, lấy sở trường bù sở đoạn. Thạch Tuyên bình thản nói, rồi tiếp tục tiến lên. Giả Hương Kha gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì, thu hồi băng thần thương rồi theo sau. Vào trong bãi đá lởm chởm chưa đầy 100 mét, họ lại gặp con địa long tướng quân thứ hai. Lần này Giả Hương Kha phát huy uy lực, giơ băng thần thương lên múa may, lực tấn công hơn 600 điểm tạo ra những tiếng gió rít bù bù. Phệ huyết ma thương trong tay địa long tướng quân vừa chạm vào băng thần thương đã bị đánh bay đi xa. Địa long tướng quân kinh hãi lùi lại, Thạch Tuyên đã lặng lẽ áp sát, thi triển năng lượng bạo phá đập nát đầu con địa long tướng quân này. Lần này biểu hiện của Giả Hương Kha tốt hơn nhiều, Thạch Tuyên thầm gật đầu. Hấp thụ năng lượng của hai con địa long tướng quân liên tiếp, cảm giác sắp tiến hóa của Thạch Tuyên ngày càng mãnh liệt, trong lòng bắt đầu hưng phấn. Càng đi sâu vào trong, địa long tướng quân càng nhiều, phân bố càng dày đặc. Lần này, Thạch Tuyên và Giả Hương Kha đồng thời chạm trán hai con địa long tướng quân. Không cần ra hiệu, Thạch Tuyên và Giả Hương Kha mỗi người đối phó một con. Đối mặt với con địa long tướng quân này, Thạch Tuyên liên tục bước long võ bắt bộ, thân hình không ngừng di chuyển. Ban đầu địa long tướng quân còn theo kịp, nhưng rất nhanh đã hoa mắt chóng mặt. Đột nhiên, Thạch Tuyên chớp lấy thời cơ, một tay tóm lấy vệ huyết ma thương của nó, tay kia đẩy trừng ra. Ầm, một tiếng, con địa long tướng quân này vậy mà lại dùng tay đỡ được vào thời khắc mấu chốt. Nhưng Thạch Tuyên đã ngay lập tức cầm vệ huyết ma thương của nó đập xuống đất, kích hoạt thiên địa trảm. Khí thương hình rồng phóng thẳng lên trời, địa long tướng quân gào thét lùi lại, còn định quay đầu bỏ chạy. Thạch Tuyên tung người lên, cầm vệ huyết ma thương bổ mạnh xuống, uy lực của thiên địa trảm hợp nhất, ầm, một tiếng, chém con địa long tướng quân này từ đầu đến chân, bổ làm đôi, máu thịt bay tung tóe. Thạch Tuyên giải quyết xong con địa long tướng quân này, quay lại nhìn Giả Hương Kha thì thấy nàng đang múa băng thần thương, liên tục bổ, chém, đâm, điểm. Lực tấn công hơn 600 điểm của nàng cao hơn địa long tướng quân rất nhiều, còn đang giao chiến với nàng không thể địch lại. Phệ huyết ma thương vừa chạm vào đã bay đi, bị Giả Hương Kha ép lùi liên tục. Cuối cùng nó lùi đến trước một tảng đá lớn, không còn đường lui, đành liều mạng lao tới, muốn đồng quy vu tận với Giả Hương Kha. Ầm, một tiếng nổ lớn, con địa long tướng quân này bị Giả Hương Kha một thương đập nát thân thể, nhưng một cú đấm của nó cũng trúng vào thái dương của nàng, chỉ thiếu chút nữa là trúng vào mi tâm. Nếu chúng mi tâm, tinh thể của trang thực giả bậc 2 vô cùng yếu ớt, chạm vào là vỡ. Giả Hương Kha tuy đã giết được con địa long tướng quân này, nhưng sờ lên thái dương, cảm thấy bên trong vẫn còn đau âm ỉ, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Địa long tướng quân này tuyệt đối không thể xem thường, chỉ một chút lơ là có nguy cơ mất mạng. Đừng tiếp ma năng, lúc cần dùng kỹ năng thì phải dùng. Lỡ như ma năng thật sự không đủ, lúc đó rút về nơi an toàn hồi phục cũng không muộn. Thạch Tuyên chứng kiến cảnh vừa rồi, cũng cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được nhắc nhở. Nếu trước khi mình trở thành thể hoàn chỉnh mà Giả Hương Kha chết, thì thật sự là mọi thứ đều xong. Giả Hương Kha ừ một tiếng, gật đầu hiểu ra. Tiếp tục tiến lên, không lâu sau lại gặp hai con địa long tướng quân nữa. Lần này Giả Hương Kha không do dự, cầm băng thần thương liền kích hoạt băng bảo hào. Kỹ năng đi kèm của vũ khí truyền thuyết vô cùng đáng sợ, phạm vi ảnh hưởng lại rộng. Vô số mũi băng điên cuồng gào thét rơi xuống, địa long tướng quân chật vật né tránh, băng thần thương trong tay Giả Hương Kha bay ra khỏi tay. Xoay một tiếng, nó đâm xuyên qua một con địa long tướng quân, sau đó nàng lại thi triển bão băng giáng xuống. Bão băng trong nháy mắt xé nát con địa long tướng quân này. Sau khi giải quyết xong con địa long tướng quân, Giả Hương Kha ngẩng đầu, thấy Thạch Tuyên cũng đã hạ gục còn lại. Hấp thụ năng lượng từ hai con địa long tướng quân, Giả Hương Kha kêu quát một tiếng, bất ngờ thăng cấp. Từ bậc tháng 2 năm 60 ban đầu, nàng nhảy vọt lên bậc tháng 2 năm 70, tất cả thuộc tính lại thay đổi. Tên: Viêm Vương cảnh giới, bậc tháng 2 năm 70 tổng sinh mệnh, 4050 điểm tổng ma năng, 300 điểm tổng tấn công, 653 điểm tổng phòng ngự, 199.5 điểm tổng tốc độ, 205 điểm. Thạch Tuyên tuy cảm nhận được năng lượng trong cơ thể dâng trào, cảm thấy gần đến giới hạn tiến hóa lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể lập tức tiến vào kỳ trưởng thành. Lại lên cấp một lần nữa, sự tự tin của Giả Hương Kha cũng ngày càng mạnh mẽ. Lần này nàng chủ động tiến vào sâu trong bãi đá lởm chởm. Sâu trong bãi đá, địa long tướng quân dần nhiều lên. Rất nhanh, họ đã gặp phải 3 con địa long tướng quân. Giả Hương Kha không chút do dự ném băng thần thương ra, kích hoạt băng khải giáp. Băng thần thương tan chảy ra, từng khối băng rơi xuống người nàng, nhanh chóng tạo thành một bộ khải giáp như điêu khắc bằng băng. Ngay sau đó nàng lao ra, hai tay duỗi thẳng, tiếng rắc rắc giòn tan băng lên, nơi hai tay tiếp xúc vậy mà lại lập tức đóng băng. Một con địa long tướng quân không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị đóng băng. Thạch Tuyên thấy vậy liền hạ thấp người lao ra, một chưởng đánh tới, xoẹt một tiếng, con địa long tướng quân bị đóng băng này lập tức vỡ tan. Hai con địa long tướng quân còn lại kinh hãi, gầm lên giận dữ, phệ huyết ma thương từ xa chém tới. Giả Hương Kha thể hiện triệt để sự đáng sợ của băng thần thương, lao thẳng về phía phệ huyết ma thương. Hai cây ma thương chém vào băng khải giáp của nàng, phát ra tiếng cạch cạch giòn tan. Giả Hương Kha không hề hấn gì, hai tay lời ra. Hai địa long tướng quân lại một lần nữa bị đóng băng, còn định dãy rủa thoát thân thì đã muộn. Thạch Tuyên phía sau lặng lẽ lao lên, hai tay tung ra, lại một lần nữa đánh tan hai địa long tướng quân này. Hai người lần này phối hợp, vậy mà trong vòng 2 giây đã giải quyết xong 3 địa long tướng quân này. Thạch Tuyên không nhịn được giơ ngón tay cái với Giả Hương Kha, ý bảo khích lệ. Giả Hương Kha thấy Thạch Tuyên khen ngợi, tỏ ra rất vui vẻ, cười khúc khích. Tiếp tục đi sâu vào trong, uy lực của kỹ năng đi kèm băng khải giáp của băng thần thương vô cùng đáng sợ. Trong trạng thái băng khải giáp, bất cứ nơi nào trên cơ thể Giả Hương Kha chạm vào đều có thể đóng băng kẻ địch. Còn Thạch Tuyên thì phối hợp ra tay, chỉ cần địa long tướng quân bị đóng băng là hắn lập tức tấn công. Từng con địa long tướng quân lần lượt ngã xuống dưới sự phối hợp của họ. Tuy nhiên, băng khải giáp cũng tiêu hao ma năng, mỗi giây tiêu hao 10 điểm, 1 phút cần 600 điểm. Băng khải giáp của Giả Hương Kha chỉ có thể duy trì vài phút là ma năng hoàn toàn cạn kiệt, trạng thái băng khải giáp kết thúc. Hai người tìm một nơi cao giáo tương đối an toàn để chờ ma năng hồi phục. Chương 1006, cú nước rút cuối cùng sau khi ma năng hồi phục, Giả Hương Kha khởi động trang thực, triệu hồi Thạch Tuyên, tiếp tục tiến lên. Càng đi sâu, rất nhanh đã có 5 con địa long tướng quân vây quanh. Giả Hương Kha hơi giật mình, lập tức lại tiến vào trạng thái băng khải giáp. 5 con địa long tướng quân tuy đáng sợ, nhưng trạng thái băng khải giáp còn đáng sợ hơn. Dưới sự phối hợp của Giả Hương Kha và Thạch Tuyên, rất nhanh 5 con địa long tướng quân đã ngã xuống. Đợi đến khi ma năng cạn kiệt, họ lại một lần nữa giải trừ trang thực để hồi phục ma năng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết đã giết bao nhiêu con địa long tướng quân, Giả Hương Kha lại một lần nữa lên cấp. Tiến vào cảnh giới bậc tháng 2 năm 80, điểm thuộc tính của Giả Hương Kha lại tăng lên. Tổng sinh mệnh, 4200 điểm tổng ma năng, 360 điểm tổng tấn công, 662 điểm tổng phòng ngự, 207 điểm tổng tốc độ, 205 điểm phòng ngự của Giả Hương Kha cuối cùng cũng đột phá lên trên 200 điểm, ma năng cũng cuối cùng đủ để băng khải giáp của nàng duy trì trong 6 phút. Giết địa long tướng quân, lên cấp nhanh như vậy, Giả Hương Kha không khỏi lẻ lưỡi. Thạch Tuyên nhìn thấy cũng thầm gật đầu, năng lượng trong cơ thể hắn dâng trào, cuối cùng cũng sắp đến cảnh giới tiến hóa lần nữa. Chỉ cần mình tiến hóa một lần nữa, Thạch Tuyên tự tin có thể quần sát địa long tướng quân. Mặc dù độ khó lên cấp của Giả Hương Kha ngày càng lớn, nhưng Thạch Tuyên vẫn tự tin có thể giúp nàng nhanh chóng hấp thụ đủ năng lượng. Khi địa long tướng quân trong bãi đá lởm chởm bị giải quyết hết, Giả Hương Kha và Thạch Tuyên cuối cùng cũng đến được lối vào của tháp thiên giới. Nhìn công trình kiến trúc hùng vĩ từng tầng thông thẳng lên mây, nhìn những con địa long tướng quân vô tận đang lang thang giữa những tòa nhà xa xa, Giả Hương Kha cảm thấy vô cùng chấn động. Đồng thời, họ cũng đối mặt với một vấn đề mới. Địa long tướng quân trong bãi đá lởm chởm thường đi thành từng nhóm 3-5 con, tuy có khó khăn nhưng vẫn có thể giết được. Nhưng những con địa long tướng quân đang canh giữ lối vào tháp thiên giới giữa quần thể kiến trúc xa xa lại dày đặc, số lượng lên đến hàng trăm, hàng ngàn. Với thực lực hiện tại của Thạch Tuyên và Giả Hương Kha, một khi tiến vào, e là kết quả sẽ bị vây công và chết thảm trong nháy mắt. Làm sao bây giờ? Địa long tướng quân ở đây nhiều quá. Giả Hương Kha nhìn từ xa, cảm thấy rợn tóc gáy. Hàng trăm hàng ngàn địa long tướng quân cùng xông lên, ai có thể chống đỡ? Trừ khi đạt đến cảnh giới cường giả bậc 3 mà Thạch Lâm từng nhắc đến, may ra còn có thể thử. Thạch Tuyên đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Nhìn đám địa long tướng quân đang lang thang ở xa, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Lúc này hắn đã ở bên bờ vực đột phá, chỉ cần mình có thể tiến vào kỳ trưởng thành, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề hiện tại là làm sao giết địa long tướng quân để sớm hấp thụ đủ năng lượng. Suy nghĩ một lúc, Thạch Tuyên hít sâu một hơi, nói, phòng ngự của ta cao hơn, để một mình ta lên đi. Giả Hương Khang ở ra, một mình ngươi. Thạch Tuyên nói, ta cảm thấy mình sắp tiến hóa rồi, năng lượng còn thiếu không nhiều nữa. Chỉ cần đợi ta tiến vào kỳ trưởng thành, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta cùng vào quá nguy hiểm. Ta dù sinh mệnh về không cũng không chết, chỉ cần ngủ một tiếng là sẽ tỉnh lại. Ngươi cứ trốn ở đây, một mình ta lên, chỉ cần hấp thụ đủ năng lượng là được. Sau khi suy nghĩ, Thạch Tuyên cuối cùng quyết định để Giả Hương Kha trốn đi, còn mình thì một mình đơn đấu với đám địa long tướng quân dày đặc ở xa. Giả Hương Kha hiện tại tuy đã mạnh hơn hắn, nhưng dù sao cũng quá nguy hiểm. Lỡ như bị vây khốn, đó là nguy hiểm đến tính mạng, không giống như Thạch Tuyên hiện tại chỉ là một con thú triệu hồi, dù sinh mệnh về không cũng chỉ là ngủ một lúc mà thôi. Giả Hương Kha gật đầu, nói, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi. Khi nào sinh mệnh của ngươi sắp về không, ta sẽ triệu hồi ngươi về. Nói rồi nàng tìm một nơi an toàn trốn đi. Thạch Tuyên hít sâu một hơi, lao thẳng về phía xa. Thạch Tuyên hiện tại, sinh mệnh 1100 điểm, tấn công 300 điểm, phòng ngự 300 điểm, tốc độ 210 điểm. Trong đó, chỗ dựa lớn nhất của hắn là phòng ngự cao và tốc độ không tồi, cộng thêm những kỹ năng bậc 3 mà hắn từng học được. Còn Long Vương thổ tức, tử thần triệu hoán, thủ hộ thánh tuấn là những kỹ năng đi kèm của trang bị, nên bây giờ không thể thi triển. Nhưng những kỹ năng đã ghi nhớ áo nghĩa thì vẫn có thể thi triển. Chỉ là thủ hộ chi khải tuy có vạn điểm sinh mệnh, nhưng lại cần linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể thi triển, Thạch Tuyên hiện tại lại không thể khởi động, có thể là do cảnh giới chưa đủ. Nếu có thể đến kỳ trưởng thành, Thạch Tuyên tin rằng mình sẽ sử dụng được. Còn các kỹ năng bậc 3 khác như tái sinh thuật, địa ngục quang hoa và thiên địa trảm thì vẫn có thể thi triển. Từng luồng áo nghĩa lưu chuyển trong tâm trí, Thạch Tuyên hít sâu, thân hình tăng tốc, bước long võ bát bộ, thoáng chốc đã lao ra xa. Sự xuất hiện của Thạch Tuyên lập tức thu hút sự chú ý của đám địa long tướng quân. Rất nhanh, có ít nhất hơn 50 con địa long tướng quân gầm gừ giữ tận vây lại từ bốn phía. Hàng chục con địa long tướng quân đứng cùng nhau, sát khí tỏa ra ngút trời, ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy áp lực. Gầm lên một tiếng dài, Thạch Tuyên bước long võ bát bộ, ngay sau đó là địa ngục quang hoa. Trận pháp ánh sáng lục mang phóng thẳng lên trời, từng con địa long tướng quân lao tới gào thét. Báo lửa. Trong địa ngục quang hoa, Thạch Tuyên tiếp tục thi triển kỹ năng ma pháp bậc 2 báo lửa. Ngọn lửa tạo thành một cơn báo lửa khổng lồ, lập tức cuốn 3 con địa long tướng quân lao nhanh nhất vào trong. Còn thân hình Thạch Tuyên đã bước long võ bát bộ lao vào giữa đám đông địa long tướng quân, hai tay đấm xuống đất, kích hoạt thiên địa trảm. Từng luồng khí lãng hình rồng xé toạc đất trời, tung hoành ngang dọc. Thạch Tuyên bay lên không, rồi lại nặng nề giáng xuống. Ầm, một tiếng, một con địa long tướng quân lập tức chết thảm. Hét. Thạch Tuyên gầm lên, bước tới tung quyền, lại một con địa long tướng quân bị đánh bay đi. Cùng lúc đó, sau lưng Thạch Tuyên trúng một nhát vệ huyết ma thường, máu tươi bắn ra, sau lưng bị xé toạc hai vết thương. Sinh mệnh lập tức giảm 50 điểm. Phòng ngự của Thạch Tuyên cao tới 300 điểm, lực tấn công của con địa long tướng quân này khoảng 350 điểm, nên khi đánh trúng Thạch Tuyên, khiến hắn mất 50 điểm sinh mệnh. Mặc dù 50 điểm sinh mệnh cũng nhiều, nhưng tổng sinh mệnh của Thạch Tuyên chỉ có 1100 điểm, hơn nữa bốn phương tám hướng, vô số địa long tướng quân đang vây công. Thạch Tuyên liều mạng, các loại kỹ năng điên cuồng thi triển, từng con địa long tướng quân ngã xuống, còn trên người hắn cũng ngày càng nhiều vết thương, sinh mệnh không ngừng giảm xuống, rất nhanh đã trúng hơn 20 đòn tấn công, sinh mệnh tụt xuống dưới 100 điểm. Bốn phía, vô số địa long tướng quân xông lên như sóng triều, tình thế nguy cấp. Chương 1007, tiến vào kỳ trưởng thành Thạch Tuyên một mình xông vào giữa bầy địa long tướng quân, bốn phương tám hướng, từng con địa long tướng quân ùa đến như thủy triều. Thạch Tuyên phát huy thực lực đến cực hạn, địa ngục quang hoa, thiên địa trảm, báo lửa, năng lượng bạo phá và các kỹ năng khác điên cuồng tung ra. Cùng lúc đó, tái sinh thuật khiến toàn thân hắn bao bọc bởi ánh sáng trắng, không ngừng chữa trị những vết thương trên cơ thể. Mặc dù từng con địa long tướng quân ngã xuống trước mặt hắn, nhưng sinh mệnh của hắn cũng giảm dần từng chút một, cuối cùng tụt xuống dưới 800 điểm. Chương 1008, hỏa tường luyện một đôi út, Thạch Tuyên gầm dài, lại một lần nữa đánh nát ba con địa long tướng quân, cảm nhận năng lượng trong cơ thể sôi trào, không ngừng cuộn trào ba đợt. Cùng lúc đó, hắn cũng trúng mấy đòn, máu tụt xuống dưới 600 điểm. Xa xa, Giả Hương Kha đang lén lút ngấp một bên gần như chết lặng. Nàng đã tận mắt chứng kiến thế nào là mạnh mẽ, thế nào mới gọi là liều mạng, không tìm được nhiệt huyết sôi trào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng lĩnh ngộ ra, dần dần có một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về chiến đấu và vật lộn. Ầm, một tiếng vang trời, Thạch Tuyên lại một lần nữa tung ra thiên địa trảm, kết hợp với long võ bát bộ, liên tục lóe lên và đạp bước trên không. Cùng lúc đó, vụ nổ năng lượng dội xuống, trong nháy mắt, bốn con địa long tướng quân mất mạng. Thân thể hắn cũng loạn choạng rơi từ trên không xuống, máu trong phút chốc tụt xuống dưới 100 điểm. Giả Hương Kha ở phía xa không nghĩ ngợi, lập tức phản triệu hồi. Bút một tiếng, Thạch Tuyên biến mất giữa vòng vây của hơn trăm con địa long tướng quân, quay về trong tinh thể trang thực của Giả Hương Kha. Trận chiến này Thạch Tuyên đã dốc toàn lực. Dù đã quay về tinh thể trang thực của Giả Hương Kha, hắn vẫn cảm thấy linh hồn của trào, dường như sắp bùng cháy. Tựa như sâu trong linh hồn, có một sức mạnh cực lớn sắp được giải phóng. Thạch Tuyên hiểu rằng, đây chính là Thánh Linh Châu vốn thuộc về Hỏa Ma Vương. Ngày đó, khi linh hồn Thạch Tuyên sắp tan vỡ, vị thổ diễm thiên sứ Hạt Ma Lìn kia vì một mục đích nào đó đã ra tay tương trợ, giết chết Hỏa Ma Vương trong số các ác ma thánh linh, lấy Thánh Linh Châu của nó ném vào cơ thể Thạch Tuyên. Sau đó, Thạch Tuyên chui vào trứng triệu hồi, trở thành triệu hồi thú của Giả Hương Kha, còn sức mạnh của viên Thánh Linh Châu này lại chìm vào im lặng. Tuy sức mạnh linh hồn của Thánh Linh Châu đã im lìm, nhưng sức mạnh linh hồn vốn có của Thạch Tuyên đã đủ cường đại. Chỉ xét về sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên hiện tại còn vượt qua cả những cường giả cấp đỉnh phong. Cùng với việc không ngừng giết địa long tướng quân để hấp thu năng lượng khổng lồ, Thạch Tuyên cảm thấy mình sắp đột phá. Sâu trong linh hồn hắn, Thánh Linh Châu cuối cùng cũng có phản ứng, khiến linh hồn hắn như bị thiêu đốt. Trong lúc nghỉ ngơi ở tinh thể trang thực của Giả Hương Kha, giá trị sinh mệnh của hắn lại hồi phục điên cuồng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giá trị sinh mệnh của Thạch Tuyên đã đầy trở lại. Cảm nhận sức mạnh linh hồn thiêu đốt khiến toàn thân nóng rực, không cần Giả Hương Kha triệu hồi, hắn đã chủ động xuất hiện, tựa như một tia chớp, lại một lần nữa lao ra ngoài. Bầy địa long tướng quân ở phía xa thấy sắp giết được Thạch Tuyên, nào ngờ hắn đột nhiên biến mất, lúc này đang tìm kiếm lẫn nhau. Nhưng chúng có phạm vi hoạt động quy định, không thể vượt giới, đang tức giận gầm thét như sấm. Thạch Tuyên đột nhiên xuất hiện lần nữa, lập tức cả đàn địa long tướng quân lại điên cuồng ngồi lên. Thạch Tuyên gầm dài, sức mạnh của Thánh Linh Châu thiêu đốt linh hồn hắn, khiến hắn nóng bỏng rực lửa. Khắp người hắn thậm chí còn mơ hồ tỏa ra hồng quang. Thánh Linh Châu của Hỏa Ma Vương quả nhiên đáng sợ vô cùng. Ầm, một tiếng vang trời, Thạch Tuyên lao tới, tấn công, mặt đất lập tức rung chuyển, tiếng nổ vang trời. Từng con địa long tướng quân gào thét ngã xuống, cùng lúc đó lưng Thạch Tuyên liên tiếp trúng đòn nặng, giá trị sinh mệnh giảm đến cùng. Thạch Tuyên điên rồi, bầy địa long tướng quân cũng điên cuồng theo. Xa xa, hai lòng bàn tay Giả Hương Kha đầy mồ hôi lạnh. Vốn nàng tưởng mình đã vượt xa Thạch Tuyên hiện tại, nhưng nhìn biểu hiện của hắn lúc này, nàng mới hiểu, cho dù thuộc tính của mình mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng nếu thật sự liều mạng, người chết trước nhất định sẽ là mình. Đột nhiên, Thạch Tuyên gầm lên, âm thanh như sấm sét vang dội, cuồn cuộn ập tới. Sức mạnh linh hồn toàn thân hắn đã bùng cháy đến cực điểm, năng lượng trong cơ thể sôi trào không ngớt. Âm một tiếng, trên bầu trời, một cột sáng năng lượng tạo hóa đột nhiên giáng xuống, những con địa long tướng quân đang vây đánh từ bốn phương tám hướng lập tức bị sức mạnh tạo hóa đánh văng ra. Xa xa, Giả Hương Kha đứng dậy, không kìm được mà từ từ tiến lại gần, muốn nhìn rõ hơn. Nàng hiểu rằng, triệu hồi thú Thạch Lâm này của mình sắp tiến hóa lần nữa. Thạch Tuyên không ngừng gầm hét, trong sức mạnh tạo hóa, đầu và máu thịt dường như đều bốc cháy, linh hồn nóng rực, năng lượng của trào. Khắp người hắn, tiếng xương cốt kêu răng rắc không dứt, toàn thân như thể thay da đổi thịt, khiến cơ thể hắn không ngừng lớn lên, ngoại hình không ngừng phát triển. Từ giai đoạn trưởng thành tiến vào giai đoạn thành thục, đó hoàn toàn là hai cảnh giới khác biệt một trời một vực. Vô số địa long tướng quân xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn Thạch Tuyên đang không ngừng gầm thét trong năng lượng tạo hóa, nhìn cơ thể hắn dần dần lớn lên, luồng sức mạnh kinh khủng khuyết tán ra. Mãi cho đến khi năng lượng tạo hóa xung quanh dần tan biến, tiếng gầm thét cũng từ từ dừng lại, giữa trung tâm chỉ có một bóng người đứng sừng sững, nhắm mắt buông tay, không nói một lời. Cuối cùng, Thạch Tuyên đã từ giai đoạn trưởng thành tiến vào giai đoạn thành thục. Vẻ ngoài của hắn đã phát triển như một thanh niên khoảng 20 tuổi, mái tóc dài bay phấp phới đến ngang hông, vẻ mặt nghiêm nghị, dường như vẫn còn đắm chìm trong quá trình tiến hóa kỳ diệu vừa rồi, thần du thái hư. Phía sau, Giả Hương Kha kinh hãi vô cùng. Trong tinh thể trang thực, nàng đã nhận được thông tin thuộc tính hoàn toàn mới của Thạch Tuyên sau khi tiến vào giai đoạn thành thục. Tên, chưa biết phẩm cấp, chưa biết cấp bậc, giai đoạn thành thục sinh mệnh, 7500 điểm tấn công, 1500 điểm phòng ngự, 1000 điểm tốc độ, 2 điểm kỹ năng miễn thú. Chưa biết Giả Hương Kha bị số liệu thuộc tính của Thạch Tuyên sau khi vào giai đoạn thành thục làm choáng váng. Thuộc tính mạnh mẽ vô song, chỉ riêng 1000 điểm phòng ngự kia cũng đủ khiến Giả Hương Kha hiện tại không thể phá nổi phòng ngự của Thạch Tuyên. Từ giai đoạn trưởng thành tiến vào giai đoạn thành thục, thuộc tính của Thạch Tuyên đã tăng lên gấp mấy lần, thực lực thực sự tăng lên thì càng không thể ước tính. Mọi thứ lắng xuống, sức mạnh tạo hóa tan đi, Thạch Tuyên đã hoàn thành tiến hóa. Bầy Điệu Long tướng quân xung quanh sau một lúc ngây người cuối cùng cũng phản ứng lại, gầm lên rồi lại vây đánh. Mặc dù khí tức Thạch Tuyên tỏa ra lúc này rất đáng sợ, nhưng Bầy Điệu Long tướng quân nghĩ vào số lượng đông đảo, vẫn hung hãn và điên cuồng xông lên, thể sẽ xé xác Thạch Tuyên thành từng mảnh. Mở mắt ra, Thạch Tuyên tỉnh lại từ trong tĩnh lặng, hai tay vung thong bên hông chắp lại trước ngực. Hơn trăm con Điệu Long tướng quân vây đánh, Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ chắp hai tay lại, rồi đẩy sang hai bên. Bùng một tiếng, ngay sau đó là những tiếng bùng, bùng, bùng liên tiếp vang lên. Từng vòng lửa xuất hiện bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên, mỗi vòng lại lớn hơn vòng trước, khuyết tán ra. Trong nháy mắt, phạm vi trăm mét xung quanh đều chìm trong biển lửa địa ngục. Vô số Điệu Long tướng quân lao tới bị đốt cháy, gào thét thảm thiết, muốn trốn chạy, nhưng không ngờ những quả cầu lửa nối tiếp nhau này lại như những chiếc lồng giam, không tài nào xuyên thủng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nhốt bên trong, bị thiêu sống đến chết. Chiêu này chính là một trong Long Võ Thập Thức Tam Giai, một kỹ năng ma pháp khác có uy lực mạnh hơn cả Địa Ngục Quang Hóa Hỏa Tường Luyện Ngục. Chiêu Hỏa Tường Luyện Ngục này có phạm vi ảnh hưởng cực rộng, nhưng không cộng thêm sức tấn công, chỉ lấy sức tấn công cơ bản lớn nhất của người sử dụng làm chuẩn. Tuy nhiên, nó lại có công dụng tuyệt vời là giam cầm kẻ địch. Nhưng nếu sức tấn công của kẻ địch lớn hơn phòng ngự của người sử dụng, chúng sẽ có thể phá vỡ tường lửa này để thoát thân. Giống như sức tấn công cơ bản tối đa của Thạch Tuyên hiện tại là 1500 điểm, khi sử dụng chiêu Hỏa Tường Luyện Ngục này, sát thương của nó cũng vào khoảng 1500 điểm, nhưng lại có thể gây sát thương liên tục. Mà phòng ngự của Thạch Tuyên là 1000 điểm, tất cả sinh vật có sức tấn công không vượt quá 1000 điểm, nếu bị Hỏa Tường Luyện Ngục giam cầm đều sẽ không thể thoát ra, chỉ có thể bị thiêu sống ở đây. Tương tự, nếu sức tấn công của kẻ địch vượt quá 1000 điểm, chúng có thể phá vỡ những bức tường lửa này để thoát ra, thậm chí tấn công trực tiếp vào bản thân Thạch Tuyên. Vì vậy, chiêu này tuy trông có vẻ kinh người, nhưng chỉ hữu dụng khi đối phó với một đám kẻ địch yếu hơn mình rất nhiều. Đối với cường giả thực sự, chiêu này không phát huy được nhiều tác dụng, lại còn tiêu hao lượng lớn ma năng, nên Thạch Tuyên trước giờ không mấy khi sử dụng. Lần này, Thạch Tuyên tiến vào giai đoạn thành thục, thuộc tính vượt xa đám Địa Long tướng quân, sử dụng chiêu này quả nhiên lập tức phát huy hiệu quả kỳ diệu, tường lửa trong phạm vi trăm mét lập tức thiêu chết hàng chục con Địa Long tướng quân. Vô số khối năng lượng lớn bay về phía Thạch Tuyên và Giả Hương Kha ở phía sau. Hấp thu những khối năng lượng khổng lồ như vậy, Giả Hương Kha khẽ quát một tiếng, cảm thấy năng lượng trong cơ thể sôi trào, lại có dấu hiệu sắp tiến hóa. Lúc này, sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên mênh mông vô tận, hắn tung ra từng chiêu Hỏa Tường Luyện Ngục, lợi dụng sức mạnh linh hồn để liên tục thi triển. Địa Long tướng quân gào thét bị giam cầm và thiêu chết, những khối năng lượng bay đầy trời như tuyết rơi, bay vào cơ thể Thạch Tuyên và Giả Hương Kha. Cuối cùng, toàn thân Giả Hương Kha tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt, nàng từ nhị giai không đã tăng lên cảnh giới nhị giai 90. Thạch Tuyên ở giai đoạn thành thục thực sự quá đáng sợ. Từng chiêu Hỏa Tường Luyện Ngục tung ra, trong thời gian ngắn, hắn đã tàn sát hơn 500 con Địa Long tướng quân. Giả Hương Kha hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy, muốn không lên cấp cũng khó. Đương nhiên, nàng có thể tiến hóa dễ dàng không gặp trở ngại như vậy, một mặt là vì thiên tư của nàng không tồi, mặt khác là vì Thạch Tuyên đã chia sẻ cho nàng kinh nghiệm mà mình từng lĩnh ngộ từ nhị giai lên tam giai. Có được kinh nghiệm quý báu này, Giả Hương Kha mới có thể dễ dàng không gặp phải bình cảnh, mà một đường thế như trẻ tre, tiến vào cảnh giới nhị giai 90, cách tam giai không còn xa nữa. Thạch Tuyên đang sợ, Hỏa Tường Luyện Ngục đang sợ, bầy Địa Long tướng quân xung quanh cuối cùng cũng tan tác bỏ chạy, không còn con nào dám điên cuồng xông lên nữa. Địa Long tướng quân tuy hung hãn, nhưng không có nghĩa là chúng ngu ngốc. Đối mặt với Thạch Tuyên mạnh mẽ như vậy, chúng xông lên chỉ bằng tự sát vô nghĩa. Thạch Tuyên dẫn Giả Hương Kha tiến sâu vào vùng trung tâm, các Địa Long tướng quân tan tác, không thể ngăn cản. Khi rốt cuộc đến được một tu viện quen thuộc, một tiếng gầm đáng sợ đột nhiên vang vọng. Cùng với tiếng gầm này, một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng vang trời động đất, Thạch Tuyên dẫn Giả Hương Kha vút một cái bay lùi thật xa, suýt soát tránh được cú tấn công từ trên không này. Chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt nứt ra vô số vết nứt như mạng nhện, và giữa những vết nứt đó, một con Địa Long tướng quân khổng lồ cao hơn 10 mét đang sừng sững. Ngoại hình tương tự, cây phệ huyết ma thương khát máu kia cũng dài hơn 10 mét, chỉ có điều cơ thể nó như được phóng to lên rất nhiều lần, cao đến 10 mấy mét. Lúc này, nó đang đứng trước mặt Thạch Tuyên và Giả Hương Kha, không ngừng gầm thét. Sóng âm đáng sợ từng đợt truyền ra, những con Địa Long tướng quân xung quanh đều kính sợ lui lại, không dám tiến lên. Đây con quái vật này là gì? Giả Hương Kha ở phía sau gần như kinh ngạc đến ngây người. Thạch Tuyên lạnh lùng nói, đây gọi là Địa Long Vương, là thủ lĩnh của bầy Địa Long tướng quân này, cũng là ma thú mấu chốt bảo vệ lối vào thiên giới tháp. Chỉ cần giết được con Địa Long Vương này là có thể vào thiên giới tháp. Khi Thạch Tuyên chưa tiến vào giai đoạn thành thục, giết Địa Long tướng quân không nghi ngờ gì là cách lên cấp nhanh nhất. Nhưng một khi đã vào giai đoạn thành thục, muốn lên đến cảnh giới hoàn toàn thể, ma thú cấp bậc như Địa Long tướng quân đã không thể thỏa mãn Thạch Tuyên. Vừa rồi tuy đã giết hàng trăm con Địa Long tướng quân, nhưng năng lượng hấp thu được đối với Thạch Tuyên hiện tại gần như không có cảm giác gì. Rõ ràng, năng lượng ở cấp độ Địa Long tướng quân đã không còn đủ cho nhu cầu của hắn. Chỉ có sinh vật trong thiên giới tháp mới có thể thỏa mãn Thạch Tuyên hiện tại. Địa Long Vương đáng sợ vô cùng, mạnh hơn Địa Long tướng quân rất nhiều. Sau khi giáng lâm, nó gầm lên đáng sợ, vung cây phệ huyết ma thương khổng lồ, nặng nề tấn công về phía Thạch Tuyên. So với Địa Long Vương khổng lồ, Thạch Tuyên nhỏ bé như một con kiến, nhưng chính con kiến nhỏ bé này lại sở hữu sức mạnh hủy diệt Địa Long Vương khổng lồ. Long Võ Bát Bộ được thi triển, thuộc tính tốc độ của Thạch Tuyên đã biến thành 2 điểm, tốc độ trở nên đáng sợ hơn, cộng thêm sự gia tăng của Long Võ Bát Bộ, gần như chỉ một cái chớp mắt đã biến mất trước mặt Địa Long Vương. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở bên sườn trái của Địa Long Vương, miệng khẽ gầm nhẹ, phát động Thiên Địa Trảm. Vô số luồng khí hình rồng va chạm, trong nháy mắt bao phủ Địa Long Vương trong uy lực của Địa Trảm. Thạch Tuyên lại tung người lên, mang theo sức tấn công đáng sợ đến cực điểm 1500 điểm, tung ra cú năng lượng bộc phá mạnh nhất kể từ khi trở thành triệu hồi thú. Địa Long Vương gầm thét, cây phệ huyết ma thương trong tay không kịp quay về phòng thủ, chỉ có thể giơ bàn tay trái khổng lồ lên để chặn đòn tấn công của Thạch Tuyên. Ầm, một tiếng, Địa Long Vương đột nhiên gào lên thảm thiết. Một bàn tay trái khổng lồ của nó, sau khi đỡ đòn năng lượng bộc phá của Thạch Tuyên, lại bị nổ tung hoàn toàn. Địa Long Vương đau đến mức khỏe miệng đầy bọt, tiếng gầm như sấm vang, cây phệ huyết ma thương khổng lồ quét ngang qua. Mất đi một bàn tay trái, Địa Long Vương gần như phát điên. Thạch Tuyên bình tĩnh lộn mình một vòng trên không, rồi giơ tay ra, lại có thể tóm lấy cây phệ huyết ma thương đang vung tới. Đương theo đả vung của cây thương, thân thể hắn xoay một vòng lớn trên không trung. Ngay cả Địa Long Vương còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Thạch Tuyên đã đáp xuống bên kia của nó, song trường hợp lại giáng đòn. Chương 1009, Lang Viên Ngũ Thánh Thu Ẩm, một tiếng vang trời, máu thịt bay tứ tung. Lớp vải dày của Địa Long Vương căn bản không chịu nổi một đòn, như thể mục nát, phần bụng dưới bên phải lập tức bị nổ ra một lỗ máu khổng lồ. Hét, Thạch Tuyên gầm dài, hai chân liên tục đạp lên người Địa Long Vương, ngay sau đó là đòn thứ ba. Trong tiếng ầm, vai phải cùng với cả cánh tay phải của Địa Long Vương bị nổ đứt, cây phệ huyết ma thương to lớn cùng cánh tay phải bay văng ra ngoài. Giả Hương Kha ngơ ngác nhìn, gần như chết lặng, nhìn Thạch Tuyên nhỏ bé so với Địa Long Vương tung ra từng đòn liên tiếp, không một chút ngưng trệ. Toàn bộ quá trình hoàn mỹ tự nhiên, thậm chí như thể tuân theo định luật của vũ trụ. Thậm chí Giả Hương Kha cũng không thể nghĩ ra được ai có thể ra chiêu hoàn mỹ hơn Thạch Tuyên. Chuỗi đòn liên hoàn hoàn hảo, Địa Long Vương còn chưa kịp phản ứng đã thấy tay trái của mình bị nổ nát, tay phải bị nổ bay. Cùng với việc Thạch Tuyên cuối cùng bay lên, một chân đạp lên vai nó, đã lên đến trước mặt nó. Trong khoảnh khắc cuối cùng này, ánh mắt của Địa Long Vương lại đối diện với ánh mắt của Thạch Tuyên. Trong khoảnh khắc đó, Địa Long Vương đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt của Thạch Tuyên lúc này rất chân thành, dường như đang hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng thần thánh, khiến Địa Long Vương lại bất ngờ nảy ra một ý nghĩa vô cùng hoang đường, dường như có thể bị hắn giết, chết dưới tay hắn, là một việc vô cùng vinh quang. Xoẹt, lông mày, sống mũi, rồi đến mắt, răng, cuối cùng là cả cái đầu của Địa Long Vương đều hoàn toàn vỡ nát. Máu tươi và thịt vụn bắn lên mặt Thạch Tuyên. Lúc này, Thạch Tuyên vẻ mặt nghiêm nghị, thân thể từ từ hạ xuống trong cơn mưa máu, tâm thần vô cùng bình tĩnh. Chiến đấu và tàn sát trong tay hắn đã thăng hoa thành cảnh giới của nghệ thuật. Lúc này, Thạch Tuyên như một đại sư nghệ thuật, nhìn Địa Long Vương ầm ầm ngã xuống, như đang nhìn kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao của mình. Giả Hương Kha có chút lĩnh ngộ, nhìn chăm chú bóng lưng Thạch Tuyên, nhất thời bất giác ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, một cuộc tàn sát đẫm máu và tàn khốc lại có thể đạt đến cảnh giới nghệ thuật như Thạch Tuyên. Địa Long Vương mất mạng, một trận pháp dịch chuyển màu trắng hiện ra không xa, những con Địa Long tướng quân xung quanh đều đã chạy sạch. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, buông hai tay xuống, quay đầu nói, "Đi thôi, đến Thiên Giới Tháp." Khối năng lượng của Địa Long Vương mạnh hơn của Địa Long tướng quân rất nhiều. Sau khi hấp thu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm thấy linh hồn trong cơ thể gieo họ vui sướng, dường như đang nói với hắn rằng cần nhiều hơn nữa năng lượng khổng lồ như vậy. Giả Hương Kha hừ một tiếng, bây giờ nàng đã hoàn toàn khâm phục Thạch Tuyên. Cho dù Thạch Tuyên nói đi xuống địa ngục, nàng cũng sẽ không do dự mà đi theo. Thông qua cổng dịch chuyển sẽ bị ngẫu nhiên đưa đến một tầng của Thiên Giới Tháp, nhưng vì Thạch Tuyên là triệu hồi thú của Giả Hương Kha, nên hai người sẽ không bị đưa đến những nơi khác nhau. Theo một nghĩa nào đó, họ vẫn thuộc về cùng một cá thể. Thạch Tuyên dẫn Giả Hương Kha vào trận pháp dịch chuyển, trước mắt ánh sáng trắng lóe lên. Khi ánh sáng trắng biến mất, Thạch Tuyên và Giả Hương Kha đã đến Thiên Giới Tháp. Xung quanh vẫn là hành lang âm u không đổi, khắp nơi tràn ngập khí tức nguy hiểm và đáng sợ. Loang thoáng có thể nghe thấy tiếng gầm đáng sợ từ xa vọng lại. Lúc này trong Thiên Giới Tháp vẫn chưa có cường giả của các chủng tộc khác. Dù sao, những người dám vào Thiên Giới Tháp đều là cường giả tam giai, mà lúc này trò chơi chư thần mới bắt đầu được một thời gian ngắn, tự nhiên không thể có người đạt đến cảnh giới tam giai. Ngay cả Giả Hương Kha cũng chỉ mới nhị giai 90. Trò chơi chư thần lần này có tổng cộng 21 chủng tộc tham gia, ít hơn không ít so với 32 chủng tộc của lần trước. Rõ ràng, tầm quan trọng của hai kỳ trò chơi chư thần này là khác nhau. So với trò chơi chư thần lần trước được các thế lực ngầm chú ý, trò chơi chư thần lần này có vẻ vắng vẻ hơn nhiều, giống như Thiên Giới Tháp lúc này cũng lạnh lẽo vắng vẻ. Khi Giả Hương Kha vừa vào Thiên Giới Tháp, trong đầu nàng đã nhận được một thông điệp. "Chúc mừng ngươi, dũng sĩ của loài người, ngươi là cường giả đầu tiên của trò chơi chư thần lần này vào Thiên Giới Tháp, sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt." Cùng với giọng nói này, một cột sáng màu trắng hạ xuống. Trong cột sáng, một mảnh giấy từ từ bay xuống. Giả Hương Kha nhìn Thạch Tuyên gật đầu với nàng, Giả Hương Kha liền nhận lấy mảnh giấy xem. Thạch Tuyên cũng không ngờ người đầu tiên vào Thiên Giới Tháp lại có phần thưởng đặc biệt, không biết trong trò chơi chư thần lần trước của mình, người nhận được phần thưởng này là ai. Đây là một mảnh giấy trông rất cũ kỹ, trên đó vẽ một tấm bản đồ. Thạch Tuyên lập tức nhận ra đây là một tấm bản đồ địa hình đơn giản của tầng 1 Thiên Giới Tháp. Một đường màu đỏ uốn lượn trên bản đồ, rồi đến một nơi, được đánh dấu bằng một vòng tròn màu đỏ, bên cạnh còn có chú thích, cho thấy nơi được đánh dấu vòng tròn màu đỏ này có tên là Lang Viên Ngũ Thánh Thú. Giả Hương Kha còn chưa có phản ứng gì, Thạch Tuyên đã kinh ngạc, không kìm được thốt lên, "Lang Viên Ngũ Thánh Thú." Ngũ Thánh Thú, năm thần thú mạnh nhất trời đất bảo vệ năm vương, ý nghĩa và sức mạnh của chúng đã vượt qua phạm trù của thần thú, nên được tôn là thánh thú, bản chất không khác gì thần. Thánh thú phương Đông Thanh Long, thánh thú phương Nam Chu Tước. Một trong những mục đích chính của Thạch Tuyên khi đến thú hồn giới chẳng phải là để tìm kiếm thánh thú Thanh Long này sao? Còn thánh thú Chu Tước kia đã sớm trở thành triệu hồi thú của Thạch Tuyên. Về ba thánh thú còn lại, Thạch Tuyên chỉ từng thấy tọa kỵ Huyền Ngọc Quy của ma chú sư cái tắc nhĩ tộc Lan Giáp Lương có truyền thuyết mang huyết mạch của thánh thú phương Bắc Huyền Vũ, ngoài ra thì không biết gì thêm. Mà lúc này, Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện trên tấm bản đồ nhận được từ phần thưởng vào tiên giới tháp lại đánh dấu đường đến một nơi gọi là Lăng Viên Ngũ Thánh Thú, làm sao hắn không kinh ngạc cho được. Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là một cơ duyên to lớn. Từ từ hít vào, Thạch Tuyên bình tĩnh lại, nhận lấy tấm bản đồ từ tay giả Hương Kha, xem kỹ một lượt, trầm giọng nói, nếu đã liên quan đến Ngũ Thánh Thú, chúng ta cứ theo bản đồ này mà đi, tìm xem Lăng Viên Ngũ Thánh Thú này có gì huyền bí, xem rốt cuộc bên trong có gì. Giả Hương Kha ừ một tiếng, có Thạch Tuyên ở đây, nàng tự nhiên nghe theo hắn mọi việc, ai bảo trong trò chơi chư thần, Thạch Tuyên là tiền bối của nàng. Có bản đồ này, đi theo đường màu đỏ chỉ dẫn trở nên vô cùng đơn giản. Nhưng chỉ đi được chưa đầy 100 mét, vừa rẽ một cái đã gặp một con Địa Long Vương. Trong thế giới tầng 1 của thiên giới tháp này, Địa Long Vương thuộc loại ma thú yếu nhất, cũng là loại thường gặp nhất ở đây. Chương 1010, năm tấm bia đá đối với Thạch Tuyên, điều hắn cần nhất bây giờ là năng lượng mạnh mẽ. Thấy Địa Long Vương đối với hắn mà nói, đúng là hợp ý, không nói một lời lao lên, liền triển khai sức mạnh mạnh nhất. Sức tấn công siêu cao 1500 điểm cộng với tốc độ 2 điểm, khiến Địa Long Vương đối với Thạch Tuyên hiện tại không có sức chống trả, bị hắn liên tiếp tấn công, cuối cùng một đòn nổ đầu, ầm ầm ngã xuống đất, lập tức mất mạng. Giả Hương Kha và Thạch Tuyên lần lượt hấp thu năng lượng của con Địa Long này, tiếp tục đi sâu vào. Theo bản đồ chỉ dẫn, hành lang ngày càng trống trải, không gian cũng ngày càng lớn, nhưng số lượng Địa Long Vương gặp trên đường lại dần dần nhiều lên. Ngay cả ở kỳ trước, Thạch Tuyên cũng chưa từng thấy nhiều Địa Long Vương tập trung lại với nhau như vậy trong thiên giới tháp. Khi thấy 4-5 con Địa Long Vương tập trung lại từ bốn phía lao tới, ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy áp lực. Giả Hương Kha không thể tránh khỏi bị tấn công, Thạch Tuyên quát lớn, "Nha đầu, dùng băng khải giáp." "Vâng." Giả Hương Kha lập tức ném ra băng thần thường, khởi động kỹ năng băng khải giáp, toàn thân ngay lập tức được bao bọc trong lớp giáp băng, xương băng lấp loé trên đôi tay, Giả Hương Kha lao về. "Vâng." Giả Hương Kha lập tức ném ra băng thần thường, khởi động kỹ năng băng khải giáp, toàn thân ngay lập tức được bao bọc trong lớp giáp băng, xương băng lấp loé trên đôi tay, Giả Hương Kha lao về phía Địa Long Vương. Địa Long Vương gầm lên, vũ vệ huyết ma thương bổ xuống một đòn trời giáng, Thạch Tuyên lao ra từ bên cạnh, bất ngờ tóm lấy cây ma thương. Dưới sức tấn công kinh hoàng của hắn, Địa Long Vương cũng trở nên yếu thế, không phải là đối thủ của Thạch Tuyên. Giả Hương Kha chấp thời cơ, đã duỗi một tay đặt lên người con Địa Long Vương này. Ngay lập tức, băng khải giáp phát huy tác dụng thần kỳ, toàn thân con Địa Long Vương này tức thì bị một lớp băng mỏng đóng băng, nhưng với sức mạnh của Địa Long Vương, lớp băng này chỉ có thể cầm chân nó được 1-2 giây mà thôi. Nhưng đối với Thạch Tuyên, chỉ cần 1-2 giây này là đủ rồi. Hắn dậm chân, địa ngục quang hoa bùng lên trời, trong luồng sáng địa ngục, con Địa Long Vương bị đóng băng gầm thét, trơ mắt nhìn cơ thể mình bị xé nát. Có Thạch Tuyên ở đây, những con Địa Long Vương này chỉ cần bị Giả Hương Kha giơ tay chạm vào là sẽ bị đóng băng ngay lập tức, rồi phải chịu đòn độc thủ của Thạch Tuyên. Năm con Địa Long Vương hùng mạnh, dưới sự phối hợp của hai người, đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Giả Hương Kha liên tục hấp thụ năng lượng của 5-6 con Địa Long Vương, không khỏi cảm thấy năng lượng trong cơ thể sôi trào, cảm giác này liên tục dội vào, khiến nàng cảm thấy sung sướng đến cực điểm. Cứ đà này, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ lại thăng cấp. Năng lượng của Địa Long Vương quả thực vô cùng khổng lồ, một con Địa Long Vương còn mạnh hơn năng lượng của 10 con Địa Long tướng quân cộng lại, đối với người sử dụng trang bị chưa đạt đến cấp 3 mà nói, đây không khác gì món thuốc bổ năng lượng lớn nhất. Năm con Địa Long Vương bỏ mạng, Thạch Tuyên nhìn vào bản đồ, chỉ vào một cánh cửa đá bên trái rồi nói, "Rẽ sang bên này." Đẩy cánh cửa đá khổng lồ, hai người bước vào. Bên trong cánh cửa đá này lại là một hành lang đá rộng lớn. Giữa hành lang có một con Nưu Giác Ma Vương khổng lồ đang đi lang thang. Khi Thạch Tuyên và Giả Hương Kha xông vào, Nưu Giác Ma Vương gầm lên, lập tức lao tới, vung cây gậy sắt đen trong tay, hung hăng tấn công. Con Nưu Giác Ma Vương này mạnh hơn Địa Long Vương rất nhiều, sức mạnh lớn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Thạch Tuyên và Giả Hương Kha lập tức tách ra, tấn công từ hai phía. Lúc này, Giả Hương Kha đang trong trạng thái băng khải giáp, căn bản không sợ đòn tấn công của Nưu Giác Ma Vương. Thạch Tuyên nhìn thấy vậy, không khỏi thầm tán thưởng sự lợi hại của vũ khí truyền thuyết, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của thần đêm, gần như không có đối thủ. Nưu Giác Ma Vương mạnh mẽ vừa bị đóng băng, tuy chỉ trong 1 đến 2 giây ngắn ngủi, nhưng đã đủ để Thạch Tuyên phát huy sức tấn công đáng sợ của mình và kết liễu nó. Sau khi con Nưu Giác Ma Vương này bỏ mạng, ma năng của Giả Hương Kha cũng cạn kiệt, trạng thái băng khải giáp kết thúc. Hủy bỏ trang bị, Giả Hương Kha ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ, chờ ma năng hồi phục. Nào ngờ mới nghỉ chưa đầy 2 phút, từ phía bên kia của cửa đá, một con Địa Long Vương đã xông tới. Giả Hương Kha hơi giật mình đứng dậy, đội vàng khởi động trang bị. Thạch Tuyên khẽ gầm nhẹ, nói, "Để ta." Hắn như một cơn cuồng phong của tới, năng lượng bộc phá phối hợp với Long Võ Bát Bộ, trong vòng 10 giây đã giải quyết xong con Địa Long Vương này. Giải quyết xong con Địa Long Vương, Thạch Tuyên đột nhiên nhớ ra nếu ma thú có đạo hạnh hơn ngàn năm, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một tinh hạch màu vàng, gọi là Kim Hạch. Kim Hạch có thể cường hóa trang bị phẩm chất hiếm, tối đa 3 lần. Con Địa Long Vương và Nưu Giác tướng quân này trông có vẻ đã có ngàn năm đạo hạnh, biết đâu có thể ngưng tụ ra Kim Hạch. Kim Hạch đối với Thạch Tuyên hiện tại tự nhiên vô dụng, nhưng đối với Giả Hương Kha lại rất hữu ích, vì theo thời gian, Giả Hương Kha chắc chắn cũng sẽ có trang bị phẩm chất hiếm của riêng mình. Sau khi đào tới, con Nưu Giác tướng quân kia quả nhiên đã mọc ra Kim Hạch, nhưng Địa Long Vương tuy tinh hạch rất lớn, vẫn chưa thể hình thành Kim Hạch. Đưa viên Kim Hạch vừa đào được cho Giả Hương Kha, Thạch Tuyên đại khái giải thích công dụng của nó. Giả Hương Kha gật đầu, cất Kim Hạch vào túi thứ nguyên, ghi nhớ trong lòng. Sau đó, cô hủy bỏ trang bị, một lần nữa ngồi chờ ma năng hồi phục. 10 phút sau, ma năng đã hồi phục, Giả Hương Kha đứng dậy, triệu hồi Thạch Tuyên, hai người cùng nhau theo chỉ dẫn trên bản đồ tiếp tục lên đường. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy những ma thú đáng sợ như Địa Long Vương hay Nưu Giác Ma Vương. Thạch Tuyên và Giả Hương Kha hợp sức, tuy có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, cứ thế tiến sâu vào trong. Liên tục hấp thụ năng lượng khổng lồ, Giả Hương Kha mơ hồ cảm thấy năng lượng trong cơ thể dâng trào, dường như lại sắp đến ngưỡng thăng cấp. Trong thiên giới tháp hiện tại, vì chưa có cường giả của các chủng tộc khác, đối với bọn họ vẫn còn khá an toàn. Thạch Tuyên và Giả Hương Kha chỉ cần để ý đến những ma thú như Địa Long Vương hay Lưu Giác Ma Vương là được. Cứ như vậy, theo chỉ dẫn trên bản đồ, một giờ sau, cuối cùng họ cũng đi dọc theo một hành lang hẹp dài và nhìn thấy một cung điện hình tròn được xây ở cuối hành lang. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, cung điện hình tròn này chính là nơi được gọi là Lang Viên Ngũ Thánh Thú. Đến rồi. Giả Hương Kha nhìn bản đồ, rồi lại nhìn cung điện hình tròn trước mặt. Đã có thể thấy năm chữ lớn được khắc phía trên cung điện, chính là năm chữ Lang Viên Ngũ Thánh Thú. Cửa lớn của cung điện đóng chặt, Thạch Tuyên và Giả Hương Kha đứng trước điện, nhìn cung điện trang nghiêm yên tĩnh, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức căng thẳng. "Vào xem thử đi." Thạch Tuyên tỏ ra bình tĩnh hơn, chỉ nâng cao cảnh giác, bước đến trước cửa điện, hai tay khẽ dùng sức, hai cánh cửa điện to lớn và dày nặng liền từ từ mở ra theo tiếng kéo kẹt. Hai cánh cửa điện khổng lồ được đẩy ra, đập vào mắt là năm tấm bia đá bạch ngọc, mỗi tấm đều được điêu khắc hoa văn thần thú, sống động như thật. Mới nhìn qua, cứ ngỡ như có năm con thần thú khổng lồ sắp lao ra khỏi tấm bia đá để tấn công bọn họ. Thạch Tuyên và Giả Hương Kha đi phía sau đều hơi giật mình. Giả Hương Kha thậm chí không kìm được mà kêu lên một tiếng a. Năm bức tranh trên bia đá được điêu khắc quá mức thần tình, chỉ sợ những nhà điêu khắc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại cũng không thể tạo ra được kiệt tác như vậy. Điều này đã vượt qua khả năng của con người. Chương 1011, tiếng gọi của linh hồn. Nhìn kỹ năm tấm bia đá bạch ngọc, chỉ thấy trên tấm bia thứ nhất là một con rồng khổng lồ màu xanh. Toàn thân con rồng này lấp lánh vảy xanh, trên đầu rồng, ngoài một cặp sừng rồng bình thường, ở chính giữa cặp sừng đó lại mọc thêm một chiếc sừng xanh kỳ lạ, toàn thân màu xanh tựa như một mũi rùa nhọn. Tuy chưa từng thấy thanh long thật sự, nhưng Thạch Tuyên vẫn có thể khẳng định thứ được điêu khắc trên tấm bia đá này chính là thánh thú phương Đông, thanh long. Trên tấm bia thứ hai là một con chu điểu toàn thân màu đỏ rực, sau lưng có 7 chiếc lông bôi với 7 màu sắc khác nhau, chính là thất thải thánh vũ. Rất rõ ràng, thứ được khắc trên tấm bia này là thánh thú phương Nam, Chu Tước. Tấm bia thứ ba là một con mãnh hổ màu trắng đang nằm phụ phục. Con hổ trắng này toàn thân trắng như tuyết, thần thái trên bia đá vô cùng uy mãnh, trông còn có vẻ uy nghiêm đáng sợ hơn cả thanh long và Chu Tước. Trên tấm bia thứ tư lại là một sinh vật kết hợp giữa rùa và mãng xà khổng lồ. Con mãng xà khổng lồ quấn quanh con rùa, toàn thân đen kịt. Ánh mắt của con rùa hiền từ, trong khi ánh mắt của mãng xà lại vô cùng hung tàn. Hai loại thần thái hoàn toàn khác biệt là hiền từ và hung tàn lại tập trung trên cùng một sinh vật, dường như đã cho thấy sự phi phàm của thần vật này. Thạch Tuyên đoán đây hẳn là thánh thú phương Bắc, Huyền Vũ. Thánh thú của bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc đều đã có, vậy thì thứ được điêu khắc trên tấm bia thứ năm hẳn là thủ lĩnh của ngũ thánh thú, trấn giữ trung ương. Nhưng khi Thạch Tuyên và Giả Hương Kha nhìn vào tấm bia thứ năm này, họ chỉ thấy một quả cầu ánh sáng màu vàng kim mơ hồ. Điều kỳ diệu nhất là quả cầu ánh sáng màu vàng mơ hồ này dường như có thể biến hóa thành hình dạng của các thần thú khác nhau tùy theo góc nhìn. Trong truyền thuyết, tên của tứ phương thánh thú ai cũng biết, nhưng duy chỉ có tên của vị thủ lĩnh thánh thú trấn giữ trung ương lại như một điều cấm kỵ, gần như rất ít người biết đến. Thậm chí, theo thời gian, người ta chỉ nhắc đến tứ thánh thú mà không nói đến ngũ thánh thú. Thánh thú thứ năm này rốt cuộc là gì? Sao lại thần bí như vậy? Thạch Tuyên nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng màu vàng kim trên tấm bia đá ở trung tâm, vốn thuộc về thánh thú trung ương, rồi chìm vào suy tư. Ở đây chỉ có năm tấm bia đá điêu khắc, sao lại không có gì khác? Đây chính là phần thưởng của chúng ta sao? Giả Hương Kha thấy trong điện đường ngoài năm tấm bia đá ra thì không còn thứ gì khác, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm, nhìn quanh bốn phía. Điện đường này rất lớn, nhưng ngoài năm tấm bia đá này ra, quả thực trống không, không còn bất kỳ thứ gì khác, cũng không có cánh cửa nào khác hiện ra. Vô lý, đã là phần thưởng thì không thể nào chỉ để chúng ta xem năm tấm bia đá này. Bia đá? Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đột nhiên cảm thấy cách sắp xếp của năm tấm bia đá này có chút kỳ quặc. Tấm bia đá đại diện cho thánh thú trung ương ở giữa, bốn tấm đại diện cho thanh long, chu tước ở bốn phía, nhưng cách sắp xếp lại có chút kỳ lạ không nói nên lời. Đúng rồi, Hương Kha, chúng ta thử di chuyển bốn tấm bia đá xung quanh này, xoay chúng đối diện với tấm bia đá ở giữa xem sao. Thạch Tuyên sờ vào tấm bia đá khắc hình thanh long, đột nhiên phát hiện tấm bia này có thể xoay được, trong lòng nảy ra ý nghĩ liền nói, sau đó bắt đầu từ từ xoay tấm bia đá này, để mặt khắc hình thanh long đối diện với tấm bia ở giữa. Giả Hương Kha cũng làm theo Thạch Tuyên, rất nhanh hai người đã xoay thẳng bốn tấm bia đá, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lạ thật. Thạch Tuyên thấy vậy liền đi vào giữa, nhìn tấm bia đá trung tâm, lẩm bẩm một mình. Giả Hương Kha cũng đầy vẻ nghi hoặc nói, đúng là rất lạ, chỉ nghe nói đến tứ thánh thú, sao ở đây lại mọc ra thêm một con thành ngũ thánh thú? Thánh thú trung ương này là gì vậy? Thạch Tuyên nghe vậy, trong lòng khẽ động, thánh thú trung ương. Đúng rồi, Thạch Tuyên đột nhiên bắt đầu xoay tấm bia đá ở giữa. Vừa đẩy một cái, xung quanh lập tức vang lên tiếng cơ quan chấn động ầm ầm, ngay sau đó tấm bia đá ở giữa này đột nhiên tụt xuống dưới. Giả Hương Kha giật mình, Thạch Tuyên đã cười lên, quả nhiên là vậy. Chỉ thấy tấm bia đá ở giữa đã tụt xuống lòng đất, ở trung tâm đã lộ ra một cửa động đen ngòm, trong cửa động có thể lờ mờ thấy những bậc thang đá dẫn thẳng xuống dưới, rõ ràng bên dưới này có một thế giới khác. Đi thôi, quả nhiên nơi này đã được gọi là Lang Viên Ngũ Thánh Thú, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là vài tấm bia đá điêu khắc như vậy. Thạch Tuyên vừa nói vừa đi xuống những bậc thang đá ở cửa động đen ngòm, Giả Hương Kha cũng vội vàng đi theo, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Đi xuống theo những bậc thang đá, họ đến một hang động khổng lồ. Trong hang động vô cùng âm u và bức, và điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc nhất là vừa bước vào hang động này, hắn đã cảm nhận được một áp lực không thể tả. Đặc biệt là linh hồn run rẩy, lại sinh ra cảm ứng khó hiểu. Cứ như thể sâu trong hang động này có thứ gì đó đang cộng hưởng với linh hồn của hắn, đang triệu hồi hắn. Lạ thật, sao lại có cảm giác này? Thạch Tuyên kinh ngạc, Tuy hắn từng sở hữu Rực Long Thần và Chu Tước làm triệu hồi thú, nhưng hiện tại hắn lại đang tồn tại dưới hình dạng triệu hồi thú của người khác, có thể nói là không có liên quan gì đến ngũ thánh thú. Vậy mà lúc này sâu trong hang động, sao lại mơ hồ cảm nhận có linh hồn đang triệu hồi mình? Giả Hương Kha lại không có cảm giác này, nàng chỉ cảm thấy áp lực, một áp lực khổng lồ không thể tả, dường như trong hang động này tràn ngập một linh hồn vô cùng to lớn, do đó mới khiến nàng có cảm giác này. Đi. Thạch Tuyên trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, lập tức đi đầu lao về phía sâu trong hang động. Giả Hương Kha cầm băng thần thương theo sát phía sau, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, dường như sâu trong hang động này ẩn giấu một con ác ma khổng lồ, có thể lao ra nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào. Hang động này vô cùng rộng lớn và sâu, quanh co khúc khuỷu, trên vách đá rỉ ra rất nhiều chất lỏng, tràn ngập vẻ âm u đáng sợ. Thạch Tuyên dẫn Giả Hương Kha chạy nhanh, đột nhiên trên vách đá hai bên vang lên tiếng xô xoạt, ngay sau đó một bóng đen khổng lồ lao ra. Hự! Thạch Tuyên hét lớn, hai lòng bàn tay đẩy ra. Bùm một tiếng nổ lớn, sức tấn công lên tới 1500 điểm của Thạch Tuyên vậy mà không địch lại nổi, bị hất văng về phía sau. Giả Hương Kha không kịp phòng bị Thạch Tuyên đâm sầm vào, hai người cùng lúc ngã văng ra sau. "Đừng!" Giả Hương Kha kinh hoàng hét lên, chỉ vì sau khi hai người ngã xuống, Thạch Tuyên đang đè trên người nàng. Tuy Thạch Tuyên trên danh nghĩa là triệu hồi thú của nàng, nhưng ngoại hình hoàn toàn là một người đàn ông bình thường, đột nhiên bị hắn đè lên người, Giả Hương Kha tự nhiên kinh hoàng. "Hù gì?" Trong hang động âm u vang lên tiếng thở hổn hển kỳ quái, bóng đen kỳ dị và khổng lồ kia lại một lần nữa mang theo tiếng sột soạt lao tới, tốc độ nhanh đến kinh người, sức mạnh khủng bố đến mức tạo ra tiếng gió vụ vụ. Nếu Thạch Tuyên và Giả Hương Kha dính phải đòn này, chắc chắn sẽ bị đánh thành một đống thịt nát ngay lập tức. Chương 1012, ma vật thánh thú dị dạng. Thạch Tuyên và Giả Hương Kha cùng ngã xuống, Thạch Tuyên đang đè trên người Giả Hương Kha, bóng đen có đuôi dài kỳ dị vừa hất văng Thạch Tuyên lại một lần nữa hung hãn lao tới, tốc độ và sức mạnh đều đạt đến cảnh giới kinh hoàng. "Hự!" Thạch Tuyên hét lớn, trong tình thế nguy hiểm, hắn cũng đã thể hiện ra trực giác chiến đấu và bản năng thiên phú mạnh mẽ của mình. Chỉ thấy hai chân hắn giậm mạnh, thân hình đột ngột đứng dậy, hai tay hợp lại rồi đẩy ra, tung chiêu năng lượng bộc phá lên đón. Lúc nãy hai bên va chạm, Thạch Tuyên không kịp phòng bị, nên không kịp thi triển năng lượng bộc phá, sức mạnh chưa vận dụng hết, sức tấn công không đủ, do đó mới chịu thiệt lớn. Nhưng bây giờ Thạch Tuyên đã phản ứng lại trong khoảnh khắc, sức tấn công đạt 1500 điểm, cộng thêm năng lượng bộc phá, thế phải đánh lui kẻ địch. Ầm, một tiếng nổ lớn, lần này bóng đen tấn công tới quả nhiên chịu thiệt lớn, kêu lên một tiếng thảm thiết, văng ngược ra sau. Thạch Tuyên khẽ hừ một tiếng, đồng thời lùi lại mấy bước. Sức tấn công của bóng đen này tuyệt đối không thua kém hắn. Dưới đất, Giả Hương Kha cũng đã bò dậy, vẻ mặt vẫn còn kinh hãi nhìn sang, chỉ thấy bóng đen khổng lồ kỳ dị đột nhiên xuất hiện trong hang động âm u, lại là một con quái vật toàn thân mọc vảy rồng màu xanh. Chỉ là con quái vật này trông rất kỳ quái, trên đầu chỉ có một chiếc sừng rồng còn lại mọc ra từ cằm, mắt cũng mọc lệch một trên một dưới, tứ chi trên người một cái mọc ở bên trái, một cái mọc trên lưng, còn hai cái một trước một sau mọc dưới bụng. Toàn bộ hình dáng khiến người ta cảm thấy giống như một con rồng xanh nhỏ bình thường, nhưng lại bị người ta cố ý sắp xếp tứ chi và ngũ quan một cách lộn xộn, khiến con quái vật trước mắt trông kỳ dị không nói nên lời, tràn ngập vẻ tà ác. Đây là quái vật gì vậy? Giả Hương Kha không khỏi kêu lên, nàng chưa từng thấy thứ gì kỳ quái và xấu xí như vậy. Thạch Tuyên nhíu mày, trong truyền thuyết, chỉ có dòng dõi trực hệ của Thanh Long mới sở hữu bảy rồng màu xanh, mà con quái vật trước mắt này lại cũng có bảy rồng màu xanh, nhưng hình dáng lại quá méo mó, kỳ quái. Tuy nhiên, thứ bao phủ trên người nó chính là bảy rồng màu xanh giống như của Rực Long Thần, và đầu của nó cũng có thể lờ mờ nhận ra là đầu rồng, chỉ là vị trí mọc của ngũ quan và tứ chi thực sự quá dị dạng, dường như có vấn đề trong quá trình phát triển, mới sinh ra con quái vật tựa rồng mà không phải rồng trước mắt này. Ngươi là ai? Bảy rồng màu xanh, lẽ nào ngươi có liên quan đến thánh thú Thanh Long? Thạch Tuyên nghiêm trận, nhưng đồng thời nghiêm giọng hỏi. Con quái vật màu xanh này miệng phát ra hai tiếng kêu ken ken, thân hình hơi hạ thấp rồi lao ra, một lần nữa xông lên. Tuy tứ chi mọc kỳ dị, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh, hai móng rồng một trước một sau dưới bụng đập mạnh, thân hình bật ra, một móng rồng quét ngang, vô về phía Thạch Tuyên, thẳng tắp nhắm vào đầu hắn. Thạch Tuyên khẽ gầm nhẹ, bước theo long võ bắt bộ, lách sang hai bước, trở tay vung ra, một ngọn lửa bùng lên, chính là kỹ năng của triệu hồi sư linh hồn hỏa cầu. Tuy sức tấn công cộng thêm của linh hồn hỏa cầu rất yếu, nhưng với sức tấn công của Thạch Tuyên lúc này, quả cầu lửa tung ra lại vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, linh hồn hỏa cầu có một ưu điểm là tiêu hao ít năng lượng, thời gian thi triển nhanh, khoảng cách tấn công xa. Thạch Tuyên liên tục vung tay, đồng thời lùi về sau, từng quả cầu lửa vù 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 liên tiếp bay ra, ném về phía con quái vật màu xanh. Quái vật màu xanh tức giận, nhưng dường như không biết nói, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm kỳ quái, móng rồng màu xanh liên tục bổ ra, phá nát những quả cầu lửa mà Thạch Tuyên bắn tới. "Hương Kha!" Thạch Tuyên hét lớn. Giả Hương Kha ừ một tiếng, nàng cũng nhận ra thực lực của con quái vật màu xanh này không đơn giản, thậm chí có thể nói không kém Thạch Tuyên bao nhiêu. Dù Thạch Tuyên có giải quyết được nó, chỉ sợ bản thân cũng sẽ bị thương, do đó Thạch Tuyên mới cố ý dùng linh hồn hỏa cầu để khiêu khích nó, mục đích chính là chọc giận nó. Một khi nổi giận, con quái vật màu xanh này sẽ dễ mắc sai lầm, và khi đó, băng thần thương của Giả Hương Kha có thể dễ dàng đánh trúng nó. Chỉ cần bị băng thần thương đánh trúng, dưới hiệu ứng kỹ năng đi kèm của vũ khí truyền thuyết, con quái vật này chắc chắn sẽ chết. Lúc này, con quái vật màu xanh đã bị Thạch Tuyên khiêu khích đến mức vô cùng tức giận, do đó Thạch Tuyên mới gọi Giả Hương Kha ra tay. Giả Hương Kha và Thạch Tuyên tâm ý tương thông, vừa nghe hắn gọi, không nghĩ ngợi liền ném băng thần thương trong tay ra. Vút một tiếng, không khí rung động, băng thần thương như một tia sét trắng bay tới. Giả Hương Kha ra tay không thể nói là không nhanh, chỉ là điều nàng không ngờ tới là con quái vật màu xanh này tuy đang trong cơn thịnh nộ, nhưng vẫn cố gắng nghiêng người né tránh, băng thần thương sượt qua người nó trong gang tấc, một thương này đã trượt. Ha ha, ngươi trúng kế rồi. Tiếng cười của Thạch Tuyên đột nhiên vang lên, thân hình hắn vậy mà chỉ chậm hơn băng thần thương chưa đến 1/10 giây, lặng lẽ xuất hiện ở bên hông còn lại của con quái vật màu xanh, tay trái hạ xuống. Bốp một tiếng, máu tươi bắn ra từ đầu con quái vật màu xanh, hộp sọ lập tức vỡ nát, ngã xuống. Dù nó có mạnh đến đâu, hộp sọ có cứng đến đâu cũng không thể chống lại được một chưởng với sức tấn công lên tới 1500 điểm của Thạch Tuyên, lập tức chết ngay tại chỗ. Nhìn con quái vật màu xanh ngã xuống đất, không còn động đậy, nhìn vảy rồng màu xanh trên người nó vẫn lấp lánh ánh sáng xanh nhàn nhạt, Thạch Tuyên trong lòng trầm âm. Thạch Lâm, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hình như ngươi rất để ý đến con ma thú này. Thạch Tuyên ừ một tiếng, chậm rãi nói, chỉ vì ta từng nghe nói, chỉ có dòng dõi Thanh Long mới sở hữu vảy rồng màu xanh. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, tổng cộng chỉ xuất hiện 3 con rồng có vảy xanh, nhưng con này lại cũng có vảy xanh, đây là vảy rồng màu xanh thật sự. Vảy của rồng và vảy của các loài động vật có vảy khác vẫn có chút khác biệt, do đó Thạch Tuyên liếc mắt là có thể phân biệt được. Trước xác của con quái vật màu xanh, Thạch Tuyên trầm ngâm một lúc, rồi mới lắc đầu nói, đi thôi. Hang động này cực sâu, đi về phía trước khoảng mấy trăm mét vẫn chưa đến cuối, và lại một lần nữa xuất hiện một con quái vật. Con quái vật này toàn thân đỏ rực, hình dáng giống chim, nhưng lại không có cánh, lông rụng gần hết, vô cùng kỳ dị. Điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc nhất là sau đuôi nó có 7 chiếc lông vũ màu sắc khác nhau, rất giống với thất thải thánh vũ của thánh thú Chu Tước. Chỉ là 7 chiếc lông vũ này của con quái vật trước mắt giống như chỉ mới phát triển được một nửa, toàn thân ảm đạm, không giống như thất thải thánh vũ của thánh thú Chu Tước toàn thân rực rỡ ánh sáng, thần thánh phi phàm. Con chim đỏ không cánh, rũ lông này miệng phát ra tiếng kêu quát quát chói tai, rồi móng vuốt thép màu đỏ vồ về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ gầm nhẹ, lùi lại một bước, sau đó chấn động mặt đất, phát động địa ngục quang hoa. Trận pháp ánh sáng lục mang tinh bùng lên, ngay lập tức bao phủ con chim đỏ rũ lông vào trong, tiếp theo là thiên địa trảm. Luồng khí hình rồng lao tới, Thạch Tuyên tung người lên không, Giả Hương Kha ở bên kia ném băng thần thương ra, vút một tiếng đánh trúng, con chim đỏ lập tức bị đóng băng. Chương 1013, gặp lại lão giả râu bạc đòn cuối cùng của thiên địa trảm của Thạch Tuyên hạ xuống, kết liễu con chim đỏ bị đóng băng. Lạ thật, nếu con quái vật màu xanh kia giống như hậu duệ phát triển không hoàn chỉnh của thánh thú Thanh Long, vậy thì con chim đỏ này chẳng lẽ có liên quan đến thánh thú Chu Tước? Nỗi nghi hoặc trong lòng Thạch Tuyên ngày càng sâu, càng đi vào sâu bên trong, hang động càng lớn, độ ẩm xung quanh càng tăng. Dần dần, trên vách hang động lại bò đầy những bức tường thịt kỳ quái giống như dâu thịt đang khẽ lúc lúc. Trên những bức tường thịt đó, kết đầy những quả trứng tròn khổng lồ. Trong những quả trứng tròn này, có một số đã bỡ, còn một số đang từ từ nứt ra. Thạch Tuyên và Giả Hương Kha tận mắt chứng kiến một trong những quả trứng khổng lồ nứt ra, bên trong trào ra một lượng lớn chất lỏng đặc sệt, trong chất lỏng đó, một con quái vật kỳ dị từ từ bò ra. Có thể lờ mờ thấy toàn thân nó phủ đầy vảy màu xanh, nhưng cơ thể lại giống như một đống thịt nát nhào nặn lại, tràn ngập cảm giác kỳ dị không nói nên lời. Lúc này, con quái vật có vảy xanh đang chậm rãi bò trên mặt đất. Dường như vì mới được sinh ra, đôi mắt nó vẫn chưa mở, chỉ bò đi theo bản năng, nhưng chỉ được chừng 10 mét thì không còn động đậy nữa. Lúc này, con quái vật có vảy xanh đang chậm rãi bò trên mặt đất. Dường như vì mới được sinh ra, đôi mắt nó vẫn chưa mở, chỉ bò đi theo bản năng, nhưng chỉ được chừng 10 mét thì không còn động đậy nữa. Thạch Tuyên và Giả Hương Kha nhìn mà rợn tóc gáy. Sau khi đến gần, Thạch Tuyên phát hiện con quái vật vảy xanh vừa mới ra đời này đã chết rồi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Thạch Lâm, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Giả Hương Kha nhìn những bức tường thịt đang khẽ co giật xung quanh, nhìn từng quả trứng tròn khổng lồ, lại nhìn chất dịch đặc sệt dưới chân mình, toàn thân lạnh toát. Cảnh tượng trước mắt vượt xa sức tưởng tượng, khiến lòng hắn tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ. Nơi này rốt cuộc là đâu? Ngũ Thánh Thú, Lang Mộ Ngũ Thánh Thú. Nơi này rốt cuộc có quan hệ gì với Ngũ Thánh Thú? Thạch Tuyên thầm nghĩ trong lòng. Dù kinh ngạc, nhưng hắn lại dâng lên một cảm giác tò mò mãnh liệt. Hắn kéo Giả Hương Kha, lắc đầu rồi dắt nàng đi tiếp. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có quái vật phá vỏ chui ra từ những quả trứng tròn xung quanh, nhưng hầu hết chúng chỉ ngọ nghệ vài cái rồi chết. Những con không chết thì bò trên đất, dường như đang hút một loại dịch thể nào đó. Mỗi con quái vật đều bặm mẻo, trông như những sinh vật dị dạng phát triển không hoàn chỉnh. Sự xấu xí của quái vật trên đời không gì hơn thế này. Trong số những con quái vật này, có rồng dị dạng vảy xanh, có chu điểu đỏ rực, có rùa rắn đen đuôi, cũng có lao hổ trắng xí. Dường như có thể mơ hồ nhận ra huyết thống của tứ thanh thú trong những con quái vật này, chỉ là mỗi con đều dị dạng đến cùng cực, hơn nữa tỷ lệ sống sót cực thấp. Đi suốt một quãng, Thạch Tuyên thấy ít nhất cũng có mấy chục con quái vật ra đời, nhưng sống sót không quá 2 con, số còn lại đều chết trong vòng 10 giây sau khi sinh. Càng đi về phía trước, hang động này càng lớn, cuối cùng, họ đến một không gian cực kỳ rộng lớn. Ở trung tâm nơi này, có một tấm bia đá sừng sững, trên bia điêu khắc hình thái của 4 thánh thú. Trên đỉnh động lộ ra một cái đầu lâu khổng lồ như một quả đồi nhỏ, chỉ là cái đầu này có một nửa đã cắm vào vách đá, chỉ lộ ra một nửa bên ngoài, mơ hồ có thể nhận ra đây dường như là đầu của một con lão hổ khổng lồ. Xung quanh tấm bia đá, một bầy quái vật dị dạng đang ngọ nghệ. Chỉ là những con quái vật này đều bề bại, hoặc đang ngủ hoặc đang bò, thỉnh thoảng mới phát ra tiếng gầm khẽ, khiến người ta có một cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Thạch Tuyên và Giả Hương Kha xông vào, bầy quái vật dị dạng này mới có phản ứng. Ngay lập tức có mấy con bò dậy, thần thái không hề thân thiện, dường như sắp sửa tấn công. "Đừng sợ, đây không phải kẻ địch." Đột nhiên, một giọng nói hiền từ vang lên. Giọng nói này đến quá đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng giật mình, quát lên, "Là ai?" Hắn nhìn quanh bốn phía, toàn thân căng cứng. Bầy quái vật dị dạng vốn định tấn công Thạch Tuyên và Giả Hương Kha sau khi nghe thấy giọng nói hiền từ này, lại trở nên bình tĩnh, rồi lại bò xuống đất, chỉ là vẫn có không ít con quái vật trợn đôi mắt dị dạng đáng sợ nhìn Thạch Tuyên và Giả Hương Kha. phía sau tấm bia đá, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, sau đó, một bóng người từ phía sau bước ra. "Là ngươi?" Thạch Tuyên thất thanh kêu lên, trong phút chốc, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. "Là ta." Người đến nuốt bộ râu bạc dài đến ngực, mỉm cười, thần thái hiền từ, như một bậc trưởng bối nhân hậu. "Hắn là ai, ngươi quen hắn à?" Giả Ngương Kha đầy nghi hoặc, khẽ hỏi Thạch Tuyên bên cạnh. Người đến là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặt mày hiền từ, trông như một lão già bình thường, chỉ là toàn thân lại toát ra một khí tức thoát tục nhàn nhạt, có chút giống Thọ Tinh ông bước ra từ trong tranh. Lão già đột ngột bước ra từ sau tấm bia đá, chính là người dẫn dắt nhân loại của kỳ trước, vị lão già râu bạc từng có duyên gặp mặt Thạch Tuyên vài lần, mà Lâm Dao mất trí nhớ cũng là do hắn. Thạch Tuyên nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng sẽ gặp được vị lão già râu bạc này trong hang động quỷ dị này. Tại sao hắn vẫn còn ở đây? Người dẫn dắt nhân loại của kỳ này không phải đã biến thành vị mỹ phụ trung niên kia rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trong phút chốc, vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu Thạch Tuyên, hắn nhìn lão già râu bạc, chỉ muốn bóp cổ hắn, bắt hắn phải nói ra tất cả bí mật. "Đừng ngạc nhiên nữa, ta chỉ là một kẻ tị nạn. Nơi này có thể nói là nơi ẩn náu tốt nhất, không ai có thể nghi ngờ ta ở đây." Lão già râu bạc nuốt râu mỉm cười, thấy Thạch Tuyên, hắn dường như không kinh ngạc, ngược lại còn có vẻ vui mừng, nói: "Ngồi đi, ngươi đến đây ta đã chú ý rồi, lúc đó cũng rất ngạc nhiên, có lẽ đây chính là số mệnh, sự kỳ diệu của tạo hóa, thật không thể tưởng tượng nổi." Lão già râu bạc cảm thán, rồi ngồi xuống bệ đá ngọc trước tấm địa. Ở kỳ trước, khi lão già râu bạc hiện hình trước mặt Thạch Tuyên, luôn là hình tượng đầy ánh hào quang, như một ảo ảnh. Mà lúc này, trên người lão già râu bạc không có hào quang, rõ ràng đây mới là thực thể của hắn. Lão già râu bạc tuy nói rất tự nhiên, nhưng Thạch Tuyên lại đầy cảnh giác, trầm giọng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi mau nói rõ." Lão già râu bạc khẽ ngẩng đầu, nhìn Thạch Tuyên đang đứng trước mặt, đống thở dài một tiếng, rồi lắc đầu nói: "Đúng là người tính không bằng trời tính, cho dù thần thông lớn như Uy Đức Vương, như chính thống chi thần, cũng có lúc tính sai. Chỉ e bây giờ bọn họ vẫn còn bị che mắt trong bóng tối, không ngờ ngươi vẫn còn trên đời. Sức mạnh của số mệnh thật khiến người ta phải kính sợ." Nói đến đây, vị lão già râu bạc này bỗng dùng mình một cái, dường như đang cảm thán trước sự bí ẩn khó lường của số mệnh. Chương 1014, Lục Chi Quốc tối cao vô thượng Uy Đức Vương là ai? Chính thống chi thần lại là gì? Vạn Thần Điện là nơi nào? Trò chơi của các vị thần này tồn tại vì mục đích gì? Còn ngươi là ai? Ngươi nói ngươi trốn ở đây tị nạn là có ý gì? Thạch Tuyên không để ý đến lời cảm thán của hắn, mà hỏi một lèo tất cả những nghi vấn của mình. Lão già râu bạc nghe hắn hỏi vậy, khẽ thở dài, nói: "Trò chơi của các vị thần kỳ trước có 32 chủng tộc tham gia, một con số chưa từng có trong lịch sử. Mà những người dẫn dắt của các tộc, ngoài vị trí tuệ thiên nữ đái ti lại bị đẩy vào vùng đất luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh ra, những người khác đều đã chết cả, dĩ nhiên, trừ ta." Thạch Tuyên trong lòng lạnh đi, thất thanh nói: "Sao có thể? Người dẫn dắt các tộc đều chết hết rồi. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Ai có thể giết được các ngươi?" Hắn nhớ rõ ngày đó trong thâm viên tử ngục, chính mình đã giải phóng cự thần Titan thượng cổ, kết quả các người dẫn dắt kéo đến, liên thủ phong ấn lại cự thần Titan, toàn bộ đẩy vào giữa vòng luân hồi không được siêu sinh. Những người dẫn dắt các tộc mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại chết hết rồi. Chỉ còn lại vị lão giả râu bạc này. Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc không xiết. Lão giả râu bạc cười nhạt, nói: "Trò chơi của các vị thần kỳ trước, có thể nói là lần đáng sợ nhất trong lịch sử các kỳ, cũng là lần liên quan rộng nhất. Có thể nói, tất cả những chuyện đó đã trở thành điều cấm kỵ, người dẫn dắt các tộc tham gia vào chuyện đó, biết quá nhiều, tự nhiên không thể sống được. Ta biết thời thế sớm, dùng thế thân mới thoát được một kiếp, nhưng bây giờ đã bị phát hiện, ta đành phải trốn đến đây. Trong trời đất này, ngoài thú hồn giới, chỉ e chỉ có thế giới thiên giới tháp này là không nằm trong sự khống chế của bọn họ, hơn nữa bọn họ chỉ e cũng không ngờ rằng ta lại một lần nữa trốn vào thiên giới tháp, nơi thông với thế giới trò chơi của các vị thần này." Ha ha. Lão giả râu bạc nói đến đây, khá đáp ý Thạch Tuyên do dự một lúc, mới nói: "Chủ thể của kỳ này và kỳ trước có giống nhau không? Kẻ giết người dẫn dắt các tộc chính là chủ thể của trò chơi đó sao?" "Không giống, nếu giống nhau, e rằng ngươi vừa tiến vào đây dưới hình thái triệu hồi thú đã bị phát hiện, hồn bay phách tán rồi. Cần biết rằng, mọi thứ trong trò chơi của các vị thần đều không thể qua mắt được chủ thể của trò chơi, hắn là quản trị viên cao nhất của trò chơi này." Lão giả râu bạc khẽ dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Ta đã nói rồi, trò chơi của các vị thần kỳ trước quá đặc biệt, liên quan đến một bí mật kinh thiên động địa, cho nên tất cả đã trở thành cấm kỵ. Trò chơi kỳ trước chỉ là bị một số người mượn làm bàn cờ để đánh cược mà thôi. Xem ra bây giờ, dường như chính thống chi địa đã chiếm thế thượng phong, nhưng sau khi thấy người, ta mới phát hiện, bọn họ cũng không thực sự chiếm được lợi thế, nói không chừng còn có thể công ra chẳng, thua rất thảm." "Ha ha." Lão giả râu bạc cười lớn. Giả Hương Kha khẽ nói: "Kỳ trước kỳ này gì chứ, các ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy?" Thạch Tuyên đáp: "Chuyện này lát nữa ta giải thích cho ngươi." Rồi hắn nhíu mày nhìn lão giả râu bạc nói: "Ngươi vẫn chưa nói ngươi rốt cuộc là ai. Còn về bí mật kinh thiên động địa gì đó ta không muốn biết, ta chỉ muốn hỏi ngươi, những cường giả bậc ba chết trong trò chơi của các vị thần, sau khi chết không đến địa phủ, vậy đã đi đâu?" Lão giả râu bạc ư một tiếng: "Sao ngươi biết cường giả bậc ba chết không đến địa phủ? Lẽ nào ngươi đã đến địa phủ rồi?" Thạch Tuyên gật đầu. Lão giả râu bạc sững sờ, rồi lắc đầu khẽ thở dài: "Tiểu tử lợi hại thật, không ngờ không biết từ lúc nào, ngươi đã trưởng thành đến bước này. Còn về ta hì hì, có lẽ ngươi đã nghe qua, có lẽ chưa, ngươi cứ gọi ta là Một Công là được." "Một Công?" Thạch Tuyên sững sờ, không khỏi lắc đầu, cái tên này, hắn thật sự chưa từng nghe qua. lão giả râu bạc tự xưng là một công tiếp tục nói, cường giả bậc ba chết trong trò chơi của các vị thần sẽ tiến vào một nơi gọi là Hoàng Tuyển Chi Quốc, là một trong lục chi quốc tồn tại vượt lên trên tất cả vũ trụ, ngự trị trên vạn vật, thống lĩnh các vũ trụ lớn và có địa vị tối cao vô thượng. Còn trò chơi của các vị thần là thủ đoạn do chư thần chi quốc trong lục chi quốc tạo ra để đối phó với thiên địch trong số mệnh, có liên quan đến trăm tộc trong vũ trụ. Ừm, chư thần chi quốc chính là chính thống chi địa mà ngươi nói, chư thần chi quốc mới là tên thật của chính thống chi địa. Thần linh được vạn thần điện sắc phong mới được gọi là chính thống chi thần, còn lại đều là ngụy thần, kết quả chỉ có diệt vong. Cho nên làm thần linh cũng không dễ dàng, đối với vạn thần điện, tất cả thần linh trong các vũ trụ đều phải chịu sự kiểm soát của nó, vượt ra ngoài sự kiểm soát, chỉ có bị hủy diệt. Thạch Tuyên nghe mà lòng rung động không thôi, từ trước đến nay, trong màn sương mù dày đặc, hắn cuối cùng cũng dần dần làm rõ được một số chuyện, cuối cùng cũng biết được cái gọi là chính thống chi thần là gì, vạn thần điện là gì, trò chơi của các vị thần là gì. Trò chơi của các vị thần, hóa ra là trò chơi của các vị thần trong chư thần chi quốc sao? Vũ trụ nơi lục chi quốc tồn tại, lẽ nào còn cao cấp hơn nhân giới? Ha ha, vũ trụ nơi lục chi quốc tồn tại là vượt lên trên tất cả. Nhân giới tuy là vũ trụ cao cấp, nhưng so với lục chi quốc cũng chẳng là gì. Ừm, nhân giới cũng là một trong trăm tộc vũ trụ, chỉ là bây giờ đã tụt xuống vị trí thứ 91. Thời thượng cổ, nhân loại có thể là một trong 10 chí tôn hàng đầu, ngay cả thần linh cũng phải nể mặt. Đáng tiếc, lại vì một lời tiên tri diệt thế mà bị hủy diệt. Lão giả râu bạc một công thở dài. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, không nhịn được nói, vậy Sáng Thủy tộc là gì? Cũng thuộc chư thần chi quốc hay sao? Sáng Thủy tộc. Sáng Thủy tộc là siêu việt trên tất cả. Sự xuất hiện của tộc này tương truyền có liên quan đến vũ trụ thụ, sở hữu sức mạnh bí ẩn khó lường, có lẽ là chủng tộc thần thánh nhất trong tất cả các chủng tộc vũ trụ. Ngay cả chính thống chi thần của chư thần chi quốc, gặp phải Sáng Thủy tộc cũng phải cúi đầu. Tộc này quá thần bí, ngay cả ta cũng không rõ lắm, nhưng hình như trò chơi của các vị thần kỳ trước có liên quan đến cuộc tranh đấu giữa Sáng Thủy tộc và chư thần chi quốc. Lão giả râu bạc một công nói đến đây, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười, nói, còn nhớ vị nữ tử của Sáng Thủy tộc đã gieo hạt giống sinh mệnh cho người không? Quân đoàn trưởng thứ 6 của Sáng Thủy tộc, Thử Nan. Thạch Tuyên gật đầu, Thử Nan này hắn dĩ nhiên nhớ rõ. Ngày đó trong trò chơi của các vị thần kỳ trước đó, khi làm nhiệm vụ phó bản mộ phần sa ngã, Thạch Tuyên từng vô tình xông vào một ngôi mộ cổ, phát hiện một cô bé có sức mạnh kỳ lạ bị phong ấn tên là Nan Nan. Trước 1015, thủ lĩnh ngũ thánh thú sau này, khi gặp lại người đàn ông có năng lực đặc biệt của Phật giáo đã tu luyện được một nửa kim thân, phong ấn mới được hóa giải. Lúc đó, người ta mới biết thân phận thật sự của cô bé này lại là Thử Nan, chỉ huy quân đoàn thứ 6 của Sáng Thủy tộc đến từ ngoài không gian. Sức mạnh của nàng bí ẩn khó lường, thậm chí từng một đòn đánh làm bị thương nặng chủ trò của trò chơi lúc đó. Cuối cùng, nàng lên một chiếc phi thuyền rời đi, nhưng trên đường lại bị những kẻ được chủ trò phái đi hợp sức truy đuổi. Lão giả râu bạc một công dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chậm rãi thở ra một hơi. Thạch Tuyên hỏi, vậy Uy Đức Vương thì sao? Lẽ nào trò chơi của các vị thần kỳ trước là vì hắn? Sắc mặt của lão giả râu bạc trầm xuống, giọng nói ngưng trọng, nói, cuộc đấu tranh liên quan ở đây thật quá đáng sợ, Uy Đức Vương cũng chỉ là công cụ được tạo ra cho cuộc đấu tranh này. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, thất thanh nói, sáng tạo, thôn phệ và dung hợp. Đúng. Một công ngẩng đầu nhìn hắn, nói, còn có phá hoại hủy diệt, bảo vệ trật tự. Đây là để đối phó với một thứ gì đó mà tạo ra, cho nên trò chơi của các vị thần kỳ trước chính là để tạo ra công cụ chiến đấu này. Ngươi là do cơ duyên xảo hợp được chọn làm vật chứa, nhưng ngươi lại không chết. Ánh mắt một công đông lóe lên, tỏa ra ánh sáng sâu không lường được, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, ngươi đã còn sống, vậy thì ngươi chính là chính thể thật sự, Uy Đức Vương kia chẳng qua chỉ là bản sao của ngươi. Nếu ngươi có thể nắm giữ được thứ này trong tay mình, sức mạnh này ngươi sẽ trở thành tồn tại vượt qua cả thần linh. Sức mạnh này có thể thí thần. Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh, kinh hãi nhìn lão giả râu bạc trước mặt. Mục đích cuối cùng của bọn họ chính là tạo ra vũ khí tối thượng này, thí thần diệt ma, điều chỉnh trật tự. Nhưng chỉ cần ngươi còn sống, ngươi chính là chủ nhân thật sự của vũ khí tối thượng sắp ra đời này. Nếu ngươi có thể nắm giữ vũ khí này trong tay mình. Một công đống vỗ tay, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ hưng phấn. Kỷ nguyên mới của nhân loại chúng ta, có lẽ ngươi chính là vị cứu tinh tương lai của nhân loại chúng ta. Nếu nhân loại chúng ta có thể nắm giữ vũ khí tối thượng này, nhân loại chúng ta sẽ có thể thay thế thần linh, chúng ta mới là chính thống của trời đất vũ trụ. Mắt hắn nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, như đang nhìn thấy sự giáng lâm của đấng cứu thế. Thạch Tuyên ngây người, ngơ ngác nhìn một công, một lúc lâu sau mới cười khổ nói, bây giờ ta chỉ nghĩ đến việc tìm người ta muốn tìm, còn vai diễn vĩ đại như cứu thế chủ, vẫn là tiền bối ngươi thích hợp hơn, hoặc là, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người hứng thú. Một công sững sờ, rồi cười lớn, ta quả thực muốn làm, nhưng số mệnh lại chọn ngươi, cho dù ngươi không muốn, cũng không thể chối từ. Ta biết, ngươi muốn tìm những người bạn đó, nhưng ngươi có từng nghĩ, các nàng sau khi chết đã tiến vào Hoàng Tuyển Chi Quốc, không có đủ sức mạnh, ngươi ngay cả Hoàng Tuyển Chi Quốc cũng không vào được. So với Hoàng Tuyển Chi Quốc, địa phủ quả thực giống như thiên đường vậy. Hoàng Tuyển Chi Quốc là nơi có sức mạnh và địa vị ngang hàng với Chư Thần Chi Quốc, ngươi nghĩ với thực lực hiện tại của ngươi, có khả năng đi tìm những người bạn đó, có thể cứu bọn họ không? Thạch Tuyên im lặng một lúc, mới nói, ta rất muốn biết, tại sao trong trò chơi của các vị thần, người dưới bậc 3 sau khi chết linh hồn sẽ đến địa phủ, nhưng từ bậc 3 trở lên, lại đến cái gì mà Hoàng Tuyển Chi Quốc? Đây là vì sao? Chỉ vì cuộc chiến với thiên địch, cần bọn họ làm bia đỡ đạn. Đây là một cuộc chiến vĩnh hằng không bao giờ có hồi kết. Những người bị ném vào cuộc chiến, chết đi sẽ tan thành tro bụi, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không thể để lại. Cuộc chiến như vậy ngay cả thần linh cũng sợ hãi, cho nên những cường giả đã chết này là những chiến binh tốt nhất. Thạch Tuyên trong lòng lạnh đi, tan thành cho bụi. Ngươi nói, bọn họ sẽ bị ném vào cuộc chiến và chết đi, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không thể giữ lại. Một công gật đầu, chậm rãi nói, bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích, hay là nói những chuyện thực tế hơn trước mắt đi. Ngươi vào trò chơi của các vị thần ta đã cảm nhận được, nhưng vì sợ gây chú ý cho những kẻ đứng sau, nên vẫn chỉ có thể chờ đợi. May mà ngươi quả nhiên rất nhanh đã vào tiên giới tháp, ta mới sửa đổi một chương trình nhỏ trong đó, triệu hồi ngươi đến đây. Thạch Tuyên sững sờ, mới nói, cái gọi là phần thưởng đó là do ngươi dở trò. Không sai, trò chơi của các vị thần lần này khá bình thường, mà những người dẫn dắt các tộc và vị chủ thể phụ trách lần này kém xa so với lần trước. Dưới mí mắt bọn họ, ta vẫn có thể dở chút thủ đoạn nhỏ này. Một công hơi đắc ý, mỉm cười nói, những con quái vật dị dạng trước mắt này cậu cũng thấy rồi đấy, có cảm nghĩ gì không? Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm nói, ngươi gọi ta đến đây chỉ để nói những lời này, hay là có chuyện quan trọng khác? Những con quái vật này dường như có liên quan đến tứ thánh thú, chỉ là hình như phát triển không hoàn chỉnh, cho nên tỷ lệ sống sót cực thấp. Một công thở dài nói, ngươi có thể nhìn ra được nhiều như vậy cũng rất đáng quý. Thiên giới tháp này có thể nói là nơi bí ẩn khó lường nhất thế gian, cho dù với năng lực hiện tại của ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến đến tầng thứ 6 mà thôi. Hơn nữa thế giới của mỗi tầng này đều rộng lớn vô biên, chôn giấu vô số bí mật. Tuy thế giới của trò chơi của các vị thần và thế giới của thiên giới tháp này thông nhau, nhưng ngay cả chủ thể của trò chơi cũng không biết hết mọi chi tiết trong thiên giới tháp. Thạch Tuyên nhớ thiên giới tháp có tổng cộng 36 tầng, mà một công này tự nhận nhiều nhất chỉ có thể vượt qua đến tầng 6, khiến Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc. Vậy nếu ai có thể vượt qua liên tiếp 36 tầng, phải có thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Lẽ nào nơi này thật sự có liên quan đến thánh thú? Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc. Lăng mộ ngũ thánh thú. Nơi này chôn cất hài cốt của một trong ngũ thánh thú. Những sinh vật dị dạng này đều là do sức mạnh của thánh thú mà sinh ra, chỉ đáng tiếc, lại không thể sinh ra sinh vật thật sự có thể kế thừa huyết thống thánh thú. Một trong ngũ thánh thú. Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn nửa cái đầu lâu hình hổ lộ ra trong động phía trên, trong lòng khẽ động, lẽ nào là thánh thú phương Tây, Bạch Hổ? Lão giả râu bạc lắc đầu, nói, "Không, là thủ lĩnh của ngũ thánh thú, hài cốt của thánh thú trung ương." Giả Hương Kha tò mò trên bảo, "Không phải chỉ có tứ thánh thú sao? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, sao lại còn một thánh thú nữa? Tại sao chúng ta chưa từng nghe qua, có phải là kỳ lân trong truyền thuyết không?" Một công nhìn nàng mỉm cười, đuốt râu nói, "Kỳ lân tuy là trưởng của thần thú, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là thánh thú, huống chi là thủ lĩnh của ngũ thánh thú. Các ngươi chưa nghe qua chỉ vì vị thủ lĩnh ngũ thánh thú này bị trời ghét, cho nên từ rất xa xưa đã bị phân giải. Trong truyền thuyết tuy Hoàng Long, Đang Xà từng thay thế bảo vệ thế giới trung ương, nhưng cuối cùng cũng không được lâu dài. Chương 1016, Vũ Hành Chi Linh, nơi này chính là nơi chôn cất hài cốt của vị thủ lĩnh thánh thú chính thống này. Sức mạnh của ngũ thánh thú lấy nó làm đầu, sức mạnh của bốn thánh thú còn lại đều nằm dưới sự thống lĩnh của nó, cho nên hài cốt của nó có thể sinh ra ma thú sở hữu sức mạnh của các đại thánh thú. Chỉ đáng tiếc hồn phách bị phân giải, cuối cùng không thể sinh ra thủ lĩnh thánh thú thế hệ mới thật sự, mà toàn là những ma thú dị dạng phát triển không hoàn chỉnh này. Thạch Tuyên nhíu mày, nhìn hang động xung quanh. Hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu, không nhịn được nói, vị thánh thú trung ương này, lẽ nào ngay cả tên cũng không lưu truyền lại? Tại sao lại bị trời ghét? Chỉ có hài cốt được chôn cất ở đây. Linh hồn có phải cũng đã đến thú hồn giới không? Một công nói, vị thánh thú trung ương này, quả thực không có tên. Sức mạnh của nó bị trời ghét, cho nên vẫn lạc. Nhưng vị thánh thú trung ương này mạnh mẽ đến mức ngay cả thần linh cũng không thể hủy diệt, cuối cùng chỉ có thể phân giải hồn phách của nó thành ngũ hành chi linh, mất đi ý thức tự chủ. Có thể nói, vị thánh thú trung ương mạnh nhất này đã bị nhấn chìm trong dòng chảy của lịch sử. Đáng tiếc, ngay cả ta cũng đã không biết tên của nó. Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc, thất thanh nói, ngũ hành chi linh, có phải là năm loại linh thể kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không? Một công gật đầu, vuốt râu nói, ngươi đã từng nhận được hoàng kim cầu do yêu vật cấm kỵ kim nữ để lại trong tháp thiên giới phải không? Sức mạnh chứa đựng trong đó chính là sức mạnh kim linh của NG. Một công gật đầu, vuốt râu nói, ngươi đã từng nhận được hoàng kim cầu do yêu vật cấm kỵ kim nữ để lại trong tháp thiên giới phải không? Sức mạnh chứa đựng trong đó chính là sức mạnh kim linh của ngũ hành, ngươi cũng từng sở hữu con yêu hồ ly ly kia, nó chính là do hỏa linh hóa thành. Nếu ngươi có thể tìm được mộc linh, thủy linh và thổ linh, tập hợp sức mạnh của ngũ linh thì rất có khả năng sẽ khiến thánh thú trung ương trong đây một lần nữa sống lại. Ta gọi ngươi đến đây chính là để ngươi đi thu thập ngũ linh chi hồn, còn nơi này thì chôn giấu sức mạnh hài cốt của thánh thú trung ương. Một ngày nào đó ngươi tập hợp đủ ngũ linh chi hồn, lại kết hợp với sức mạnh hải cốt, ngươi sẽ có thể thực sự hồi sinh vị thánh thú trung ương này. Đây chính là thánh thú mạnh nhất sở hữu sức mạnh sánh ngang thần linh. Thạch Tuyên trong lòng chấn động không thôi, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao Lily từng luôn nói rằng ký ức của mình bị vỡ nát, luôn muốn tìm lại những ký ức đã mất. Hắn cũng cuối cùng đã biết được thân phận thực sự của Lily. Lily, hóa ra từng là trung chi thánh thú, đứng đầu ngũ thánh thú, nàng ta vậy mà lại là một sự tồn tại vượt trên cả tứ phương thánh thú. Chỉ tiếc là linh hồn đã bị chia cắt, trong đó một chút ý thức và ký ức còn sót lại duy nhất đã hóa thành cựu vị yêu hồ Lily, trở thành triệu hồi thú của mình. Sức mạnh ngũ hành linh. Hóa ra là vậy, hóa ra ký ức mà Lily muốn tìm lại chính là bốn linh còn lại. Chỉ cần thu thập được bốn linh kia thì Lily sẽ khôi phục lại toàn bộ ký ức, có phải không? Thạch Tuyên hỏi ông lão râu bạc một công. Một công nuốt râu gật đầu. Quả cầu hoàng kim cầu kim linh đó đã bị ta luyện hóa thành trang bị mũ hoàng kim, liệu có ảnh hưởng gì không? Thạch Tuyên đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi. Một công cười ha hả, tất nhiên là không sao, ngươi chỉ cần tháo dỡ toàn bộ nó ra là được. Ngũ hành chi linh này là bất khả hủy diệt. Nói đến đây, Mục Công đứng dậy, chỉ vào tấm bia đá khổng lồ ở giữa nói, đây chính là phong ấn trấn áp hài cốt của vị trung chi thánh thú này. Nếu ngươi tập hợp đủ ngũ linh chi hồn thì có thể phá vỡ phong ấn, đánh thức sức mạnh hài cốt đang ngủ say, khiến vị trung chi thánh thú đã ngã xuống hàng vạn năm này hồi sinh. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, cố nén sự chấn động trong lòng, chậm rãi nói, ngoài kim linh và hỏa linh ra, ngươi có biết tung tích của ba linh còn lại không? Vì chuyện của Lâm Dao, cảm giác của Thạch Tuyên đối với Mục Công rất phức tạp, vừa có cảm kích lại vừa có hận thù, do đó giọng điệu cũng khá cứng rắn, chỉ xưng ngươi mà không gọi tiền bối. Mục Công khẽ thở dài, hắn tự nhiên cảm nhận được giọng điệu của Thạch Tuyên, nhưng hắn không hề hối hận về những gì mình đã làm, chỉ vì tất cả những gì hắn làm đều là vì tương lai của nhân loại. Bốn dĩ ngũ linh và hài cốt của vị trung chi thánh thú này đều được chôn cất cùng nhau trong thế giới của Tháp Thiên Giới. Kim linh hóa thành kim nữ, cùng với hài cốt đều ở trong thế giới tầng 1 của Tháp Thiên Giới. Còn hỏa linh lại vì một lý do đặc biệt nào đó, lý do này có lẽ ngươi cũng biết, đó chính là sự tồn tại duy nhất đã vượt qua tầng 26 của Tháp Thiên Giới. Vì người đó, hỏa linh mới có thể trở thành triệu hồi thú mà rời khỏi Tháp Thiên Giới, sau này trở thành con yêu hồ triệu hồi thú của ngươi. Ba linh còn lại, ta nghĩ vẫn đang được chôn cất trong Tháp Thiên Giới. Đáng tiếc, ngay cả ta cũng không thể tìm thấy. Ta cho rằng ba linh còn lại có lẽ đã bị trấn phong ở thế giới sau tầng 6. Dĩ nhiên, cũng có khả năng chúng đã không còn ở trong Tháp Thiên Giới mà đã thất lạc ở một thế giới khác, nhưng khả năng này không lớn. Giả Hương Kha tò mò xen vào, Tháp Thiên Giới rốt cuộc là thế giới gì? Sao lại có nhiều tầng như vậy? Đây chỉ là tầng 1 thôi sao? Thạch Tuyên ngừng một tiếng, cũng có chút tò mò. Một công chậm rãi nói, Tháp Thiên Giới và Thú Hồn Giới đều là những nơi khó tin nhất trên đời. Thú Hồn Giới là một thế giới thuần túy của sức mạnh linh hồn, ngay cả thần linh cũng không dám tùy tiện tiến vào. Còn về Tháp Thiên Giới, nó là do trời đất tự nhiên sinh ra. Truyền thuyết có rất nhiều, nhưng thực ra điều mà thế nhân biết đến nhiều nhất chỉ là 6 tầng đầu. Thế giới sau tầng 6 được gọi là cấm địa, ngay cả các vị thần chính thống của Vạn Thần Điện cũng phải e sợ. Có truyền thuyết cho rằng 36 tầng Tháp Thiên Giới chính là nền tảng chống đỡ tất cả các vũ trụ, so với vũ trụ thì Tháp Thiên Giới chính là trụ cột của nó. Còn có một cách nói khác cho rằng Tháp Thiên Giới là chiếc thang vũ trụ, là con đường duy nhất dẫn đến cây mẹ vũ trụ. Tóm lại, về bộ mặt thật của Tháp Thiên Giới, ta cũng không thể cho ngươi biết thêm thông tin. Một công lắc đầu, rõ ràng ông ta cũng không biết rõ. Thạch Tuyên gật đầu, có chút hiểu ra. Thực ra hắn vẫn rất tò mò về thân phận thật sự của Một Công này, nhưng xem ra đối phương cũng sẽ không nói. Suy nghĩ một lúc, hắn đành nói, "Một Công, ngươi có thể cho ta biết làm thế nào để đến được Hoàng Tuyển Chi Quốc không?" Trong lòng Thạch Tuyên, điều hắn thực sự canh cánh vẫn là tìm kiếm Lâm Dao và Mỹ Phượng. Một Công nhìn Thạch Tuyên, rồi nói, "Trước khi vào thú hồn giới, cảnh giới của ngươi là bao nhiêu?" Thạch Tuyên tuy không biết tại sao ông ta đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Tam giai 75." Một Công ngừng một tiếng, nói, "Rất nhanh, đã đến một cửa ải nữa rồi, là cường giả cấp đỉnh phong." Mà điệp trong trò chơi chư thần năm đó đã mất cả ngàn năm. Ngươi có thể trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới như vậy, sau khi vào tam giai 100 cũng chính là cường giả đỉnh phong. Hắn quả thực hiếm có. Một công tuy miệng nói có vẻ rất khen ngợi, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không có một chút tán thưởng nào. Thạch Tuyên nói, ta tuy biết thực lực hiện tại của ta chẳng là gì, nhưng ít nhất ta vẫn muốn biết làm thế nào để đến Hoàng Tuyển Chi Quốc. Bất kể thế nào, ta đều phải tìm được các nàng. Ai cả ta giết kẻ đó. Câu cuối cùng nói ra, trong ánh mắt hắn lại lóe lên những tia sáng đáng sợ, tựa như một con ma thú sắp ăn thịt người. Chương 1017, Thiên Thánh Đại Lục Một Công nhìn thấy hết, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, gật đầu nói, "Tốt, nếu đã như vậy, ta cũng không giấu ngươi nữa. Đợi đến ngày ngươi có đủ tư cách tiến vào Thiên Thánh Đại Lục của nhân giới, ở đó sẽ có cổng dịch chuyển thẳng đến Hoàng Tuyển Chi Quốc." Thiên Thánh Đại Lục. Trong mắt Thạch Tuyên lóe lên tinh quang, hắn tự nhiên nhớ rõ, trên bầu trời của vô số đại lục trong toàn bộ nhân giới, còn có một khối đại lục trong truyền thuyết gọi là Thiên Thánh Đại Lục. Trong tâm trí của tất cả nhân loại, Thiên Thánh Đại Lục chính là thần quốc mà họ sùng bái. Vậy thì, làm thế nào mới có thể đến Thiên Thánh Đại Lục? Thạch Tuyên vội vàng hỏi dồn. Ha ha, trong thế giới bình thường, cường giả đỉnh phong có thể ngự không phi hành. Nhưng trong một vũ trụ cao cấp như nhân giới, ngươi phải vượt qua cấp độ đỉnh phong mới có thể ngự không thẳng đến Thiên Thánh Đại Lục. Đợi đến khi nào ngươi có bản lĩnh ngự không phi hành trong nhân giới, ngươi tự nhiên sẽ biết làm thế nào để đến Thiên Thánh Đại Lục, thực hiện mục tiêu của mình. Một công cười lớn, Thạch Tuyên gật đầu, hắn cuối cùng đã hiểu mục tiêu mình cần nỗ lực, biết được nên làm thế nào để tìm Lâm Dao và Điển Mỹ Phượng. Nếu đã như vậy thì chúng ta xin cáo từ. Thạch Tuyên hành lễ, chuẩn bị đưa Giả Hương Kha rời đi. Có thể biết được tin tức mình muốn biết ở đây đã là quá đủ rồi. Một công nói, nhớ kỹ, đợi ngươi tìm lại được con yêu hồ kia, đạt đến cảnh giới vượt qua đỉnh phong, nhất định phải đến Tháp Thiên Giới. Nếu có thể tìm được ba linh còn lại, triệu hồi ra vị trung chi thánh thú này, việc tiến vào Hoàng Tuyển Thế Giới sẽ không còn là mơ ước. Nói rồi, ông ta lật tay lấy ra một quả cầu ánh sáng màu lục lấp lánh, đưa cho Giả Hương Kha, mỉm cười nói, đây là phần thưởng cho việc ngươi là người đầu tiên của trò chơi lần này tiến vào Tháp Thiên Giới. Tuy ta đã sửa đổi một chút chương trình nhỏ trong đó, nhưng phần thưởng này là có thật, là một món trang bị phẩm chất hiếm có. Giả Hương Kha nhận lấy rồi hấp thu vào cơ thể, đó là một món Lan Lăng Hộ Thối phẩm chất hiếm. Tên: Lan Lăng Hộ Thối phẩm chất, hiếm thuộc tính cơ bản, 60 điểm phòng ngự thuộc tính bổ sung 1, 500 điểm độ bền thuộc tính bổ sung 2, 500 điểm ma năng thuộc tính bổ sung 3, 10 điểm tốc độ thuộc tính bổ sung 4, 10 điểm tốc độ kích hoạt kỹ năng kèm theo. Lan Lăng Tiễn sau khi trang bị Lan Lăng Hộ Thối, tổng độ bền của Giả Hương Kha tăng lên 4050 điểm, tổng ma năng 4260 điểm, tổng tấn công 671 điểm, tổng phòng ngự 2745 điểm, tổng tốc độ 106 điểm. Sau khi nhận được Lan Lăng hộ thối, Thạch Tuyên và Giả Hương Kha rời khỏi động phủ Lăng Viên Ngũ Thành Thú. Lão giả râu bạc một công nhìn theo bóng lưng của hai người, bấm ngón tay dường như đang tính toán điều gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng, hồi lâu không nói. Sau khi rời khỏi động phủ, Thạch Tuyên liền dẫn Giả Hương Kha điên cuồng tìm kiếm ma thú như Địa Long Vương hoặc Như Giác Ma Vương trong tầng này của thế giới Tháp Thiên giới, muốn hấp thu năng lượng để tiến hóa đến cảnh giới hoàn toàn thể, hòng rời khỏi thế giới này. Khi biết được tung tích của Lâm Dao và những người khác, linh hồn Thạch Tuyên gần như muốn bùng cháy. Hắn thật sự rất nhớ các nàng, rất muốn gặp các nàng, rất muốn có thể ôm các nàng, có thể nói chuyện với các nàng. Có những tình cảm là khắc cốt ghi tâm. Ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày trôi qua, Thạch Tuyên lại gần tuyệt vọng thêm một chút. Khi Giả Hương Kha cuối cùng lại đột phá, tiến vào cảnh giới nhị giai 100 đại viên mãn thì đã là 5 ngày sau. Thạch Tuyên hồn bay phách lạc đi theo Giả Hương Kha, rời khỏi Tháp Thiên giới. Từ lúc hắn rời nhân giới tiến vào thú hồn giới đến nay đã qua hơn 20 ngày. Hoa Long phu nhân đã nói, nếu quá 30 ngày không về, mọi chuyện sẽ kết thúc. Mà bây giờ, kỳ hạn 30 ngày sắp đến, nhưng Thạch Tuyên hoàn toàn không có dấu hiệu nào sắp tiến vào hoàn toàn thể, bất kể hấp thu bao nhiêu năng lượng cũng không có chút dao động nào. Hắn cũng đã từng đến Tháp Thiên giới tìm lại lão già râu bạc một công kia, nhưng ông ta cũng không có cách nào, chỉ vì muốn đạt thông thú hồn giới cần có sức mạnh của triệu hồi thú, mà thực lực bản thân một công dù mạnh đến đâu cũng không giúp được gì. Giả Hương Kha đã đến cửa ải đầu tiên của đời người, nếu có thể đột phá lần nữa sẽ trở thành cường giả tam giai. Còn Thạch Tuyên lại hồn bay phách lạc, chui vào trong cơ thể Giả Hương Kha, hồi lâu không nói. Cuộc nói chuyện giữa Thạch Tuyên và một công, Giả Hương Kha đều nghe thấy, lờ mờ biết được một vài chuyện, biết Thạch Tuyên không phải là triệu hồi thú hay thánh linh đơn giản như vậy. Nhưng Thạch Tuyên không nói, nàng cũng không hỏi, chỉ nhìn dáng vẻ sa sút của Thạch Tuyên, nàng muốn an ủi cũng không biết phải nói thế nào. Rời khỏi Tháp Thiên giới, trở về thành Nam Thiên, lại thấy tổng dân số trong thành đã tăng lên 217 người. Trong đó, người trang bị cấp 2 vậy mà đã có 3 người, cấp 1 có mấy chục người, còn lại đều là cấp sơ giai. Thành Nam Thiên cũng dần trở nên náo nhiệt. Giả Hương Kha một mình đi trên phố, có thể thấy không ít người, khắp nơi đều tràn ngập một luồng sinh khí, không giống như lúc Giả Hương Kha mới đến đây, cả thành Nam Thiên một mảnh tĩnh lặng, như một tòa thành trống. Thạch Lâm, ngươi xem, bây giờ ở đây náo nhiệt quá. Giả Hương Kha không nhịn được bắt chuyện. Thạch Tuyên không nhìn thần, đang ở trong biển linh hồn của nàng, nghe lời Giả Hương Kha nói, có chút chán nản ừ một tiếng, không nói gì. Thạch Lâm, câu chuyện lần trước ngươi kể vẫn chưa xong. Sau cuộc chiến chủng tộc thì thế nào? Thạch Tuyên và Lâm Dao sau đó có ở bên nhau không? Giả Hương Kha lại hỏi. Thạch Tuyên nghe nàng nhắc đến Lâm Dao, mới hơi phấn chấn lên một chút, lẩm bẩm đáp, bọn họ sau này tất nhiên là sống hạnh phúc bên nhau. Giả Hương Kha đột nhiên lại nói, Thạch Lâm, nghe ông lão râu bạc kia nói, nếu ngươi muốn tìm bạn bè của mình ở Hoàng Tuyển Chi Quốc gì đó, cần phải rất nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ ngươi tuy gặp khó khăn, nhưng trời không tuyệt đường người phải không? Chỉ cần chúng ta không từ bỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Những lời này của Giả Hương Kha khiến hắn ngây người. Đúng bây giờ vẫn còn thời gian, sao ta có thể từ bỏ? Chưa đến giây phút cuối cùng, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Thạch Tuyên đột nhiên hét lên, ý niệm vừa động, liền xuất hiện trước mặt Giả Hương Kha, nhìn nàng, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ta không thể để chính mình mất đi lòng tin. Bây giờ vẫn còn thời gian, còn 3 ngày nữa. Ừ, vẫn còn thời gian, nhất định sẽ có cách, phải không? Giả Hương Kha tuy không biết Thạch Tuyên đang lo lắng điều gì, nhưng vẫn rất kiên định nhìn hắn. Trong mắt nàng, Thạch Tuyên là người toàn năng. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, hoàn toàn thể mình làm sao mới có thể đạt đến hoàn toàn thể? Năng lượng mình hấp thu không thể nói là không khổng lồ, tại sao lại không cảm nhận được chút dấu hiệu tiến hóa nào? Chương 1018, hoàn toàn thể sức mạnh thánh linh trên đường, thỉnh thoảng có người đi qua, không có nhiều người để ý đến Thạch Tuyên và Giả Hương Kha, càng không biết Giả Hương Kha trông bình thường trước mắt lại chính là người mạnh nhất thành Nam Điền, thậm chí là trong toàn bộ trò chơi chư thần hiện tại. Đột nhiên, từ phía bên kia truyền đến tiếng cười của một người đàn ông, "Nhà đầu ngốc, đừng mua trang bị tinh xảo nữa, chúng ta làm nhiệm vụ là có thưởng trang bị tinh xảo rồi. Lấy tiền đi học kỹ năng trước đi, hình như triệu hồi sư các ngươi đến cấp 2 là có thể triệu hồi 2 con triệu hồi thú cùng lúc đó. Hôm qua ta ở trong rừng ma thú thấy một triệu hồi sư dẫn theo 2 con triệu hồi thú, ngầu lắm." Giọng một cô gái khác hừ lên, "Ngươi mới ngốc đó, mang 2 con sẽ bị phân tán năng lượng, con tiểu hắc của ta sẽ càng không biết khi nào mới tiến hóa được." Đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng lọt vào tai Thạch Tuyên lại như sấm sét bên tai, khiến hắn trong một mớ bòng bong tăm tối nhìn thấy một tia chớp vụt qua. Hắn đã nhìn thấy ánh sáng. Đúng, sao ta lại không nghĩ ra, ta đúng là đầu gỗ mà. Cứ chỉ nghĩ đến việc mình làm sao tiến hóa đến hoàn toàn thể. Nghĩ lại Dực Long thần năm đó là kế thừa toàn bộ năng lượng của mẫu thân là thần thánh cự long mới có thể thực sự tiến vào hoàn toàn thể. Muốn hấp thu đủ năng lượng để tiến vào hoàn toàn thể trong trò chơi chư thần này căn bản là chuyện không thể, ta đúng là quá ngu ngốc. Thạch Tuyên thầm nghĩ, nếu bản thân mình không thể tiến vào hoàn toàn thể, tại sao không thể mượn ngoại lực? Siêu nhân tế được mà. Tuy chỉ có thể duy trì trong 1-2 giây ngắn ngủi, nhưng chỉ cần 1-2 giây đó để mở ra con đường đến thú hồn giới là đủ rồi. Thạch Tuyên không nhịn được kêu lên, tiếng nói lớn đến mức thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh. Giả Hương Kha cũng giật mình, Thạch Tuyên đã như phát điên kéo nàng chạy đi. "Đi, mau đi học triệu hồi thuật cao cấp, rồi mua trứng triệu hồi, chỉ hy vọng còn kịp." Thạch Tuyên gần như hét lên. "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Giả Hương Kha bị hắn dọa không nhẹ, đầu óc mơ hồ. Thạch Tuyên hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại, rồi trầm giọng nói, "Mục đích của ta ngươi cũng hiểu rồi. Bất kể thế nào, ta đều phải đến thú hồn giới." Giả Hương Kha gật đầu, nàng cũng lờ mờ đoán ra được một vài thứ, nhưng không nói ra. Muốn đến thú hồn giới, hoặc là cần 5 con thần thú trưởng thành kỳ hợp lực, hoặc là sức mạnh của một con triệu hồi thú hoàn toàn thể. Hiện tại, năm con thần thú trưởng thành là không thể, vậy thì chỉ có thể hy vọng ta đạt đến cảnh giới hoàn toàn thể. Nhưng rất đáng tiếc, trong trò chơi chư thần này gần như là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, tuy không thể trở thành hoàn toàn thể thực sự, nhưng ta đã từng lĩnh ngộ được một kỹ năng đặc biệt, có thể khiến triệu hồi thú trong một thời gian ngắn tiến vào cảnh giới hoàn toàn thể, nhưng cần phải hy sinh một con triệu hồi thú khác. Đây là phương pháp nhanh nhất duy nhất mà ta có thể nghĩ ra. Giả Hương Kha cuối cùng cũng hiểu ra, gật đầu được một tiếng, sau đó liền đi đến học viện kỹ năng, học hết triệu hồi thuật cấp 1 và cấp 2, tiện thể học luôn các kỹ năng cấp 1 và cấp 2, rồi đi mua trứng triệu hồi. Mua xong trứng triệu hồi, Thạch Tuyên kéo Giả Hương Kha chạy như bay đến hẻm núi tử vong, đồng thời giải thích huyền bí của siêu hiến tế cho nàng. Đến hẻm núi tử vong, Giả Hương Kha triệu hồi trứng ra. Thạch Tuyên đã lao ra như tên bắn, phát huy kỹ năng đáng sợ nhất, điên cuồng tiêu diệt Điệu Long tướng quân. Dưới hỏa diệm luyện ngục, từng con Điệu Long tướng quân lần lượt ngã xuống, vô số quả cầu năng lượng bay vào trong quả trứng triệu hồi kia. Năng lượng của Điệu Long tướng quân so với trứng triệu hồi thì lớn đến mức nào? Gần như trong nháy mắt, quả trứng đã nở. Một tiếng kêu nhỏ quát, một con đấu ưng thú toàn thân đen tuyền, có một đôi cánh nhỏ xuất hiện, là một con triệu hồi thú trung giai. Tuy chỉ là triệu hồi thú trung giai, nhưng Thạch Tuyên không quan tâm. Dù sao nếu dùng siêu hiến tế, con triệu hồi thú dùng để hy sinh không quá quan trọng, khác biệt chỉ là thời gian duy trì trạng thái hoàn toàn thể dài hơn một chút, mà Thạch Tuyên chỉ cần một khoảnh khắc hoàn toàn thể là đủ rồi. Từng con Điệu Long tướng quân bị thiêu rụi, những quả cầu năng lượng điên cuồng bay vào cơ thể tiểu ưng thú. Rất nhanh, tiểu ưng thú tiến hóa đến ấu nhi kỳ, trở thành hắc ưng thú, sau đó là trưởng thành kỳ manh nhân thú. Chỉ mất vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ đã đưa một quả trứng triệu hồi từ lúc nở đến trưởng thành kỳ, Thạch Tuyên gần như đã liều mạng. Sau khi tiến hóa đến trưởng thành kỳ manh nhân thú, Thạch Tuyên dừng lại, hít một hơi thật sâu. Nếu muốn đưa manh nhân thú trưởng thành kỳ tiến hóa đến thành thú kỳ, đó không phải là chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Thạch Tuyên chỉ cần manh nhân thú trưởng thành kỳ là đủ rồi. Hương Kha, được rồi. Giả Hương Kha nhìn Thạch Tuyên, trong mắt bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, Lý Nhi nói, ngươi sắp về thú hồn giới rồi sao? Thạch Lâm ta cuối cùng cũng phải rời đi. Thạch Tuyên nhìn Giả Hương Kha, mới chợt nhận ra mình cũng có chút không nỡ, nói, bất kể thế nào, đều phải chiến thắng. Nếu ngươi chiến thắng, có lẽ sau này, chúng ta có thể sẽ có cơ hội gặp lại ở một thế giới khác. Đôi mắt đẹp của Giả Hương Kha sáng lên, sau khi chiến thắng, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Ừm, nhất định sẽ. Cho nên, bất kể thế nào, đều phải chiến thắng. Con đường sau này phải đi như thế nào, ta đã thông qua câu chuyện của Thạch Tuyên và Lâm Giao nói cho ngươi rồi. Cảnh giới hiện tại của ngươi ít nhất cũng nhanh hơn người khác không ít, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhất định có thể chiến thắng. Giả Hương Kha hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, đột nhiên nói, ngươi thực ra chính là Thạch Tuyên phải không? Thạch Tuyên sững người nhìn Giả Hương Kha, rồi nở một nụ cười, nói, Hương Kha, bắt đầu đi. Hy vọng chúng ta đều có thể đạt được mục tiêu của mình, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Vẻ mặt Giả Hương Kha có chút thảm đạm, không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Thạch Tuyên và manh ứng thú đều đứng trước mặt nàng. Siêu nhân thế. Giả Hương Kha đột nhiên hét dài. Cùng lúc đó, linh hồn của Giả Hương Kha, linh hồn của Thạch Tuyên và linh hồn của manh ứng thú hợp là một, gây ra cộng hưởng. Ngay sau đó Thạch Tuyên và manh ứng thú hóa thành hai luồng sáng vút lên trời. Thạch Tuyên hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại Giả Hương Kha ngẩng đầu, lẩm bẩm một mình, mũi bông cảm thấy cay cay, trong lòng có một cảm xúc khó tả đang vang vọng. Từng chút một ký ức từ khi Thạch Tuyên nở ra từ quả trứng triệu hồi, như một cuốn phim chiếu chậm lướt qua trong đầu. Hai cột sáng thông thiên vút lên trời, rồi hợp làm một hạ xuống. Chỉ thấy chân thân của Thạch Tuyên hiện ra, sức mạnh linh hồn của trào, sức mạnh của Thánh Linh Châu vốn thuộc về Hỏa Ma Thổ trong cơ thể cuối cùng đã được kích hoạt hoàn toàn. Sức mạnh của Thánh Linh Châu khiến toàn thân Thạch Tuyên bùng cháy ngọn lửa linh hồn. Chương 1019, tái ngộ ở thú hồn giới, một ngọn lửa dữ dội vút lên trời. Hương Kha, nhớ kỹ, nhất định phải chiến thắng, phải chiến thắng. Giọng nói của Thạch Tuyên vang rền, xuyên qua tầng mây, hồi lâu không dứt. Thạch Tuyên. Giả Hương Kha hét lên, ta không nỡ xa ngươi, không có ngươi, ta thật sự rất sợ. Trò chơi chư thần nàng còn định lao tới, nhưng cảm nhận được năng lượng của trào, lập tức bị hất văng ra ngoài. Nàng gắng gượng bò dậy ngẩng đầu, chỉ thấy cột lửa càng cháy càng rực rỡ, đột nhiên vút một tiếng bay vọt lên trên tầng mây, hoàn toàn biến mất. Không, Tuyên ta nhất định sẽ chiến thắng, tuyệt đối không để ngươi thất vọng. Giả Hương Kha cảm nhận được mảnh tinh thể đại diện cho Thạch Tuyên đã mất hết sức mạnh và dao động linh hồn. Nàng nhẹ nhàng tháo nó xuống, cẩn thận cất vào túi không gian. Nàng tin rằng, một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại, Thạch Tuyên đã hứa với nàng như vậy. Thạch Tuyên bị sức mạnh của siêu hiến tế kích thích, bất ngờ lại kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của Thánh Linh Châu trong cơ thể. Sức mạnh linh hồn của hắn lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ, từ lâu đã vượt qua phạm chủ của hoàn toàn thể. Bây giờ, hắn đã tương đương với một thánh linh của thú hồn giới. Sức mạnh thánh linh vô cùng cường đại, một ý niệm vừa động, tự nhiên cảm ứng được dao động của thế giới linh hồn là thú hồn giới, từ đó phá vỡ hư không, thẳng tiến đến thú hồn giới. Thoát khỏi thân xác của triệu hồi thú, trong hư không, cơ thể của Thạch Tuyên vỡ tan. Linh hồn khổng lồ của Thạch Tuyên đã xuyên qua trời đất, một lần nữa trở về thú hồn giới. Đợi đến khi mọi thứ trước mắt sáng trở lại, Thạch Tuyên đã lơ lửng trên không trung của một khu rừng xanh biếc, toàn thân lửa cháy bập bùng, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Ý thức linh hồn quét qua, có thể cảm nhận được vô số sinh vật linh hồn mạnh yếu khác nhau trong khu rừng bên dưới. Trước 1020, trận chiến thánh linh lúc này, sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên là sự kết hợp giữa linh hồn nguyên bản của hắn và linh hồn của Hỏa Ma Vương Thánh Linh Châu. Sức mạnh linh hồn của hắn đã lớn đến mức đạt tới cảnh giới kinh khủng tột độ. Trong rừng rậm, hàng vạn sinh vật linh hồn không ngừng run rẩy, thậm chí không dám cử động dù chỉ một chút. Sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên lúc này thật sự quá khủng khiếp. Trong thú hồn giới, hắn chẳng khác nào một vị thần linh, một vị đế vương của thế giới này. không biết kết quả trận chiến ngày đó ra sao. Sức mạnh của thổ diễm tiên sứ hạt mèo đến từ vùng đất chính thống của vương quốc chư thần kia thật kinh khủng, ngay cả Phạm Bị Án Nạ cũng không phải đối thủ. Không biết Dực Long Thần và Chu Tức giờ thế nào rồi, nhưng ta tin bọn họ nhất định sẽ không sao cả. Đây là một loại cảm ứng mơ hồ giữa chủ nhân và triệu hồi thú, vì vậy Thạch Tuyên không hề lo lắng. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Dực Long Thần và Chu Tước, bọn họ chắc chắn vẫn còn sống khỏe mạnh. Khí tức linh hồn đó ở nơi kia. Đúng rồi, phải đến thành Phạm Bị Án Nạ xem cho rõ. Thạch Tuyên quyết định xong, ý niệm vừa động, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cung tưởng. Hắn liên tục lóe lên, dương dập bên dưới lùi lại vun vút, trong không khí vang lên tiếng xé gió bù bù. Sau khi tiến vào cảnh giới thánh linh, tốc độ của hắn trong thú hồn giới đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, linh hồn của Thạch Tuyên đã vượt qua hàng nghìn cây số, đến được thành Phạm Bị Án Nạ, một trong bốn thành thánh linh. Lúc này thành Phạm Bị Án Nạ không còn cảnh tượng phồn thịnh như xưa, nhưng vẫn có không ít tiên sứ hai cánh, bốn cánh lượn lờ trong đó. Khi Thạch Tuyên giáng lâm thành Phạm Bị Án Nạ, lập tức có một đám tiên sứ hai cánh bay ra nghênh đón, nghiêm trận chờ đợi. Khí tức linh hồn mà Thạch Tuyên tỏa ra khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn lập tức bày ra trận thế. Chỉ cần Thạch Tuyên có hành động thiếu suy nghĩ nào, đám tiên sứ này sẽ tấn công không chút nương tay. Ta tìm Phạm Bị Án Nạ, bảo nàng ta ra đây. Thạch Tuyên lúc này đã là một tồn tại như thánh linh, do đó cũng không cần khách sáo, trực tiếp dùng linh hồn phát ra uy áp mạnh mẽ vô song. Trong mấy mắt, khí tức linh hồn kinh khủng như sóng triều, càn quét bốn phía, bao trùm toàn bộ thành Phạm Bị Án Nạ. Rất nhanh, hắn đã bắt được một luồng khí tức quen thuộc. Hừ. Sau khi bắt được luồng khí tức linh hồn quen thuộc đó, Thạch Tuyên thân hình nhoáng lên, giữa không trung, đột nhiên một luồng sáng như dải lụa quét qua, lập tức hàng trăm tiên sứ hai cánh đang nên đón đều kêu thảm rồi rơi xuống. Tiên sứ hai cánh lúc này, trong mắt Thạch Tuyên, chẳng khác nào lũ kiến hôi, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Chỉ trong một hơi thở, Thạch Tuyên đã phá tan vòng vây của hàng nghìn thiên sứ hai cánh và bốn cánh, giáng lâm xuống pháo đài cao nhất ở trung tâm thành Phạm Bị Án Nạ. Xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng gió rít kỳ lạ, chỉ thấy năm vị đại thiên sứ sáu cánh rung động sáu đôi cánh ánh sáng, đột nhiên xuất hiện xung quanh Thạch Tuyên, nghiêm trận chờ đợi. Chỉ là thần sắc trên mặt họ lại vô cùng nghiêm túc cảnh giác. Uy áp mà Thạch Tuyên tỏa ra lúc này giống như của thánh linh, những đại thiên sứ quang huy sáu cánh này tuy mạnh mẽ, nhưng cũng khó lòng địch lại. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự xông vào. Hê hê, ta đang sầu không biết tìm ngươi ở đâu đây. Đột nhiên, trong pháo đài vang lên tiếng cười ầm ù, đỉnh pháo đài đột nhiên ầm một tiếng vỡ tan, một bóng người to lớn vô cùng tỏa sáng trong khoảnh khắc này hung hăng lao về phía Thạch Tuyên đang lơ lửng trên không, hồng nhân lúc hắn không để ý mà một đòn đánh trúng. Phạm Bị Án Nạ, lần này không dễ dàng như vậy đâu. Kẻ đột kích bất ngờ này chính là Phạm Bị Án Nạ trong số các thiên sứ thánh linh, cũng là tồn tại từng được gọi là Thánh Linh Vương. Ngoài bốn vị thánh linh tối cao, e rằng Phạm Bị Án Nạ chính là kẻ mạnh nhất trong tất cả các thánh linh. Nhưng bây giờ, Thạch Tuyên lại không hề sợ hãi. Ý niệm vừa động, năng lực linh hồn mạnh mẽ vô song càn quét. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, luồng khí kình bùng lên cuốn phăng gần 1000 thiên sứ hai cánh và bốn cánh xung quanh vào trong nháy mắt tan thành tro bụi. Vô số ánh sáng linh hồn bắn tung tóe khắp nơi. Năm vị đại thiên sứ sáu cánh trong đó thấy tình hình không ổn từ sớm, đã chạy ra xa, mới tránh được một kiếp nạn này. Hai vị thánh linh này đột nhiên giao đấu một chiêu, không ngờ lại ngang tài ngang sức. Thân hình Thạch Tuyên lùi ra ngoài trăm mét, bóng người khổng lồ của Phạm Bị Án Nạ kia cũng lùi lại mấy trăm mét. Phạm Bị Án Nạ lúc này, tuy thân thể vẫn tỏa sáng vô cùng, cao hơn 30 mét, nhưng một cánh tay trái đã biến mất, chỉ còn lại cánh tay phải. Chỗ ngực còn lộ ra một cái lỗ thủng trong suốt hình ngôi sao. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rất rõ ràng, Phạm Bị Án Nạ hiện tại, so với thời kỳ đỉnh cao lúc điều khiển hắn, Dực Long Thần và Chu Tước, đã yếu đi quá nhiều. Vết thương trên người Phạm Bị Án Nạ, rõ ràng là di chứng từ trận chiến với Thổ Diễm Tiên Sứ Hàn Mèo, hơn nữa linh hồn còn bị tổn thương không thể bù đắp. Thạch Tuyên tuy không thấy được cuộc chiến sau đó, nhưng cũng có thể đoán được Phạm Bị Án Nạ chắc chắn không địch lại Hàn Mèo, sau khi bị trọng thương đã trốn về thú hồn giới, chỉ là vết thương vẫn chưa thể hồi phục. Tiểu quỷ, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm tiên sứ chuyển sinh của ta đi, nếu không, hôm nay sẽ khiến ngươi tan thành tro bụi. Phạm Bị Án Nạ tuy bị thương, nhưng khí thế vẫn vô song, phát ra tiếng gào thét chói tai. Giữa trán, hai sợi xiềng xích linh hồn rung lên, đầu kia của xiềng xích vẫn nối thẳng vào trong pháo đài. Theo sự rung động và co rút của xiềng xích, chỉ thấy một con thanh long khổng lồ dài mấy chục mét, một con chu tước với đôi cánh lửa che khuất cả bầu trời bay ra từ trong pháo đài, đáp xuống hai bên trái phải của Phạm Bị Án Nạ. Ba luồng sức mạnh linh hồn hợp là một, khí thế của Phạm Bị Án Nạ lại một lần nữa tăng gọn, lập tức áp đảo Thạch Tuyên. Tốt quá rồi, ta biết ngay các ngươi sẽ không sao mà. Thạch Tuyên không hề sợ hãi, ngược lại còn kích động nhìn linh hồn của Dực Long Thần và Chu Tước, sau đó ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Phạm Bị Án Nạ, lạnh lùng nói, "Phạm Bị Án Nạ, thả hai người bạn đồng hành của ta ra, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần ngươi không gây sự, chúng ta cũng tuyệt đối không chủ động tìm ngươi gây phiền phức." Phạm Bị Án Nạ sững sờ, rồi phá lên cười ha hả, "Tên tiểu quỷ nhà ngươi thật là ngây thơ quá. Ngươi nghĩ rằng ngươi có được Thánh Linh Châu là có thể dương oai giễu võ trước mặt Phạm Bị Án Nạ ta sao? Ta nói cho ngươi biết, trước khi Phạm Bị Án Nạ ta xa cơ đến thú hồn giới, ta chính là người dưới trướng Vạn Thần Điện, là thần thiên sứ tám cánh gần với ngai vàng của thần nhất trong thiên giới. Ngay cả Sĩ Thiên Sứ cũng không thể sánh với uy năng của ta. Tên hạt mèo ngày đó cũng chỉ là một chủ thiên sứ bốn cánh, nếu không phải ta mất đi thân xác, loại chủ thiên sứ bốn cánh như hắn, ta thổi một hơi cũng có thể khiến hắn hồn bay phách lạc. Chết tiệt, tên điểu quỷ nhà ngươi là cái thá gì mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta? Trong lúc truyền sinh, ta đã nhìn thấy tương lai. Chỉ cần ta vĩnh viễn khống chế được các ngươi, ta chính là vô địch. Tiểu tử, ta đang sầu không biết tìm ngươi ở đâu, ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Hê hê tiểu quỷ, hãy một lần nữa trở thành thiên sứ chuyển sinh của ta đi. Bốn chúng ta hợp lại, chúng ta sẽ quân lâm tất cả vũ trụ. Phạm Bỉ Án Nạ cười gằn, giữa trán lại một sợi xiềng xích nữa bắn ra, thẳng tắp lao về phía Thạch Tuyên. Phạm Bỉ Án Nạ rõ ràng vẫn muốn một lần nữa khống chế Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ thở dài lắc đầu, nói, những gì ta vừa nói là thật lòng. Nếu ngươi thả hai người bạn đồng hành này của ta, ta có thể không truy cứu chuyện ngươi đã điều khiển và sai khiến chúng ta. Vừa nói hắn vừa lóe lên, thoáng chốc đã xuất hiện ở ngoài nghìn mét. Phạm Bỉ Án Nạ hừ một tiếng, lao tới, đồng thời cười gằn, tiểu quỷ, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm thiên sứ chuyển sinh của ta đi. Vừa nói vừa điều khiển Dực Long Thần và Chu Tức cùng vây đánh Thạch Tuyên. Thạch Tuyên dừng lại giữa không trung, hai mắt bắn ra thần quang, quát lớn, Phạm Bỉ Án Nạ, nếu ngươi đã cố chấp không tỉnh ngộ, hôm nay chính là ngày ngươi bỏ mạng. Những gì cần nói Thạch Tuyên đều đã nói, nếu Phạm Bỉ Án Nạ vẫn cứ bám giết không tha như vậy, Thạch Tuyên cũng không nương tay nữa. Thân hình hắn nhoáng lên giữa không trung, đồng thời, miệng phát ra tiếng hú dài chói tai, Dực Long Thần, Chu Tước, còn không mau tỉnh lại. Sức mạnh linh hồn như núi lở biển gầm, khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Khí thế kinh khủng đó, như thể trời đất sắp đảo lộn. Dực Long Thần và Chu Tước vừa lao tới đột nhiên cứng đờ người, bị sức mạnh linh hồn này xung kích vào tận sâu trong linh hồn, bắt đầu rung động. Không thể nào. Phạm Bỉ Án Nạ gào hét, bọn chúng là thiên sứ chuyển sinh của ta, ngươi đừng hòng đánh thức bọn chúng. Ngươi sai rồi. Ta và bọn họ, từ trước khi đến thú hồn giới đã linh hồn tương thông. Mối liên kết giữa ta và bọn họ, sao có thể so sánh với mấy sợi xiềng xích linh hồn quèn của ngươi được? Thạch Tuyên hú dài, nhân lúc Phá Bỉ Án Nạ đang gào thét kinh hãi, Dực Long Thần và Chu Tước đang cứng đờ người, hắn đột nhiên tung ra một đòn. Thân hình hắn phát ra tiếng vụ vụ trong không khí, dốc hết toàn lực. Một tiếng rắc chói tai vang lên, Phá Bỉ Án Nạ kinh hãi, không xong, bị hắn dùng lời nói lừa rồi. Vội vàng lao ra muốn ngăn cản Thạch Tuyên. Muộn rồi. Thạch Tuyên cười lớn. Chỉ thấy hai sợi xiềng xích linh hồn nối liền Phá Bỉ Án Nạ với Dực Long Thần và Chu Tước đã bị Thạch Tuyên tập trung toàn bộ sức mạnh linh hồn chấn vỡ trong nháy mắt. Xiềng xích vỡ tan, Dực Long Thần và Chu Tước toàn thân run lên một cái, lập tức tỉnh táo lại. Thân hình Thạch Tuyên nhoáng lên, thoáng chốc đã chặn trước mặt Phạm Bỉ Án Nạ. Mất đi Dực Long Thần và Chu Tước, sức mạnh linh hồn của Phạm Bỉ Án Nạ lại một lần nữa suy giảm. Lúc này, sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên đã áp đảo nàng ta. Không cần động thủ, chỉ cần một ý niệm, sức mạnh linh hồn kinh khủng đã tấn công tới. Phạm Bỉ Án Nạ kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình lập tức bị đánh bay ra ngoài. "Mau lên, tất cả lên cho ta, giết hết bọn chúng đi." Phạm Bỉ Án Nạ bảy lỗ phun ra dịch linh hồn, gào thét lăn lộn bay ra ngoài, đồng thời gào lên ra lệnh cho đội quân dưới trướng tấn công. "Lão đại!" Dực Long Thần hét lên, trong đầu lập tức hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, không khỏi nổi giận đùng đùng, "Mẹ kiếp con thiên sứ này, chúng ta tốt bụng hộ tống ngươi, ngươi lại giở trò hãm hại chúng ta." "Mẹ nó chứ, bản Long đại gia này còn chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy." Bốn cái râu rồng sau lưng Dực Long Thần dựng lên, gầm lên như sấm rồi hung hăng lao tới, hận không thể lập tức xé xác Phạm Bỉ Án Nạ. Ngày đó Phạm Bỉ Án Nạ dùng 10 viên Thánh Linh Châu, mở ra thông đạo đến vũ trụ khác, sau đó gặp phải quân đoàn thiên giới, bị Hạt Mèo đánh bại. Phạm Bỉ Án Nạ bị thương trốn về thú hồn giới, Hạt Mèo từ bên ngoài tấn công, một lần nữa phong ấn thông đạo của thú hồn giới. 10 viên Thánh Linh Châu mở thông đạo cũng bay tứ tán khắp nơi trong thú hồn giới. Phạm Bỉ Án Nạ trốn về thành dưỡng thương, mất hết tất cả Thánh Linh Châu, cộng thêm bây giờ ngay cả Dực Long Thần và Chu Tức cũng bị Thạch Tuyên giải cứu. Phạm Bỉ Án Nạ cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị của đường cùng. Nàng ta gào lên một tiếng ra lệnh cho đội quân thiên sứ tấn công, còn mình thì quay người bỏ chạy. Tên tiểu quỷ chết tiệt, ta sẽ còn quay lại. Phạm Bỉ Án Nạ gào thét không ngừng. Chỉ là dưới mệnh lệnh của Phạm Bỉ Án Nạ, đội quân thiên sứ không hề động đậy, ngược lại còn chạy trốn từ phía. Tất cả sinh linh đều hiểu rằng, Phạm Bỉ Án Nạ xong đời rồi. Thân hình Thạch Tuyên khẽ động, thoáng chốc đã đáp xuống trước mặt Phạm Bỉ Án Nạ, bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, nếu ngươi thả hai người bạn đồng hành kia của ta, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng ngươi lại cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì cũng không thể trách chúng ta được. Tiểu quỷ, Phạm Bỉ Án Nạ chạy trốn mấy lần đều bị Thạch Tuyên chặn lại, Dực Long Thần và Chu Tức cũng theo sát vây quanh. Phạm Bỉ Án Nạ thấy không thể trốn thoát, liền cắn răng, đôi cánh thần thánh sau lưng vung ra, hóa thành hai lưỡi đao ánh sáng chém thành hình chữ thập, hận không thể chém Thạch Tuyên thành bốn mảnh. Chương 1021, thành Thanh Long ngày đó Phạm Bỉ Án Nạ dựa vào chiêu này, đã đánh bại không ít thánh linh, trăm trận trăm thắng. Nhưng bây giờ, Thạch Tuyên thi triển Long Vũ Bát Bộ, giữa không trung thoáng chốc lóe lên đã né được. Hắn duỗi một bàn tay ra, ầm một tiếng nổ lớn. Phạm Bỉ Án Nạ kêu lên một tiếng thảm thiết, trên thân hình khổng lồ dịch đặc bắn tung tóe, bên hông trái lập tức bị phá ra một vết thương to lớn vô cùng. Mẹ kiếp! Phía trên, cái đuôi rồng khổng lồ của Dực Long Thần đồng thời đập mạnh xuống. Phạm Bỉ Án Nạ vừa bị Thạch Tuyên đánh trúng, căn bản không thể né được đòn tấn công đáng sợ này của Dực Long Thần. Ầm một tiếng nổ lớn, bị đuôi rồng đập cho rơi thẳng xuống, ầm một tiếng đâm sâu vào lòng đất. Hừ! Dực Long Thần đuổi theo sát nút. Phạm Bỉ Án Nạ này đáng sợ như vậy, hôm nay không nhân lúc nàng ta suy yếu mà giết đi, nếu để nàng ta hồi phục lại, đến lúc đó sẽ đến lượt bọn họ đau đầu. Thạch Tuyên và Dực Long Thần cũng có cùng suy nghĩ, do đó cùng nhau truy kích. Ngược lại Chu Tức lại không ra tay, chỉ ngơ ngác nhìn. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt, mặt đất nứt toác, từng vết nứt đáng sợ mở ra. Chỉ thấy Phá Bỉ Án Nạ toàn thân dịch đặc linh hồn bắn tung tóe, bị Thạch Tuyên và Dực Long Thần liên thủ tấn công. Trong nháy mắt, thân hình khổng lồ hơn 30 mét đã bị đánh cho thủng lỗ chỗ, rách nát không chịu nổi. "Tiểu quỷ, nếu ta đã không sống được, các ngươi cũng đừng hòng sống sót, chúng ta cùng đồng quy vu tận đi." Phá Bỉ Án Nạ phát ra tiếng gào thét đáng sợ, đột nhiên dồn sức, ngay sau đó từ ngực nàng ta nổ tung ra. Phạm Bỉ Án Nạ thấy không thể sống sót, lại tập trung toàn bộ sức mạnh, ngưng tụ thành Thánh Linh Châu, rồi đột nhiên cho nổ tung, hỏng kéo Thạch Tuyên và Dực Long Thần cùng chết. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên và Dực Long Thần cũng giật mình kinh hãi. Thấy vụ nổ quá nhanh và quá đáng sợ, trong vụ nổ như vậy, cho dù Thạch Tuyên có thể sống sót, Dực Long Thần cũng chắc chắn không chịu nổi. Linh hồn hợp thể. Trong lúc nguy cấp, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà hú dài một tiếng, khởi động linh hồn hợp thể. Linh hồn của hắn và Dực Long Thần lập tức hợp làm một, hóa thành một con rồng khổng lồ dài hơn 100m. Con rồng khổng lồ vẫy đuôi, thân hình bật lên, trong nháy mắt bay lên cao mấy nghìn mét. Chỉ thấy vụ nổ lớn này khiến mọi thứ trong phạm vi 10 km tan thành hư vô, mặt đất còn hiện ra một cái hố sâu hình tròn khổng lồ, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Sức mạnh từ việc phạm bị án nạ kích nổ Thánh Linh Châu thật sự quá đáng sợ. Thạch Tuyên nhìn mà cũng cảm thấy tim đập chân run. Vừa rồi nếu không chạy nhanh, e rằng cả hắn và Dực Long Thần đều khó thoát khỏi kết cục hồn bay phách lạc. Một lúc lâu sau, đám mây bụi do vụ nổ gây ra mới tan đi. Thành phạm bị án nạ đã biến thành một tòa thành trống, tất cả thiên sứ đều đã chạy trốn hết. Phạm bị án nạ kích nổ Thánh Linh Châu, không để lại bất cứ thứ gì. Lúc này chỉ còn lại Thạch Tuyên, Dực Long Thần và Chu Tức đã giải trừ linh hồn hợp thể đang lơ lửng giữa không trung. "Lão đại, sao bây giờ ngươi mới đến mà còn trở nên lợi hại như vậy? Ngươi lấy được Thánh Linh Châu rồi phải không?" Dực Long Thần tò mò hỏi. Thạch Tuyên lừ một tiếng, rồi kể lại đại khái quá trình. Dực Long Thần kinh ngạc tột độ, "Lão đại cũng làm triệu hồi thú một lần à?" "Ha ha 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 ha," một trận cười điên cuồng. Thạch Tuyên vạch đen đầy đầu, "Có gì đáng cười vậy?" Dực Long Thần cười một lúc lâu mới dừng lại, nhìn cái hố sâu khổng lồ do vụ nổ để lại bên dưới, nói, "Phạm bị án nạ này cũng coi như có bản lĩnh. Nếu cứ yên phận làm một thánh linh, e rằng dưới 4 vị thánh linh tối cao, nàng ta là mạnh nhất. Chỉ tiếc là lại ngu ngốc nghĩ đến chuyện mở thông đạo, muốn quân lâm dị giới, quan trọng nhất là lại chọc vào chúng ta, kết quả chỉ có tan thành cho bụi, ha ha ha." Thạch Tuyên mỉm cười, nói, "Đi thôi, chuyện ở đây đã giải quyết xong, chúng ta bây giờ cũng đã đủ mạnh rồi. Nên đến thành Thanh Long rồi nhỉ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Dực Long Thần giật mình, gật đầu nói, "Phải, chúng ta đi thôi." "Thành Thanh Long, thử." Thần thái trở nên có chút kỳ quái. Thạch Tuyên mơ hồ biết rằng Dực Long Thần tuy có huyết thống Thanh Long, nhưng dường như có khúc mắc gì đó với thánh thú Thanh Long trong truyền thuyết. Đây cũng là lý do Dực Long Thần luôn không muốn đối mặt. Nhưng bây giờ hắn đã không còn thời gian nữa, nhiều nhất là không quá 3 ngày. Nếu trong 3 ngày không thể trở về, mọi chuyện sẽ muộn. "Đi thôi." Thạch Tuyên trầm giọng nói. "Ừm, lão đại, chúng ta đến thành Thanh Long." Dực Long Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng rồng dài, tiếng ngâm vang vọng không dứt. Bốn đôi cánh rồng màu xanh sau lưng hắn giang ra, thân hình đã như tia chớp bật đi, trong nháy mắt đã bay xa nghìn dặm. "Chúng ta cũng đi thôi." Thạch Tuyên gật đầu với Chu Tước bên cạnh, đồng thời ý niệm vừa động, đã phá không bay đi, tốc độ còn vượt qua cả Dực Long Thần. Sức mạnh linh hồn của Chu Tước tuy không bằng Thạch Tuyên, nhưng đôi cánh lửa của nàng vừa giang ra, tốc độ của nàng ngược lại là nhanh nhất trong số bọn họ. Thân hình nàng liên tục lóe lên, đã đuổi kịp Thạch Tuyên và Dực Long Thần. Đúng là không hổ danh thánh thú Chu Tước có tốc độ nhanh nhất trong ngũ thánh thú, ha ha. Dực Long Thần cười ha ha, tăng tốc, ngày càng nhanh, vượt qua rừng rậm, bay qua biển cả, xuyên qua từng tòa thành thánh linh cổ xưa. Khí tức kinh khủng càn quét, khiến vô số sinh vật linh hồn phải run rẩy. Lúc này linh hồn của Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới thánh linh, còn Dực Long Thần và Chu Tước tuy kém hơn một chút, nhưng cũng đã gần đến cấp bậc thánh linh. Trong thú hồn giới này, tốc độ của bọn họ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên bay trên không, nhưng lại không cảm nhận được niềm vui của việc bay lượn. Chỉ vì trong trạng thái linh hồn, mọi thứ đều như thật như ảo, không thể tạo ra được cảm giác vui sướng như khi có thân xác thật sự. Đây cũng là lý do tại sao các sinh vật linh hồn trong thú hồn giới chỉ muốn rời khỏi thế giới này, có được thân xác thật sự. Vì điều đó, họ thả trở thành triệu hồi thú của người khác cũng không tiếc. Nửa ngày sau, Dực Long Thần dẫn Thạch Tuyên và Chu Tước bay không biết bao nhiêu vạn dặm, tiến vào một vùng biển cả dường như vô tận. Ở trung tâm biển cả, có một hòn đảo cô độc. Trên hòn đảo, sừng sững một tòa thành cổ xưa. Tòa thành được xây bằng đá xanh. Trong toàn bộ thú hồn giới, cũng chỉ có 3 tòa thành có thể sánh được với nó. Chỉ vì, nơi đây chính là nơi ở của một trong 4 vị thánh linh tối cao, Thánh Linh Thanh Long thống lĩnh tất cả linh hồn động vật. Thành Thanh Long đã đến. Dực Long Thần không khỏi chậm lại. Thạch Tuyên xa xa nhìn tòa thành cổ màu xanh kia, cảm nhận được một luồng khí tức hùng hoàng, một khí thế trang nghiêm ập đến, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng kính sợ, thậm chí cảm thấy nói chuyện lớn tiếng một chút cũng là một sự bất kính. Không biết từ lúc nào, Thạch Tuyên, Dực Long Thần và Chu Tức đã đến trên không hòn đảo cô độc. Thành Thanh Long hùng vĩ mà yên tĩnh ở ngay trước mắt. Dực Long Thần khẽ hừ một tiếng, trong đôi mắt rồng hiện lên một cảm xúc không nói nên lời. Cảm xúc đó, vừa như hoài niệm, vừa như bi thương, lại vừa như phẫn nộ. Chương 1022, Thanh Long giáng lâm thành Thanh Long đã đến, trong mắt Dực Long Thần hiện lên thần sắc vô cùng phức tạp. "Lão lão đại, ngươi vào xem trước đi." Đôi mắt rồng của Dực Long Thần cuối cùng lại hiện lên một tia sợ hãi, dường như không muốn vào thành Thanh Long. Thạch Tuyên suy nghĩ một chút, nói, "Được thôi, các ngươi ở đây đợi một lát, ta vào xem trước." Ý niệm vừa động, thân hình vụt một tiếng, đã vào trong thành Thanh Long. Tòa thành rồng này không giống với các thành thánh linh khác. Nơi đây lại trống rỗng, dường như không có một sinh vật linh hồn nào, thậm chí ngay cả Thạch Tuyên cũng không cảm ứng được sự tồn tại của sinh vật linh hồn nào. Kỳ lạ, Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm, bay trong thành Thanh Long. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi xuống ngọn tháp cao nhất của thành. Chỉ thấy trên ngọn tháp đó, có một bóng người đang chắp tay sau lưng đứng đó. Gió thổi bay vạt áo của hắn, khiến hắn trông như một vị thần tiên sắp cưỡi gió bay đi. Thạch Tuyên thầm kinh hãi, chỉ vì hắn vẫn luôn dùng linh hồn để tìm kiếm, nhưng lại không cảm nhận được một chút khí tức linh hồn nào từ trên người bóng người này. Xảy ra tình huống này chỉ có 2 nguyên nhân. Một là Thạch Tuyên hoa mắt, bóng người này căn bản không tồn tại. Nguyên nhân thứ hai là đối phương đã điều khiển sức mạnh linh hồn đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, do đó không có một chút sức mạnh linh hồn nào dò dỉ ra ngoài, mới khiến Thạch Tuyên không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Đây là một người đàn ông trung niên, giữa trán có long văn màu vàng, cằm có bộ râu dài ngắn, toát lên vẻ tao nhã và uy nghiêm không nói nên lời, như một vị thần tiên. Lúc này, ánh mắt của người đàn ông râu ngắn cũng rơi vào người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên ý niệm vừa động, thân hình lóe lên, liền đáp xuống ngọn tháp, tạo thành thế đối mặt với người đàn ông trung niên này. Khoảng cách giữa hai bên không quá 20 mét. Tiên bối, ngài chính là thánh thú Thanh Long sao? Thạch Tuyên tuyệt đối không dám có chút bất kính nào, cung kính hành lễ. Sinh linh duy nhất xuất hiện trong thành Thanh Long này, lại thêm long văn giữa trán, Thạch Tuyên tự nhiên đoán đối phương có thể chính là thánh thú Thanh Long trong truyền thuyết. Nhưng người đàn ông trung niên râu ngắn lại khẽ lắc đầu, thản nhiên cười nói, "Không, gã Thanh Long kia không muốn gặp các ngươi, chỉ nhờ ta ra mặt." Nói ra thật là khó xử. Lắc đầu thở dài, đột nhiên hai mắt lóe lên thần quang, "Nhận lời của người, làm tròn việc của người. Đã nhận lời Thanh Long, hôm nay chỉ đành phải chém nó." Thạch Tuyên sững sờ, có chút không hiểu ra sao, còn định nói gì đó, người đàn ông râu ngắn trước mặt đột nhiên lóe lên, đã bay vút lên trời, thẳng hướng ra ngoài thành Thanh Long. "Đợi đã." Thạch Tuyên thấy khí thế của hắn kinh người, sức mạnh linh hồn vốn ẩn giấu được giải phóng ra, lại đáng sợ đến cực điểm, trong lòng thầm kinh hãi. Ý niệm vừa động liền đuổi theo. Chương 1023, đại chiến thanh thú, linh hồn hợp thể mục tiêu của người đàn ông râu ngắn chính là Dực Long Thần đang ở bên ngoài thành Thanh Long. Một luồng năng lượng linh hồn kinh khủng tột độ bắn thẳng về phía Dực Long Thần. Tốc độ nhanh như điện xẹt sấm vang, mang theo uy thế kinh người. Mau tránh ra. Thạch Tuyên ở phía sau thấy vậy, không kìm được mà gầm lên, đồng thời điên cuồng đuổi theo. Người đàn ông râu ngắn này thật sự quá đáng sợ, quả đúng là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Dực Long Thần ở ngoài thành kinh hãi thất sắc, mà lại không thể né tránh. Đột nhiên, một luồng ánh sáng bảy màu hạ xuống bên cạnh hắn. Chính là Chu Tức Thú đã dùng Thất Thải Thánh Vũ từ chiếc đuôi của mình, bảy đạo thánh quang quét xuống, che chắn cho Dực Long Thần phía sau. Người đàn ông râu ngắn lao tới cười ha hả, lại là Thất Thải Thánh Quang của Chu Tức Thánh Thú, lần này có chút phiền phức rồi. Thân hình lao lóng lên, dù là lao cũng không muốn đối đầu trực diện với Thất Thải Thánh Quang. Thạch Tuyên ở phía sau đã đuổi kịp, quát lớn, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói là do Thanh Long Thánh Thú nhờ bà? Dực Long Thần ở phía sau lại cười thảm một tiếng, nói, ta biết sẽ như vậy mà, ha ha, chỉ là không ngờ hắn lại không muốn tự mình đến giết ta, lại phải tìm người khác đối phó ta. Hay là hắn không dám đối mặt với ta? Ha ha. Trong mắt người đàn ông râu ngắn thoáng hiện vẻ thương hại, Thạch Tuyên quát, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cha của Dực Long Thần chính là con trai của Thanh Long Thánh Thú, tính ra Dực Long Thần là con cháu của Thanh Long Thánh Thú, tại sao Thanh Long lại muốn ngươi đến giết Dực Long Thần? Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ, tuy biết quan hệ giữa Dực Long Thần và Thanh Long Thánh Thú có vẻ không tốt, nhưng cũng không ngờ Thanh Long lại sai người đến giết Dực Long Thần. Chuyện này thực sự quá bất ngờ, dù sao, xét về huyết thống, Dực Long Thần chính xác là cháu của Thanh Long Thánh Thú. Bảo hắn ra đây, Thanh Long, ngươi ra đây cho ta. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, phụ mẫu của ta, phụ thân của ta, có phải cũng là do ngươi giết không? Dực Long Thần đột nhiên gào hét, giọng nói vô cùng thê lương. Người đàn ông râu ngắn thở dài một tiếng, nhìn Dực Long Thần, rồi lại nhìn Thạch Tuyên và Chu Tức Thú xung quanh, cuối cùng vẫn thở dài nói, Thanh Long, hay là ngươi tự mình đến xử lý đi, ta thật sự không xuống tay được, hơn nữa ta cũng sợ ngươi sẽ hối hận. Thừ đột nhiên, một tiếng hử khẽ giàn mua vang lên. Giọng nói giàn mua này vừa xuất hiện, Dực Long Thần như bị trúng đòn nặng, thân thể cứng đờ. Nếu ngươi muốn gặp ta, ta sẽ gặp ngươi lần cuối, như vậy, ngươi cũng có thể yên tâm mà chết. Giọng nói giàn mua không một chút tình cảm, một lão già áo bào xanh dần hiện ra, xuất hiện trên bầu trời thành Thanh Long, ánh mắt lạnh như băng, không nhìn Dực Long Thần mà nhìn lên trời. Thanh Long, tại sao ngươi lại làm vậy? Nhìn thấy lão già áo bào xanh này, Dực Long Thần như sụp đổ hoàn toàn, lẩm bẩm, từ khi ta có ký ức, người chăm sóc ta chính là ngươi, ngươi vẫn luôn đối xử rất tốt với ta, lúc đó trong lòng ta, ngươi là người ông hiền từ và tốt với ta nhất trên đời. Dực Long Thần lẩm bẩm kể lệ, ánh mắt lão già áo bào xanh dường như cũng có chút thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng. Thế nhưng, tại sao sau đó ngươi đột nhiên đuổi ta ra khỏi thành Thanh Long, đuổi ta đến giữa vô số sinh vật linh hồn hung ác tàn bạo, để ta tự sinh tự diệt? Ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm. Cho nên, ta đã kiên cường sống sót, chính là vì một ngày nào đó ta sẽ lại đứng trước mặt ngươi, ta muốn tự mình hỏi ngươi, ta muốn ngươi nói cho ta biết, tất cả những chuyện này là vì sao? Dực Long Thần nhìn chằm chằm Thanh Long, toàn thân run rẩy, gầm lên, nếu ngươi ghét ta, thì ngay từ đầu đừng thu nhận ta, đừng đối xử tốt với ta như vậy. Đã đối xử tốt với ta như thế, tại sao lại vứt bỏ ta chứ? Ngươi có biết không, lúc đó ngươi chính là cả thế giới của ta. Dực Long Thần gào thét thê lương, lão già áo bào xanh vẫn không hề động lòng, đợi đến khi giọng hắn ngừng lại, mới lạnh lùng vô tình nói, những gì ngươi muốn nói chỉ có vậy thôi sao? Ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi có mạng sống sót, thì vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại thành Thanh Long, nếu không, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Lời ta, Thanh Long, đã nói ra, chưa bao giờ là giả. Lão già áo bào xanh đột nhiên gầm lên một tiếng, tiếng rồng ngâm kinh hoàng chấn động khiến cả thú hồn giới như muốn vỡ tan. Một luồng sáng màu xanh như dải lụa, trong nháy mắt bắn về phía Dực Long Thần. Cẩn thận! Thạch Tuyên gầm lên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong luồng sáng xanh đó có chứa năng lượng hủy diệt kinh hoàng. Chu Tước Thú ở bên cạnh một lần nữa quét ra Thất Sắc Thánh Quang, Thất Sắc Thánh Quang chặn lại luồng sáng xanh, chỉ thấy luồng sáng xanh co lại, hóa thành một chiếc sừng nhọn kỳ dị. Thanh Long Chi Giác thật sự mở rộng tầm mắt, Thất Thải Thánh Vũ của Chu Tước đối đầu với Thanh Long Chi Giác của Thanh Long. Người đàn ông râu ngắn khẽ lắc đầu, nhanh chóng lùi xa, miệng khẽ thở dài. "Chu Tước, hôm nay, đây là chuyện nhà của Thanh Long ta, nếu ngươi còn dám nhúng tay, ta sẽ hủy diệt cả ngươi." Đôi mắt rồng của lão già áo bào xanh đột nhiên mở to, phát ra tiếng quát âm u đáng sợ. Thanh Long chi giác lập tức chấn động không ngừng, đâm thẳng vào thất thải thánh quang, hai bên lập tức rung chuyển, thánh quang có dấu hiệu tăng dã. Dù ngươi là thánh thú Thanh Long, cũng không có tư cách phán quyết sinh tử của người khác. Thạch Tuyên cuối cùng cũng biết tại sao Dực Long Thần không muốn quay lại thú hồn giới, cũng biết sâu trong lòng Dực Long Thần lại ẩn giấu nỗi đau to lớn đến vậy. Chu Tước thú vẫn chưa thực sự thể hiện sức mạnh thánh thú năm xưa, thất thải thánh vũ tự nhiên không thể địch lại Thanh Long chi giác. Thạch Tuyên không do dự nữa, gầm lên một tiếng, hai tay đẩy ra, sức mạnh linh hồn quần quật hướng về phía Thanh Long thánh thú. "Hừ, dám cản ta, tất cả đều phải chết." Lão giả áo bào xanh gầm lên, áo bào rung động, một luồng năng lượng còn đáng sợ hơn của Thạch Tuyên gầm thét tuôn ra, lập tức đánh bay Thạch Tuyên băng ra xa. "Tiểu quỷ, chết đi." Lão giả áo bào xanh gầm lên tiếng rồng kinh hoàng vang vọng mây xanh, Thanh Long chi giác đâm tới, trong nháy mắt đã đánh tan thất thải thánh vũ của Chu Tước thú. Một móng rồng màu xanh từ trong áo bào thò ra, chụp thẳng xuống mặt Dực Long Thần ở phía sau, thế muốn một trảo hủy diệt hắn, ra tay tuyệt không lưu tình. Người đàn ông râu ngắn đứng xem từ xa thở dài một tiếng, không nỡ nhìn tiếp. Dực Long Thần ngơ ngác nhìn vẻ mặt hung tợn của lão già áo bào xanh, nhìn móng rồng màu xanh không chút lưu tình của lão, cuối cùng cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn. Lần này trở về, vốn còn ôm một tia hy vọng, nghĩ rằng Thanh Long có nỗi khổ riêng, nhưng khi thấy Thanh Long ra tay không chút lưu tình như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu ra mình trước đây quá ngây thơ. "Lão đại!" Dực Long Thần đột nhiên gào lên. "Được!" Thạch Tuyên quát lớn, linh hồn hợp thể. Vút vút hai tiếng, móng rồng của lão già áo bào xanh chụp hụt. Dực Long Thần hóa thành một luồng sáng xanh, Chu Tước thú hóa thành một luồng sáng đỏ, hai luồng sáng vút lên trời cao, rồi toàn bộ dung nhập vào cơ thể Thạch Tuyên. "Thử, đây là cái gì?" Lão già áo bào xanh kinh ngạc quay đầu, người đàn ông râu ngắn ở xa thì hai mắt sáng lên, linh hồn hợp thể. Linh hồn của Dực Long Thần, Chu Tước thú và Thạch Tuyên hợp là một, trong nháy mắt sức mạnh linh hồn đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Xẹt xẹt hai tiếng, một đôi cánh ánh sáng màu đỏ rực từ sau lưng Thạch Tuyên mọc ra, phía sau còn có 7 chiếc lông vũ bảy màu, lấp lánh rực rỡ. Toàn thân hắn, tiếng xẹt xẹt không ngừng vang lên, từng lớp vảy rồng màu xanh hiện ra. Thạch Tuyên gầm dài một tiếng, hóa thành một long nhân màu xanh có đôi cánh đỏ rực, lao về phía lão già áo bào xanh. Thanh Long tuy từng là một trong ngũ phương thánh thú, sức mạnh có thể sánh ngang thần linh, nhưng cuối cùng đã sa ngã. Lão già áo bào xanh trước mắt chỉ là sức mạnh linh hồn của lão hóa thành, nếu chỉ xét về sức mạnh linh hồn, khi Thạch Tuyên hợp thể với Dực Long Thần và Chu Tước thú hiện tại, đã không hề thua kém lão. Luồng sáng xanh như giải lụa của tới, chính là sức mạnh của Thanh Long chi giác chỉ có thánh thú Thanh Long mới có. "Lên!" Thạch Tuyên gầm lên, 7 chiếc lông vũ sau lưng bay ra, thất thải thánh quang quét một cái, liền quét trúng Thanh Long chi giác. Lúc này, sức mạnh linh hồn của Chu Tước thú không địch lại Thanh Long nên thất bại, nhưng giờ đây sau khi ba người hợp làm một, sức mạnh linh hồn tăng vọt, uy lực của thất thải thánh quang cũng mạnh lên, liền quét về phía lão già áo bào xanh. Lần quét này, lại khiến Thanh Long chi giác dùng chuyển rồi rơi xuống. "Hừ!" Thấy Thanh Long chi giác bị đánh bay, trong mắt lão già áo bào xanh hiện lên một tia tức giận, "Ta là Thanh Long thánh thú, các ngươi lũ sâu bọ này." Áo bào nổ tung, đột nhiên, lão già áo bào xanh biến mất. Thất thải thánh quang quét vào khoảng không, Thạch Tuyên ngẩng đầu, chỉ thấy trong mây mù mịt mùng, vảy xanh lấp lánh, ngay sau đó một cái đầu rồng màu xanh khổng lồ không thể tưởng tượng nổi từ hư không hạ xuống, giữa trán nó có một chiếc sừng rồng màu xanh kỳ dị, đâm thẳng về phía Thạch Tuyên. Chiếc sừng rồng màu xanh này hoàn toàn khác với sừng rồng bình thường, mà giống như một chiếc rùi nhọn dài mạnh, chính là Thanh Long chi giác chỉ có Thanh Long mới có thể nói là không gì không phá được. Thạch Tuyên gầm thét, thất thải thánh vũ một lần nữa quét ra, hai tay rũ ra, móng rồng màu xanh mọc ra, lao tới. Thất thải thánh vũ đối đầu với Thanh Long chi giác. Thanh Long hiện ra hình dạng thật, đáng sợ đến cực điểm. Thân thể nó lấp đầy không gian, Thạch Tuyên hoàn toàn không nhìn thấy được nó lớn đến mức nào, ngay cả con thần long dài trăm mét so với thân thể Thanh Long trước mắt cũng trở nên quá nhỏ bé. Thanh Long chi giác đâm tới, thất thải thánh quang vỡ tan, Thạch Tuyên hét thảm một tiếng, lộn nhào bay ra ngoài. "Chết đi, tiểu quỷ, ngươi là nỗi sỉ nhục của Long tộc, chỉ có cái chết của ngươi mới có thể rửa sạch tội nghiệp này." Linh hồn Thanh Long gầm thét vang trời, thân rồng xanh biếc khổng lồ như dãy núi hùng vĩ lướt đi giữa tầng mây, một móng rồng tựa ngọn đồi sừng sững giáng xuống, muốn nghiền nát Thạch Tuyên đang bị đánh bay ngược ra ngoài. Tứ đại chí tôn thánh linh của thú hồn giới thật sự quá đáng sợ, lão già áo bào xanh lúc này hiện ra sức mạnh thật sự, sức mạnh linh hồn của lão đáng sợ đến mức khó tin. Thấy Thạch Tuyên sắp bị móng rồng này đánh nát, đột nhiên, một chiếc đỉnh khổng lồ xuất hiện từ không trung, bao bọc lấy Thạch Tuyên. Móng rồng như ngọn đồi đánh vào chiếc đỉnh khổng lồ, phát ra tiếng nổ vang trời, đồng thời, trên chiếc đỉnh sấm sét lóe lên, từng quả cầu sấm sét ngưng tụ lấp lánh, trong phạm vi ngàn mét, đột nhiên biến thành một thế giới sấm sét. "Đại Vũ, ngươi làm vậy là có ý gì?" Trong hư không, Thanh Long gầm thét. Người đột nhiên ra tay lại chính là người đàn ông râu ngắn đó. Chương 1024, tứ hệ chí cao thánh linh, sự thật tàn khốc. Thanh Long, ngươi bình tĩnh lại đi, ngươi muốn giết cháu của ngươi là chuyện nhà của ngươi, ta không tiện nhúng tay, nhưng thiếu niên này, ngươi không thể giết. Thanh Long hơi khựng lại, rồi nói, vậy được, ngươi trước tiên tách linh hồn của chúng ra, tên tiểu quỷ đó, tuyệt đối không thể để nó sống tiếp. Người đàn ông râu ngắn đang định nói, đột nhiên, một giọng nói hùng hồn vang lên, không ai được giết cả, đúng là già rồi nên lẩm cẩm. Cùng với giọng nói này, một người cây cao ngàn mét toàn thân xanh biếc đột nhiên từ dưới đất trồi lên, vượt qua biển cả mà đến, trong một cái chớp mắt đã chắn trước mặt Thanh Long và Thạch Tuyên. "Thật thần, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngay cả chuyện nhà của Thanh Long ta ngươi cũng muốn nhúng tay can thiệp?" Hai lỗ mũi của Thanh Long lập tức phun ra hai luồng lửa xanh, rõ ràng Thanh Long đã thực sự nổi giận. "Không chỉ có thực thần, còn có ma quân chủ ta." Một đôi cánh đen che khuất bầu trời, một con rắn khổng lồ có vô số cánh thịt màu đen đột nhiên dần hiện ra trong hư không. đôi mắt của con rắn khổng lồ màu mực này hoàn toàn trắng dã, dường như là một kẻ mù, chỉ là trong đôi mắt trắng dã đó tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, lại khiến người ta vừa đối diện đã cảm thấy rợn tóc gáy, dường như đôi mắt trắng dã này chỉ cần đảo một cái là có thể khiến một thế giới sụp đổ. Đây là chuyện gì vậy? Người đàn ông râu ngắn cũng hơi sững sờ, lông mày nhíu lại. Hừ, thực thần, ma quân chủ, các ngươi Thanh Long nổi giận đùng đùng, còn muốn nói, lại có một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trong cột sáng thông thiên, một giọng nói ung dung vang lên, Thanh Long, đừng cố chấp nữa, ý của chúng ta đã rất rõ ràng rồi, đừng vì cái gọi là tôn nghiêm của Long tộc mà ngươi tự cho là đúng, mà không màng đại cục. Ngươi nên biết, hy vọng chi tử giáng lâm, ngươi cho rằng đó là nỗi sỉ nhục của Long tộc, nhưng lại là ánh sáng hy vọng của tương lai, nó cũng là một phần của hy vọng. Việc ngươi nên làm, chính là thành toàn cho nó, đây mới là sứ mệnh của ngươi. Trong cột sáng đó, từng đôi cánh ánh sáng lấp lánh rồi vụt tắt, dường như đang tuân theo một định luật nào đó của vũ trụ, vĩnh hằng không đổi. Tứ đại thánh linh, thực thần của hệ thực vật, ma quân chủ của hệ ác ma, và thiên sứ giả phá tư tư của hệ thiên sứ không ngờ, tứ đại trí cao thánh linh lại tụ họp đông đủ. Người đàn ông râu ngắn thu lại chiếc đỉnh khổng lồ màu xanh trắng đó, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười. Thanh Long không kìm được mà phát ra tiếng gầm giận dữ, chỉ là những người đột nhiên giáng lâm trước mắt đều là ba vị trí cao thánh linh khác có thể sánh ngang với lão. Ba luồng uy áp kinh khủng vô cùng khóa chặt lấy lão, dù mạnh như Thanh Long, cũng không thể địch lại ba vị trí cao thánh linh cùng cấp bậc với mình. Thạch Tuyên lau đi vết máu trên mặt, giải trừ linh hồn hợp thể, Dực Long thần hiện ra hình dạng thật, đã kêu lên, tại sao nói ta là nỗi sỉ nhục của Long tộc, ta không hiểu, tại sao ta lại là nỗi sỉ nhục. Đôi mắt hắn gần như biến thành màu đỏ máu, hắn thật sự không hiểu, tại sao lại như vậy. Thực thần cao ngàn mét trên người đó thở dài một tiếng, rồi nói, phụ thân của ngươi chính là Thanh Long đời thứ hai, cũng là đứa con trai duy nhất của lão già cố chấp trước mắt này, còn mẫu thân của ngươi lại là con gái của thủy tổ Bạch Long Phương Tây Cấp Miệng. Vị thủy tổ của rồng phương đông này, Thanh Long đời đầu thực sự đột nhiên phát ra tiếng gầm, Thanh Long chi giác bắn ra một cột sáng xanh, đánh mạnh về phía thực thần, dường như muốn ngăn thực thần nói tiếp. Hừ, Thanh Long, sự đã đến nước này, ngươi còn cố chấp như vậy, đúng là một lao già cứng đầu. Tôn Nghiêm Long tộc vô vị, uổng cho ngươi còn được tôn là một trong ngũ thánh thú. Chí Tôn Thánh Linh hệ ác ma, ma quân chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng, đôi mắt rắn như quả trắng dã đảo một cái, đột nhiên hai luồng sáng trắng bắn ra, chặn lại Thanh Long chi giác bắn ra. Không khí phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Thanh Long chi giáp tuy không gì không phá được, nhưng đôi mắt trắng dã của ma quân chủ này lại là xà bảo chi nhãn của xà tộc, uy lực đáng sợ, không hề thua kém Thanh Long chi giáp. Dực Long thần lại kêu lên, phụ thân ta là Thanh Long đời thứ hai, mẫu thân ta là con gái của thủy tổ Bạch Long Phương Tây, phụ mẫu ta đều có xuất thân cao quý như vậy, tại sao ta lại là nỗi sỉ nhục của Long tộc? Ta không hiểu mà. Tại sao? Hắn không kìm được mà hét lên. Thạch Tuyên lúc này cũng đầy vẻ hoang mang, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao vị Thanh Long thánh thú này nhìn thấy Dực Long thần lại như thấy kẻ thù mười đời? Cứ một mực nói hắn là nỗi sỉ nhục của Long tộc. Giọng của thực thần tiếp tục vang lên, đó là vì thực thần, câm miệng lại. Thanh Long dường như phát điên, thân rồng khổng lồ va chạm, dường như muốn liều mạng ngăn cản. Ma quân chủ lại không địch lại nổi, vị trí tôn thánh linh hệ thiên sứ giả trong cổ sáng thông thiên đồng thời bắn ra bức tường ánh sáng che khuất bầu trời, chống lại Thanh Long. Thực thần không để ý đến tiếng gầm của Thanh Long, giọng điệu cũng lộ ra một ý vị không nói nên lời, đó là vì Thanh Long và vị Bạch Long kia là vợ chồng. Lời này vừa nói ra, như có sức mạnh kinh thiên động địa, trong mắt Dực Long thần sững sờ, Thạch Tuyên cũng sững sờ, trời đất cũng trong khoảnh khắc này đột nhiên một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Câm miệng giọng của vị thánh thú Thanh Long này đột nhiên cũng trở nên yếu ớt, như thể tất cả lòng tự tôn và những thứ vất vả bảo vệ trong khoảnh khắc này đều sụp đổ hủy diệt. Dực Long thần muốn đầy vẻ không cam tâm và hoang mang trong khoảnh khắc này ngây như phỗng, sau đó cảm thấy một sự lạnh lẽo trên đề, cảm thấy một trận rợn tóc gáy. Giọng của thiên sứ hệ thánh linh trí cao phá tư tư trong cổ sáng vẫn bình thản, khẽ thở dài, cất lời, đây là một bi kịch, phụ mẫu ngươi là huynh đệ ruột thịt, nhưng cũng không thể trách họ. Nói cho cùng, mọi sai lầm này đều bắt nguồn từ Thanh Long và Bạch Long. Năm đó sau khi sinh ra phụ mẫu ngươi, mỗi người mang theo hậu duệ kế thừa sức mạnh, phân biệt trở thành thủy tổ của Long tộc phương Đông và phương Tây. Đôi huynh đệ ruột thịt từ nhỏ đã ở hai nơi khác biệt, không hề hay biết đối phương cùng mình chung một phụ mẫu, do đó mới tạo nên lỗi lầm tại trời, còn sinh ra ngươi. Thế nhưng, lão giả cố chấp kia, không những không tự kiểm điểm sai lầm của bản thân, lại một mực cố chấp, cho rằng đó là tội nghiệp do phụ mẫu ngươi gây ra. Dù đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử Long tộc, nhưng mọi nguồn cơn đều do chính ngươi, Thanh Long, gây ra. Ngươi lại đổ mọi tội nghiệp lên đầu con cháu mình, ngươi như vậy còn xứng đáng là thánh thú sao? Câm miệng. Thanh Long gào thét, đôi mắt gần như đỏ ngầu vì tức giận. Dực Long thần ngây người đứng đó, đột nhiên thân thể lảo đảo, ngã xuống. Chương 1025, đánh cược ván cuối cùng đứa trẻ đáng thương, sự thật này quả thực rất khó chấp nhận, nhưng đây không phải là điều ngươi vẫn luôn muốn tìm kiếm sao? Hãy phấn chấn lên, ít nhất ngươi là vô tội, ngươi không phải là nỗi sỉ nhục của Long tộc, kẻ thực sự đáng phải xấu hổ, nên là lão già Thanh Long cố chấp này. Thực thân thở dài. Thạch Tuyên cũng kinh ngạc đến sững sờ, há hốc mồm. Hồi lâu không khép lại được. Hắn thật sự không ngờ, sự thật lại kinh hoàng đến tột độ như vậy. Cha mẹ của Dực Long Thần lại là một đôi anh em ruột. Hơn nữa, họ lại do Thanh Long và Bạch Long sinh ra. Rất rõ ràng, cha của Dực Long Thần kế thừa sức mạnh của Thanh Long, còn mẹ của hắn kế thừa sức mạnh của Bạch Long. Sau này, vì một số chuyện, Thanh Long và Bạch Long ở hai nơi khác nhau, không còn qua lại. Do đó, mỗi người mang theo một đứa con kế thừa sức mạnh của mình. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới chính là cha mẹ của Dực Long Thần, sau khi trưởng thành, tình cờ gặp nhau, yêu nhau, rồi sinh ra Dực Long Thần. ngay cả họ cũng không biết đối phương là anh em ruột của mình, cứ thế gây ra sai lầm lớn. Đây là một nỗi sỉ nhục lớn nhất của Long tộc từ khi khai thiên lập địa. Sau này Dực Long thần ra đời, Thanh Long nuôi dưỡng hắn, nhưng không ngờ Dực Long thần càng lớn, đặc trưng của Thanh Long và Bạch Long càng rõ ràng. Thanh Long cuối cùng không chịu nổi, nhưng lại không nỡ ra tay giết đứa cháu ruột duy nhất này, do đó đã lưu lại Dực Long thần. Đến khi Dực Long thần quay về, Thanh Long cuối cùng không chịu nổi nữa, thề phải giết chết Dực Long thần, nỗi sỉ nhục này của Long tộc. Chuyện Dực Long thần vẫn luôn không hiểu, hôm nay cuối cùng đã hoàn toàn hiểu rõ. Chuyện vốn dường như không thể hiểu và rất phức tạp, thực ra rất đơn giản, chỉ vì phụ mẫu của hắn là anh em ruột, hắn chính là một mình chứng cho nỗi sỉ nhục này của Long tộc. Chỉ cần hắn còn sống, nỗi sỉ nhục này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Lão giả cố chấp, đây vốn là sai lầm do ngươi gây ra, sinh con với Bạch Long, lại vứt bỏ người ta. Nếu không phải vì ngươi, sao lại có nỗi sỉ nhục như hôm nay? Mà quân chủ chế nhạo. Câm miệng. Thanh Long gầm thét, thần thái gần như điên cuồng. Thực thần thở dài nói, Thanh Long, sự đã đến nước này, ngươi còn cố chấp làm gì? Hãy từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm của ngươi đi, thành toàn cho chúng đi. Đây là hy vọng của tất cả sinh linh chúng ta, so với tương lai của tất cả sinh linh, vinh nhục của cá nhân có đáng là gì? Người đàn ông râu ngắn đột nhiên cũng sẽ bảo, Thanh Long, thực thần nói không sai, thú hồn giới đã là thế giới duy nhất không nằm trong sự kiểm soát của chúng. Lẽ nào ngươi thật sự muốn kiên trì tôn nghiêm Long tộc của ngươi, mà bỏ mặc sự tồn vong của vạn tộc thiên hạ? Thân thể của Thanh Long, toàn thân run rẩy, đột nhiên nhắm mắt lại, lại lăn ra một hàng nước mắt, ngẩng đầu lên, gào thét, hồi lâu không dứt. Lẽ nào ngươi thật sự cam tâm vĩnh viễn còn do ở đây? Lẽ nào ngươi đã quên hậu duệ của ngươi bị nô dịch? Ít nhất ta tuyệt đối không cam tâm. Vị ma quân chủ đó đột nhiên gầm lên, so với chuyện này, những thứ ngươi quan tâm đó có đáng là gì? Thanh Long, ngươi đừng có chấp mê bất độ nữa. Giọng của vị phá tư tư vẫn luôn hiện thân trong một cổ sáng trắng vẫn rất bình thản, chậm rãi nói, Thanh Long, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Thân thể của chúng ta đã chết, chúng ta đã bị giết, buộc phải vào thú hồn giới, mỗi người trong lòng đều đầy vẻ không cam tâm. Nhưng, chúng ta lại không thể làm gì, vì chúng ta đã không còn năng lực đó để tranh giành. Bây giờ cơ hội cuối cùng đã đến, Thanh Long, lẽ nào ngươi không nghĩ đến việc báo thù, lẽ nào ngươi đã quên nỗi sỉ nhục năm đó? Đường đường là thánh thú phương Đông, lại bị người ta xem như thú cưới, sỉ nhục trăm bể, cuối cùng còn bị tiến, đến chết cũng không thoát. Câm miệng. Thanh Long gầm thét, trong mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ và méo mó, dường như câu nói này đã đánh trúng điểm yếu nhất trong lòng lão. Ngươi là đường đường thánh thú, ngươi là thủy tổ của Long tộc phương Đông, lại bị sỉ nhục như vậy, thật nực cười khi ngươi còn cố chấp vào cái gọi là tôn nghiêm của Long tộc. Bây giờ cháu của ngươi mới là hy vọng thực sự của Long tộc các ngươi. Phụ mẫu của nó là ai? Phụ mẫu của nó thế nào thì sao? So với những hung thủ vạn ác đó, những chuyện này có đáng là gì? Thanh Long, ngươi còn là thánh thú không? Vị thần linh đó, vị thần linh vạn ác đó, vị thiên sứ phá tư tư này, đột nhiên gào thét lên, trong giọng nói tràn đầy sự oán độc vô tận. Thực vật chúng ta còn bị rút cạn tinh khí, vô số hậu duệ đều biến thành vật chết, cắm rễ vào đất, mất đi. Chương 1026, tìm lại Ly Ly Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn, cứ như đang ở trong mơ. Hắn hoàn toàn không biết những thánh linh này đang cược cái gì, chỉ biết thánh thú Thanh Long đã chính thức truyền lại sừng Thanh Long đại diện cho sự truyền thừa của thánh thú cho Dực Long Thần. Giữa trán Dực Long Thần mọc ra một chiếc sừng rồng màu xanh tựa như rùi nhọn, Thanh Long đời thứ ba cuối cùng đã ra đời. Sừng Thanh Long chính là sức mạnh cội nguồn của Thanh Long với tư cách là thánh thú. Sau khi giao ra sừng Thanh Long đời đầu lập tức ra đi, sức mạnh dường như suy kiệt, không còn sức mạnh của thánh thú Thanh Long nữa. Thanh Long, từ trước đến nay đều là đơn mạch truyền thừa. Dực Long Thần trở thành Thanh Long mới, Thanh Long đời đầu sẽ mất đi sức mạnh Thanh Long của thánh thú. Thực thần, ma quân chủ và pháp thân tư thì cùng nhau chuyển sức mạnh linh hồn của mình vào linh hồn của Thạch Tuyên, khiến sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên tăng đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn đạt đến cảnh giới mạnh hơn cả bốn vị trí cao thánh linh. Tuy Thạch Tuyên không biết sức mạnh linh hồn đáng sợ và mạnh mẽ đến cực điểm này sau khi trở về thể xác của mình ở thế giới hiện thực sẽ sinh ra thay đổi như thế nào, nhưng ít nhất hắn biết, bây giờ sức mạnh linh hồn của mình đáng sợ đến mức cho dù thể xác bị hủy diệt, linh hồn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, muốn khiến hắn tan thành tro bụi sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bốn vị trí cao thánh linh sau khi hoàn thành tất cả những điều này đều trở nên vô cùng suy yếu, nhưng họ không hề oán thán, chỉ vì họ muốn tạo ra Thạch Tuyên, cần Thạch Tuyên thay họ hoàn thành việc báo thù, hoàn thành tâm nguyện của họ. Trong mắt họ, Thạch Tuyên chính là hy vọng của họ. Người đàn ông râu ngắn kia chính là Đại Vũ Vương trong truyền thuyết đã đúc cựu đỉnh định cựu châu, ông chính là người đứng đầu cựu Minh Vương trên địa chi đại lục, nhưng linh hồn của ông lại tự nguyện từ bỏ thể xác để tiến vào thú hồn giới. Đại Vũ Vương tìm thấy Thạch Tuyên, truyền một đoạn thông tin cho hắn, khiến người sau vô cùng kinh ngạc nhìn ông. Đại Vũ mỉm cười, nói: "Ta đã không thể trở lại địa chi đại lục được nữa, nếu không khó thoát khỏi bàn tay độc ác của Vạn Thần Điện, mọi việc sau này đều giao cho ngươi. Kẻ sai ngươi đến đây chắc còn có Hoa Long phu nhân và Hạ Khải nữa, bọn họ có ý đồ gì sao có thể qua được mắt ta? Nhưng mà, bọn họ đều sẽ công kích tôi." Hạ Khải là ai? Thạch Tuyên mở ra. Hạ Khải chính là con trai ta, là đứa con ta và Đỗ Sơn thị nữ tiểu sinh ra, vương triều đại hạ hiện tại, kẻ thống trị thực sự đằng sau chính là nó và Hoa Long phu nhân. Đại Vũ khi nói đến người con trai Hạ Khải này, vẻ mặt bình thản, dường như đang nói về một người ngoài không liên quan. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói: "Đại Vũ vương, Hoa Long phu nhân cũng là con gái của Bạch Long thuộc Tây Phương Long tộc, tại sao lại sống ở địa chi đại lục? Thân phận thực sự của bà ấy không phải là một con rồng sao?" "Ha ha, người phụ nữ này ạ. Mẹ của nàng tuy là Bạch Long, nhưng cha của nàng lại là một con người, tương tự như ta, trong cơ thể ta cũng có huyết thống của Long tộc, nhưng truyền đến đời ta thì đã rất nhạt rồi. Hoa Long phu nhân à, sau khi Đồ Sơn thị nữ tiểu qua đời, nàng chính là người vợ thứ hai trên danh nghĩa của ta, nhưng nói là vợ, phần nhiều chỉ là một cuộc giao dịch. Sau khi ta rời khỏi địa chi đại lục, với thủ đoạn của người phụ nữ này, bây giờ e rằng quyền thống trị thực sự của cả nước Hạ đã rơi vào tay nàng và Khải rồi. Đại Vũ Vương nói rất bình thản, rõ ràng, tuy Hoa Long phu nhân trên danh nghĩa là vợ của ông, nhưng giữa hai người dường như không có tình cảm gì. Thạch Tuyên lúc này mới vỡ lẽ, thảo nào Hoa Long phu nhân trong cung đúa Hạ lại có quyền lực lớn như vậy, bà ta lại là phu nhân của Đại Vũ Vương, tuy có vẻ chỉ là trên danh nghĩa, nhưng nội tình trong đó rốt cuộc thế nào, e rằng không ai biết được. Thông qua Đại Vũ Vương, Thạch Tuyên mới biết thì ra Hoa Long phu nhân dùng thanh đỉnh chỉ dẫn hắn đến thú hồn giới không có ý tốt gì, bởi vì khí tức của thanh đỉnh, Đại Vũ Vương rất dễ dàng cảm ứng được, nếu Đại Vũ Vương muốn trở lại địa chi đại lục, rất dễ dàng có thể cướp đoạt sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên, tái lâm địa chi đại lục. Chỉ tiếc Hoa Long tuy tinh danh, nhưng nàng cũng không hiểu ta vào thú hồn giới không phải bị ép buộc, mà là tự nguyện, địa chi đại lục ta sẽ không trở về, hành động lần này của nàng là uổng công vô ích rồi. Đại Vũ Vương lắc đầu thở dài cười. Thạch Tuyên nghĩ đến tâm cơ của Hoa Long phu nhân mà không khỏi rùng mình. Lần này hoàn toàn là nhờ Đại Vũ Vương không có ý định trở lại nhân gian, nếu không Thạch Tuyên e rằng mình chết thế nào cũng không biết, còn cứ mãi cảm kích sự giúp đỡ của Hoa Long phu nhân. Thông qua năng lực của Thanh Long, Thạch Tuyên rất dễ dàng tìm thấy linh hồn của Lily. Thì ra, sau khi triệu hồi thú chết đi, linh hồn của nó sẽ tái sinh ở thú hồn giới, nhưng lại yếu ớt như một linh hồn sơ sinh. Tuy nhiên, linh hồn của Lily là hỏa linh, gần như không thể bị phá hủy, cho nên khi Thanh Long tìm thấy linh hồn của Lily, Lily đã tái tiến hóa thành một con tiểu yêu hồ màu đỏ lửa dài khoảng 1 mét. Khi Thạch Tuyên nhìn thấy con hỏa nguyễn yêu hồ quen thuộc kéo theo 9 cái đuôi nhỏ này, không khỏi toàn thân run rẩy, khi nhìn con tiểu yêu hồ này lao tới, lập tức nhào vào lòng Thạch Tuyên. "Chủ nhân, Thạch Tuyên, Thạch Tuyên." Yêu hồ dùng đôi bước trước nhỏ bé ôm chặt lấy Thạch Tuyên, gần như không thể tin vào mắt mình, hét lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Thật sự là chủ nhân sao? Lily, Lily." Thạch Tuyên ôm ngược lại yêu hồ, nước mắt lưng tròng, "Ta là Thạch Tuyên, ta là Thạch Tuyên đây, ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, Lily, chúng ta đã hẹn ước, nhất định sẽ gặp lại nhau." Lily ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên, rồi cắn mạnh vào móng đuốt trước của mình, cảm thấy đau, lúc này mới biết không phải là mơ, đây là sự thật, Thạch Tuyên thật sự đã đến thú hồn giới, hắn đã tìm thấy mình. "Chủ nhân." Đôi mắt hồ ly của Lily lập tức tuôn ra nước mắt. "Chủ nhân, thật sự là chủ nhân, ta không có đang mơ." Lily thì thầm, đưa móng đuốt trước ra, nhẹ nhàng đuốt ve Thạch Tuyên, ánh mắt như mơ như ảo. "Ừm, không phải là mơ, Lily." Thạch Tuyên ôm chặt Lily. "Mình cuối cùng đã tìm lại được Lily. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta nữa." Hắn nhắm mắt lại, khoảnh khắc này Thạch Tuyên cảm thấy mọi nỗ lực và vất vả đều xứng đáng. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ để nàng rời đi nữa. "Chủ nhân, người có biết không, sau khi ta rời xa người, đến thú hồn giới, trở nên yếu ớt vô cùng, nơi này đâu đâu cũng là nguy hiểm, nhưng ta vẫn luôn nhớ mãi không quên chủ nhân, ta vẫn luôn nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ hơn nữa, ta muốn đi tìm chủ nhân lại không ngờ, lại là chủ nhân người tìm thấy ta, ta thật sự rất vui, rất vui." Lily nước mắt như mưa, nhìn Thạch Tuyên, trên mặt lại cười tươi như hoa. "Lily, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi." Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, bầu trời của thú hồn giới trong xanh vạn dặm không một cơn mây. Chương 1027, vũ trụ thần du thành Thanh Long. Thạch Tuyên, Lily, Dực Long Thần, Chu Tước Thú đang lơ lửng trên đỉnh tòa tháp cổ ở trung tâm nhất, xung quanh, Đại Vũ Vương, Ma Quân Chủ, Thực Thần và Pháp Thần Tư đều có mặt, chỉ có Thánh Thú Thanh Long đời đầu là không đến. Lúc này Dực Long Thần đã hóa thành một nam tử áo xanh, giữa trán có một sừng thanh long nhỏ bé tựa như rùi nhọn, Chu Tước Thú thì hóa thành một cô bé trông chỉ 14, 15 tuổi, nhưng sau lưng lại lấp lánh 7 vệt sáng. Đó là thất thải thánh vũ mà chỉ thánh thú Chu Tước mới có. Linh hồn của Lily mới chỉ trưởng thành đến mức có thể hóa thành sinh vật linh hồn dài khoảng 1 mét, do đó không thể hóa thành hình người. Nhưng Lily khá đặc biệt, là hỏa linh của ngũ hành, cần sức mạnh linh hồn vô cùng thuần khiết, nhưng thánh linh này cũng không giúp được nàng, chỉ có thể dựa vào nàng tự mình từ từ trưởng thành. Dực Long Thần kế thừa sừng thanh long, cuối cùng trở thành thánh thú thanh long đời thứ 3, tuy sức mạnh linh hồn đã tăng lên, nhưng lúc này vẻ mặt lại tiểu tụy, vẻ ngạo nghễ bay bổng ban đầu đã biến mất, Dực Long Thần cuối cùng cũng đã trưởng thành. Thạch Tuyên dẫn theo linh hồn của 3 triệu hồi thú này, cung kính hành lễ với Đại Vũ Vương và các chí cao thánh linh xung quanh, cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi, và hôm nay chính là ngày thứ 3 Thạch Tuyên thoát ly thể xác tiến vào thú hồn giới, cũng là ngày cuối cùng. Đại Vũ Vương và các thánh linh khác cùng nhau, cuối cùng đã mở ra trận pháp truyền tống linh hồn của thú hồn giới. Rời khỏi thú hồn giới từ trận pháp truyền tống này có hạn chế, đó là phải giống như Thạch Tuyên, có thân thể ở thế giới bên ngoài, nếu không có nơi nương tựa, vẫn không thể rời đi, đây là pháp tắc của thú hồn giới. Thân thể của Thạch Tuyên ở địa chi đại lục, được thanh đỉnh bảo vệ, với sức mạnh linh hồn hiện tại của hắn, chỉ cần tập trung cảm ứng là có thể cảm nhận rõ ràng thân thể của mình. Hắn dẫn theo Dực Long Thần, Lily và Chu Tước Thú tiến vào trận pháp truyền tống linh hồn, rồi lấy thân thể của mình làm nơi nương tựa. Đại Vũ Vương hét lớn một tiếng, trận pháp truyền tống linh hồn lập tức khởi động, cột sáng linh hồn thông thiên phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, mở ra thông đạo. Thạch Tuyên thi triển linh hồn hợp thể linh hồn của Lily vào trong linh hồn của mình, đó là vì Lily hiện tại chỉ là linh hồn thuần túy, không giống Dực Long Thần và Chu Tước ở thế giới hiện thực cũng có thân thể của triệu hồi thú, cho nên nếu không sử dụng linh hồn hợp thể, Lily cũng không thể rời khỏi thế giới thú hồn này. Thạch Tuyên và Lily hợp thể, lại dẫn theo Dực Long Thần và Chu Tước Thú, hóa thành 3 vệt sáng, một vệt là cột sáng hỗn độn của Thạch Tuyên, một vệt là cột sáng màu xanh của Dực Long Thần, một vệt là cột lửa màu đỏ của Chu Tước. Ba cột sáng theo trận pháp truyền tống linh hồn, lập tức biến mất ở cuối chân trời hư không, rời khỏi thú hồn giới. Trên đỉnh tháp cổ, Đại Vũ Vương và các thánh linh đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hư không. Sau đó, Thanh Long đời đầu giàn mua hóa thành một lão giả áo xanh cũng từ từ bước ra, cho đến khi Dực Long Thần và bọn họ rời khỏi thú hồn giới, lão giả áo xanh này cuối cùng cũng không xuất hiện tiến đường, mãi cho đến khi họ biến mất, ông mới cuối cùng bước ra. "Thanh Long, ngươi rõ ràng cũng lo lắng cho nó, tại sao không ra mặt, cứ phải đợi cháu trai ngươi đi rồi mới ma quân chủ cười khà khà." Lão giả áo xanh trông càng thêm giàn mua, không thèm để ý đến ma quân chủ, chỉ ngơ ngác nhìn vào hư không nơi Dực Long Thần và Thạch Tuyên biến mất, lặng lẽ thở dài. "Thanh Long đời thứ ba chỉ hy vọng ngươi không làm tổn hại đến uy danh của Long tộc chúng ta." Giọng nói giàn mua này xuyên qua hư không, đột nhiên vang lên trong đầu Dực Long Thần. "Thanh Long." Dực Long Thần vốn đang sa sút tinh thần đống giật mình, giọng nói giàn mua này như có như không, nhưng nghe vào tai hắn lại như chuông lớn trống to, khiến tâm thần hắn chấn động. "Vâng vâng, con biết rồi, con tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến uy danh của Long tộc chúng ta." Dực Long Thần sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên một sự kích động không thể tả. Khi mở mắt ra, hắn đã xuất hiện trong biển linh hồn của Thạch Tuyên, phía trên đang lơ lửng một tinh thể trang bị khổng lồ. "Trở về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi." Linh hồn của Dực Long Thần và Chu Tức Thú lần lượt tiến vào các mảnh tinh thể đại diện cho chúng trên tinh thể trang bị trong cơ thể Thạch Tuyên, một lần nữa có được cảm giác sống chân thực đó. Đây là một hương vị kỳ diệu mà khi ở trạng thái linh hồn không thể cảm nhận được. Thạch Tuyên mang theo linh hồn của Lily, cuối cùng cũng trở về với thân thể ban đầu của mình. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị cảm động vô cùng của khoảnh khắc này. Vẫn là cảnh giới tam giai 75, vẫn là trang bị ban đầu, trong năm khe cắm triệu hồi thú, vẫn chỉ có mảnh tinh thể đại diện cho Dực Long Thần và mảnh tinh thể đại diện cho Chu Tức Thú. Lúc này Lily vẫn chưa có thân thể thực sự, cho nên Thạch Tuyên vẫn dung hợp linh hồn của nàng vào linh hồn của mình. Sở hữu linh hồn mạnh mẽ vượt qua cả thánh linh, lại trở về với thân thể ban đầu, Thạch Tuyên cảm nhận được một hương vị không thể tả, dường như mọi giác quan đều trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn, hơn nữa hắn chỉ cần một ý niệm, không cần nhắm mắt, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên ngoài cơ thể mình. Hắn không sử dụng kỹ năng, nhưng lại có thể không cần dùng mắt mà nhìn thấy những nơi khác bên ngoài cơ thể. Thạch Tuyên giật mình kinh ngạc, đột nhiên hiểu ra, đây chính là thần du. Mình vậy mà đã đột phá đến cảnh giới thần du. Trong truyền thuyết, một số tồn tại tối cao vô thượng có bản năng vũ trụ thần du, đây cũng là cực hạn của sinh mệnh tối thượng, cái gọi là vũ trụ thần du có nghĩa là trong một ý niệm có thể thần du cả một vũ trụ, thần thông như vậy, e rằng ngay cả thần linh và Phật tổ cũng không thể làm được. Từ trước đến nay, Thạch Tuyên đều cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết hoang đường, nhưng đột nhiên, Thạch Tuyên cảm thấy mình đã tiến vào cảnh giới thần du, tuy chỉ là sơ cấp nhập môn, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng kích động. Lúc này thân thể của Thạch Tuyên vẫn bị nhốt trong một cái đỉnh lớn màu xanh, cái đỉnh này chính là thanh đỉnh trong cựu đỉnh do Đại Vũ Vương đúc. Hôm nay đã là ngày cuối cùng Thạch Tuyên vào thú hồn giới, Hoa Long phu nhân cũng có chút lo lắng đứng chờ bên ngoài thanh đỉnh, khi trên đỉnh có cổ sáng rót vào, linh hồn của Thạch Tuyên vừa trở về, bà ta liền cảm ứng được. Trên mặt bà ta thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc này thoáng qua rồi biến mất, tay phải lật một cái đỉnh lớn màu xanh liền biến mất. Nơi này vẫn là gian thạch thất mà Thạch Tuyên ngày đó rời khỏi địa chi đại lục để vào thú hồn giới, lúc này chỉ có Hoa Long phu nhân khoác áo phượng bảo tơ vàng, trông vô cùng cao quý đứng trong thạch thất. Sau khi thanh đỉnh biến mất, chỉ thấy thân thể của Thạch Tuyên đang ngồi xếp bằng trong thạch thất, hai mắt nhắm nghiền, trên người hắn từ chỗ không có chút sinh khí nào dần dần bắt đầu hồi phục sinh cơ. Chương 1028, tâm cơ sâu kín Hoa Long phu nhân có chút căng thẳng, chỉ vì lúc này linh hồn của Thạch Tuyên đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên ngay cả Hoa Long phu nhân trong khoảnh khắc này cũng không biết linh hồn trở về lúc này là Thạch Tuyên và Dực Long Thần ban đầu, hay là linh hồn của Đại Vũ Vương mà bà ta thực sự muốn tìm kiếm lần này. Thạch Tuyên không để ý đến Hoa Long phu nhân đang lo lắng chờ đợi bên cạnh, mà cẩn thận cảm nhận cơ thể lúc này, sau khi cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường, mới cuối cùng mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Hoa Long phu nhân, trên mặt khẽ mỉm cười. Thông qua Đại Vũ Vương, Thạch Tuyên mới biết Hoa Long phu nhân ngày đó giúp họ vào thú hồn giới không có ý tốt, nhưng bây giờ Thạch Tuyên không muốn tính toán, ít nhất là tạm thời bạch mặt, đối với Thạch Tuyên không có lợi. Tuy linh hồn của hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong thế giới vật chất thực sự, Thạch Tuyên vẫn chỉ ở cảnh giới tam giai 75, trái lại, với tư cách là con gái thứ hai của thủy tổ Tây Phương Long tộc Bạch Long, cho dù thực lực chưa đến cảnh giới thần thánh cự long, e rằng cũng không kém bao nhiêu, Thạch Tuyên hiện tại vẫn khó có thể địch lại. Mở mắt ra, Thạch Tuyên lập tức cung kính hành lễ, "Phu nhân, chúng con đã trở về." Trong mắt Hoa Long phu nhân thoáng qua một tia thất vọng khó có thể nhận ra, nhưng vẻ mặt này lập tức biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tìm được linh hồn của Thánh thú Thanh Long chưa? Đứa cháu ngoại kia của ta đâu rồi?" "Ta ở đây." Giọng nói trầm thấp của Dực Long Thần vang lên, trong phòng ánh sáng xanh lóe lên, Dực Long Thần hóa thành một nam tử áo xanh xuất hiện. Sức mạnh linh hồn đã mạnh mẽ hơn, Dực Long Thần ở thế giới hiện thực này cuối cùng cũng có thể hóa thành hình người hoàn toàn, ngay cả sừng rồng trên đầu cũng có thể giống như Hoa Long phu nhân, ẩn đi không thấy. "Rất đáng tiếc, chúng con chẳng thu hoạch được gì, thấy thời gian đã hết, đành phải trở về." Dực Long Thần giọng trầm thấp, có chút xa xôi nói. Thạch Tuyên nói tiếp, "Nhưng linh hồn của chúng con ở thú hồn giới đã mạnh lên không ít, nói ra cũng không phải là không có thu hoạch." Hoa Long phu nhân lần này, trong mắt cuối cùng cũng không che giấu được vẻ thất vọng, miệng ồ một tiếng, rồi nói, "Không sao, thất bại một lần, chúng ta còn có thể tiến hành lần thứ hai, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, các ngươi có thể một lần nữa tiến vào thú hồn giới, ta nghĩ các ngươi thử thêm vài lần, tổng sẽ thành công." Thạch Tuyên và Dực Long Thần tim đập thình thịch, Dực Long Thần còn định từ chối, Thạch Tuyên đã nhanh miệng nói, "Đúng vậy, sao con lại không nghĩ ra nhỉ? Chúng con còn có thể vào thú hồn giới lần nữa, nhưng thú hồn giới này thật sự quá đáng sợ, lần này trở về, thật sự là thân tâm mệt mỏi, phu nhân, chúng con xin về nghỉ ngơi vài ngày trước, nếu chuẩn bị xong để đi thú hồn giới lần nữa, sẽ lại đến tìm phu nhân. Hoa Long phu nhân nói, hay là tìm một nơi ở đây nghỉ ngơi hai ngày, khỏi phải đi lại phiền phức. Thạch Tuyên bội nói, không được ạ, con đã hứa với bạn bè, sau khi trở về sẽ đi tìm họ, nếu cách quá lâu, họ sẽ lo lắng. Hoa Long phu nhân cũng không ép buộc, chỉ gật đầu nói, nếu đã vậy, vậy các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, khi nào muốn vào thú hồn giới lại có thể đến tìm ta. Tiễn Thạch Tuyên ra khỏi thạch thất, sau đó Hoa Long phu nhân lại gọi nha hoàn tên Điệp Hà kia dẫn Thạch Tuyên và Dực Long thần rời đi. Đợi Thạch Tuyên và Dực Long thần đi rồi, lại thấy trong đại điện đột nhiên lóe lên một bóng người nữa, chính là người đàn ông trung niên mặc long bào, trên mặt có ấn ký hình rồng, cũng chính là con trai duy nhất của Đại Vũ Vương, Đế Vương nước Hạ, Hạ Khải. Ngươi nói xem, họ có giấu giếm gì không? Ánh mắt của Hạ Khải vô cùng âm trầm, như móc câu nhìn chằm chằm từ xa. Linh hồn của tên Thạch Tuyên này khi trở về lại mạnh đến mức ngay cả ta cũng không nhìn thấu, khiến ta suýt nữa tưởng là Đại Vũ Vương trở về. Nếu nói hắn ở thú hồn giới không có kỳ ngộ gì, linh hồn sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Hoa Long phu nhân cười lạnh nhạt nhạt, nhưng hắn lại không nói là kỳ ngộ gì, xem ra hắn đã đề phòng ta rồi. Ồ, nếu đã vậy, phu nhân còn để hắn đi. Hạ Khải hơi kinh ngạc. Chỉ cần hắn còn ở địa chi đại lục thì không thoát khỏi lòng bàn tay ta, hơn nữa, ép buộc hắn chỉ là hạ sách, người này có thể thu phục được đứa cháu ngoại kia của ta, không phải là nhân vật đơn giản, nếu dựa vào vũ lực mạnh hơn hắn, cũng chưa chắc có thể khiến hắn nói ra sự thật, hành động không bằng tính tại. Hoa Long phu nhân mỉm cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười đó vô cùng đáng sợ. Hạ Khải Vương ngừ một tiếng, âm trầm nói, "Vậy sao, ngươi cho rằng họ đã tìm thấy Thanh Long và Đại Vũ Vương rồi?" "Có tìm thấy Thanh Long hay không ta không biết, nhưng họ chắc chắn đã gặp Đại Vũ Vương rồi." "Đại Vũ Vương tưởng ta không biết nguyên nhân thực sự hắn trốn vào thú hồn giới, thật sự là quá coi thường Hoa Long phu nhân ta rồi." "Ha ha." Vừa cười hai tiếng, Hoa Long phu nhân đột nhiên lại ngậm miệng, nhìn Hạ Khải nói, "Bây giờ ngươi yên tâm rồi, Đại Vũ Vương không trở về, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm vua hạ của ngươi." Sắc mặt Hạ Khải biến ảo khôn lường, hắn nhìn Hoa Long phu nhân, đột nhiên nói, "Ngươi thật sự khiến người khác không thể nhìn thấu. Ban đầu ngươi nói với ta là muốn nhân cơ hội này để Đại Vũ Vương trở." Sắc mặt Hạ Khải biến ảo khôn lường, hắn nhìn Hoa Long phu nhân, đột nhiên nói, "Ngươi thật sự khiến người khác không thể nhìn thấu. Ban đầu ngươi nói với ta là muốn nhân cơ hội này để Đại Vũ Vương trở về, nhưng bây giờ ta mới hiểu, mục đích thật sự của ngươi vốn không phải là để Đại Vũ Vương quay lại nhân giới. Người phụ nữ như ngươi, tâm cơ thật sự quá đáng sợ, ngay cả ta cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi." Hạ Khải đột nhiên thở dài một hơi, thân hình khẽ động rồi biến mất trong nhân điện. Hoa Long phu nhân cười lạnh, nhìn chằm chằm vào nơi Hạ Khải vừa biến mất, thản nhiên nói, "Ngươi cũng không kém. Ngươi vẫn luôn có ý đồ riêng, ta cũng biết rất rõ, chúng ta cũng như nhau cả thôi." Chương 1029, sự dung hợp của Hỏa Linh và Kim Linh Thạch Tuyên và Dực Long Thần được Điệp Hà tiễn khỏi doanh trại Hạ Quốc. Sau khi từ biệt cô nàng Điệp Hà xinh đẹp, Thạch Tuyên và Dực Long Thần đi thẳng ra khỏi nội thành, hướng đến phân bộ hiệp hội Đúc Khí. Lúc này, phân bộ hiệp hội Đúc Khí chỉ còn lại một mình Biện Hồ các cổng, Võ Phương Đồng đã đến lục địa Thanh Giang để tham gia đại hội Đúc Khí sư toàn thiên hạ. Đại hội này kéo dài một tháng, vì vậy đến giờ vẫn chưa kết thúc. Chuyện này Thạch Tuyên cũng đã từng nghe Võ Phương Đồng nói qua. Biện Hồ thấy Thạch Tuyên trở về thì vô cùng phấn khích. Thạch Tuyên chỉ nghỉ ngơi một lát ở phân bộ rồi đến khu giao dịch lớn, mua một quả trứng triệu hồi. Loại trứng triệu hồi này tuy không đáng bao nhiêu tiền trong thế giới của các vị thần, nhưng trong thế giới hiện thực này lại khá hiếm, vì vậy một quả trứng triệu hồi được bán với giá 100 đồng vũ trụ. Vì trứng triệu hồi nào cũng giống nhau nên không cần phải lựa chọn gì, Thạch Tuyên mua liền mấy quả bỏ vào túi thứ nguyên, sau đó trang bị một quả này là chuẩn bị cho Lily. Tiếp theo, hắn tìm một tiệm rèn trong khu chợ, tháo dỡ bộ giáp hoàng kim ra. Quả nhiên như lời lão già một công đã nói, quả cầu hoàng kim vẫn còn nguyên vẹn, không thể bị phá hủy. Đây là linh hồn của Trung Chi Thánh Thú bị phân giải thành ngũ hành chi linh, phải biết rằng linh hồn của Trung Chi Thánh Thú ngay cả thần linh cũng không thể làm gì, không cách nào hủy diệt được, chỉ có thể phân giải thành 5 phần để trấn áp mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Thạch Tuyên quay lại phân bộ, chào Biện Hổ một tiếng rồi đóng cửa lại, bắt đầu quá trình rút lấy kim linh chi hồn trong quả cầu hoàng kim. Với linh hồn cực kỳ mạnh mẽ của Thạch Tuyên hiện tại, việc cảm nhận được kim linh chi hồn trong quả cầu hoàng kim và rút nó ra không hề khó khăn. Đương nhiên, nếu đổi lại là người có sức mạnh linh hồn không đủ, cho dù là những thần nhân vô địch trên lục địa địa chi cũng không thể hoàn thành được. Thạch Tuyên dùng sức mạnh linh hồn bao bọc quả cầu hoàng kim. Dưới sự kích phát của sức mạnh linh hồn, từng chút ánh lửa màu vàng nhạt dần dần hiện ra từ quả cầu. Ánh lửa màu vàng ngày càng rõ rệt, dần dần tụ lại là một, trong khi quả cầu hoàng kim lại ngày càng ảm đạm. Khi quả cầu cuối cùng biến thành một quả cầu sắt đen kịt rơi xuống, trước mặt Thạch Tuyên đã xuất hiện một khối ánh lửa màu vàng kim đang dao động bất định. Sức mạnh của khối ánh lửa này không lớn, nhưng lại tràn ngập khí tức linh hồn thuần túy. Kim linh chi hồn trong quả cầu hoàng kim cuối cùng đã bị Thạch Tuyên rút ra hoàn toàn. Hít một hơi thật sâu, Thạch Tuyên thi triển thuật dung hợp linh hồn, dùng sức mạnh linh hồn của mình bao bọc và hấp thu kim linh chi hồn vào trong cơ thể, sau đó từ từ truyền nó vào trong mảnh tinh thể của quả trứng triệu hồi vừa mới được trang bị. Như cá kinh hút nước, mảnh tinh thể của quả trứng triệu hồi lập tức hút sạch sức mạnh của kim linh chi hồn. Sau khi nuốt chửng kim linh chi hồn, quả trứng triệu hồi này có một chút phản ứng, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động linh hồn của mảnh tinh thể này. "Lily, được chưa?" Thạch Tuyên hỏi thầm trong lòng. Lúc này, Thạch Tuyên đã kể lại cho Lily nghe những gì một công nói về Trung Chi Thánh Thú. Lily là Hỏa Linh, còn kim linh trong quả cầu hoàng kim tuy đều được phân giải từ Trung Chi Thánh Thú nhưng lại có chút khác biệt. Trong đó, Lily có ý thức, còn linh hồn trong quả cầu hoàng kim chỉ còn lại năng lượng chứ không có ý thức. Vì vậy, Thạch Tuyên yên tâm chuẩn bị rút sức mạnh của kim linh ra để dung hợp với Lily. Như vậy, khi Lily ra đời sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu sau này có thể dung hợp thêm Mộc Linh, Thủy Linh và Thổ Linh, Lily có khả năng tiến hóa thành trùng chi thánh thú thế hệ mới thực sự, nghe đồn sức mạnh của nó sẽ đứng đầu ngũ thánh thú. Ừm, được rồi. Lily đáp lại. Nhận được câu trả lời của Lily, Thạch Tuyên lại một lần nữa truyền sức mạnh linh hồn của Lily vào quả trứng triệu hồi đó. Sức mạnh của Hỏa Linh và Kim Linh đều được truyền vào quả trứng triệu hồi này, sự dao động đó ngày càng mãnh liệt. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi kinh thiên động địa bên trong quả trứng, cảm nhận được năng lượng ban đầu của quả trứng đang bị hấp thu, một sinh mệnh mới sắp thức tỉnh, sắp ra đời. Dùng sức mạnh linh hồn cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của quả trứng, thấy không có gì bất thường, Thạch Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt. Hành động vừa rồi trông có vẻ đơn giản, nhưng thực ra Thạch Tuyên đã vô cùng cẩn thận và tốn rất nhiều công sức. May mà không xảy ra sai sót gì, tiếp theo chỉ cần hấp thu đủ năng lượng là Lily có thể tái sinh một lần nữa. Chỉ không biết lần này Lily sẽ giáng sinh dưới hình dạng nào, quả trứng triệu hồi này chưa nở đã có ý thức, e rằng đây là lần đầu tiên. Thạch Tuyên thử cảm nhận quả trứng triệu hồi, quả nhiên cảm nhận được ý thức của Lily, nhưng hắn bảo nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, dung hợp với Kim Linh, chỉ cần chờ năng lượng đủ, thời cơ chín muồi là có thể phá vỏ trứng mà ra, tái xuất nhân gian. Lily ừ một tiếng, cảm thấy vô cùng ấm áp, sau đó chìm vào giấc ngủ linh hồn, chỉ chờ đợi sự thức tỉnh tự nhiên để giáng thế. Giải quyết xong chuyện này, Thạch Tuyên như chút được gánh nặng trong lòng. Hắn tìm Biện Hổ, hỏi thăm tình hình hiện tại của lục địa địa chi. Hỏi ra mới biết trong một tháng hắn rời khỏi nhân giới để vào thú hồn giới, tình hình lục địa địa chi không có thay đổi gì lớn. Cấm địa ở thành Hàm Dương vẫn như cũ, Long tộc cũng chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến ở thành Hàm Dương, hiện tại hai bên dường như đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong một tháng này tạm thời không có động thái gì lớn. Ngược lại, ở tiền tuyến nhân giới, tộc Tam Nhãn vì mất quyền sử dụng phi thuyền vũ trụ 4 triệu, không thể phá vỡ hư không để trực tiếp tiến vào nhân giới, chỉ có thể dựa vào tấn công tiền tuyến. Kết quả là ở tiền tuyến, hai bên đã có mấy trận đại chiến kinh hoàng, binh lực đầu tư ngày càng nhiều, phe loài người dường như ngày càng yếu thế, tình hình không mấy khả quan. Tuy nhiên, theo tin tức vỉa hè của Biện Hổ, sự yên tĩnh hiện tại của lục địa địa chi chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn báo tố kinh hoàng. Nghe đồn các Long Chi quân chủ khác trong ngũ đại Long tộc xâm lược Long giới sắp thức tỉnh từ giấc ngủ say và vượt giới mà đến. Khi những Long Chi quân chủ này thức tỉnh và thực sự giáng lâm, với sức mạnh của họ, đủ để phá vỡ cấm chế hiện tại của Hàm Dương. Khi đó, trận đại chiến thực sự sẽ lại một lần nữa bùng nổ. Lục địa địa chi hiện tại còn có sức mạnh chống lại Long tộc chỉ còn lại 3 nước hạng, Thương, Chu. Thạch Tuyên nghe những tin tức này, gật đầu, không bình luận gì. Dựng Long thần trong đầu hắn lại đột nhiên lên tiếng, "Lão đại, chuyện của Lily đã xong rồi, đến lúc đi hoàn thành chuyện của Đại Vũ rồi." Thạch Tuyên ừ một tiếng. Trước khi họ rời khỏi thú hồn giới, Đại Vũ đã từng tìm Thạch Tuyên và nói một vài chuyện về mình. Hóa ra Đại Vũ Vương sở dĩ từ bỏ thân xác để vào thú hồn giới là để trốn tránh Vạn Thần Điện. Cái gọi là Vạn Thần Điện chính là đại diện cho quyền lực thống trị tối cao của chúng thần chi quốc trong Lục Chi Quốc. Trước khi vào thú hồn giới, Đại Vũ Vương đã để lại 9 chiếc đỉnh, người có được đỉnh sẽ có được thiên hạ, 9 đỉnh hợp nhất sẽ sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Và điều Đại Vũ Vương nói cho Thạch Tuyên chính là tung tích của 9 chiếc đỉnh này. Yêu cầu của Đại Vũ Vương rất đơn giản, đó là hy vọng Thạch Tuyên tập hợp đủ 9 đỉnh, đánh tan quân xâm lược của Long tộc, phong ấn lối vào Long giới. Mặc dù Thạch Tuyên chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cứu được lục địa địa chi, nhưng tình hình phát triển đến bây giờ, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu có thể có được cựu đỉnh, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh, huống chi Dực Long thần còn phải tìm ra hung thủ thật sự đã giết cha mình, chuyện này chắc chắn cũng liên quan đến Long giới. Sau khi biết Lâm Dao, Điền Mỹ Vượng và các cô gái khác có thể đang ở Hoàng Tuyển Chi Quốc, biện pháp duy nhất mà Thạch Tuyên có thể nghĩ ra bây giờ là làm mọi cách để nâng cao thực lực của mình, đạt đến cảnh giới đỉnh cao, thậm chí vượt qua đỉnh cao. Khi đó, hắn mới đủ tư cách đi tìm mọi người. Chương 1030, Cẩn Công Chúa không có sức mạnh, tất cả chỉ là ảo tưởng. Cựu đỉnh mà Đại Vũ để lại không nghi ngờ gì chính là một con đường tắt để hắn nâng cao sức mạnh. Theo lời Vũ Vương, cựu đỉnh hợp nhất tuy là một món thánh khí mạnh mẽ, nhưng điều quý giá nhất là có thể luyện đỉnh vào cơ thể, giúp người ta tiến vào vô thượng cảnh. Với sức mạnh linh hồn hiện tại của ta, đủ để chịu được sức mạnh của cựu đỉnh. Chỉ cần ta có thể tìm đủ cựu đỉnh, việc vượt qua đỉnh cao không phải là giấc mơ. Ngoài ra, còn có bộ trang bị thần thụ. Thạch Tuyên đang suy nghĩ, Dực Long thần đột nhiên nói, "Lão đại, thanh đỉnh trong cựu đỉnh đang ở trong tay Hoa Long phu nhân, chúng ta phải làm sao để lấy được?" Theo lời Đại Vũ Vương, người phụ nữ này không hề đơn giản. Sau khi biết được sự đáng sợ của Hoa Long phu nhân từ Đại Vũ, Dực Long thần cũng không còn gọi bà ta là gì nữa, mà gọi thẳng tên. Thạch Tuyên ừ một tiếng, nói, "Vấn đề lớn nhất bây giờ là ta nghi ngờ Hoa Long phu nhân có thể sẽ đoán được chúng ta đã gặp Đại Vũ Vương. Với tấm lòng của Đại Vũ Vương, ông ấy bất đắc dĩ mới phải vào thú hồn giới lánh nạn, nhưng lục địa địa chi gặp kiếp nạn, sao ông ấy có thể không động lòng? Chúng ta vào thú hồn giới cũng giống như cho Đại Vũ Vương thấy hy vọng mượn tay chúng ta, sử dụng cựu đỉnh để đánh bại Long tộc." Dực Long thần kinh ngạc nói, "Lão đại, ý ngươi là Hoa Long phu nhân để chúng ta vào thú hồn giới, ngay từ đầu đã đoán được Đại Vũ Vương chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta. Trong tình huống không thể quay lại nhân giới, ông ấy chỉ có thể nói ra tung tích cựu đỉnh, hy vọng chúng ta có thể dùng cựu đỉnh để giải quyết nguy cơ hiện tại của nhân giới." Vậy thì Hoa Long phu nhân này, Thạch Tuyên gật đầu, ừ một tiếng rồi nói, "Ta nghi ngờ mục đích ban đầu của Hoa Long phu nhân chính là nhắm vào cựu đỉnh. Nếu bà ta thật sự tâm cơ sâu sắc như lời Đại Vũ Vương nói, không thể nào không biết lý do Đại Vũ Vương lánh nạn. Vậy thì, chúng ta vào thú hồn giới, Đại Vũ Vương rất có thể sẽ nói cho chúng ta biết tung tích cựu đỉnh, hy vọng chúng ta mượn sức mạnh cựu đỉnh để đánh tan Long tộc, giải cứu nguy cơ hiện tại của lục địa địa chi. Bây giờ chúng ta đã trở về, và cũng đã biết cách tìm những chiếc đỉnh khác của Vũ Vương. Vậy thì nếu ta là Hoa Long phu nhân, chỉ cần đợi chúng ta có được Vũ Vương đỉnh, rồi cướp lấy từ tay chúng ta, thật sự quá dễ dàng. Dù sao bà ta vẫn còn thanh đỉnh, cựu đỉnh chưa hợp nhất, chúng ta không thể nào địch lại bà ta hiện tại. Người thắng cuộc cuối cùng chỉ có thể là bà ta. Dực Long thần lừ một tiếng, nói: Lão đại, ngươi đoán không sai, sao ta cảm thấy lão đại ngươi hình như thông minh ra rồi. Thạch Tuyên sững sờ, không khỏi cười khổ. Sức mạnh linh hồn của Thạch Tuyên đã mạnh đến mức khó tin, một lợi ích khác của nó là tư duy trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều. Nhiều thứ trước đây không nhìn thấu, bây giờ chỉ cần nghĩ một chút là có thể thông suốt. Nói kỹ ra, Dực Long thần cho rằng Thạch Tuyên trở nên thông minh hơn cũng không sai. Lão đại, nếu ngươi cảm thấy Hoa Long phu nhân lòng dạ hiểm độc, vậy bây giờ phải làm sao? Dực Long thần không nhịn được hỏi. Thạch Tuyên chậm rãi nói, chỉ e rằng bây giờ chúng ta đã sớm nằm trong tầm giám sát của bà ta. Hơn nữa, nếu chúng ta có hành động gì khác thường, sợ rằng đối phương sẽ lật bài ngửa, trực tiếp ra tay cứng rắn, vậy thì càng phiền phức hơn. Dực Long thần kinh ngạc nói, vậy phải làm sao? Mặc dù hắn đã kế thừa Thanh Long chi giác, nhưng với năng lực hiện tại mà đối đầu với Hoa Long phu nhân, cả hắn và Thạch Tuyên đều không có lòng tin. Huống chi Hoa Long phu nhân đã gây dựng ở đây bao nhiêu năm, thế lực ngầm sau lưng mạnh mẽ đến mức nào, sao có thể so sánh với họ được? Tuy nhiên, ngươi còn nhớ con trai của Đại Vũ là Hạ Khải mà ông ấy từng nhắc đến không? Cựu đỉnh là chí bảo, phàm là người đều sẽ thèm muốn. Nếu nói Hoa Long phu nhân thật sự thèm muốn cựu đỉnh, ta nghĩ vị Hạ Khải vương này, thân là một trong cựu Minh vương đường đường, e rằng cũng tuyệt đối không cam tâm để cựu đỉnh bị một người phụ nữ đoạt đi, trở thành cựu châu cộng chủ đâu. Nói đến đây, Thạch Tuyên mỉm cười, mắt Dực Long thần sáng lên. Nếu cả hai gã này đều muốn, ta xem có cách nào để họ cho cắn chó một trận trước, đến lúc đó chúng ta sẽ cái gì mà ngư lợi ấy nhỉ? Thạch Tuyên cười ha hả, là ngư ông đắc lợi. Rồi lắc đầu nói, vị Hoa Long phu nhân này và vị Hạ Khải vương, người nắm quyền thực sự của nước Hạ, có thể chung sống hòa bình bao nhiêu năm, rõ ràng đều là những người biết nhẫn nhịn, tuyệt đối sẽ không bị chúng ta khích bác vài câu là mắc bẫy đâu. Hơn nữa, cựu đỉnh tuy được gọi là chí bảo, nhưng đối với ta, có được thì tốt, mà không có được, ta cũng không tiếc với. Ừm, ngày mai chúng ta sẽ đến lục địa Thanh Giang, đi thăm Võ Phương Đồng và mọi người, tiện thể xem qua cái gọi là đại hội đúc khí lừng danh thiên hạ. Hạ Dực Long thần ngây người, nhìn Thạch Tuyên, bắt đầu dần cảm thấy chủ nhân của mình thật cao thâm khó lường. Dực Long thần có chút không nhìn thấu được nữa. Trước đây suy nghĩ của Thạch Tuyên khá đơn giản, nên Dực Long thần rất dễ dàng nhìn thấu. Nhưng bây giờ Thạch Tuyên lại khiến Dực Long Thần cảm thấy không đoán được hắn đang nghĩ gì. Theo bản vẽ thần thụ mà Thạch Tuyên từng có được, trong đó giáp chân truyền thuyết thần thụ thuộc sở hữu của Đại Vũ Vương. Lúc ở thú hồn giới, Thạch Tuyên cũng đã từng hỏi Đại Vũ Vương, kết quả là món giáp chân truyền thuyết thần thụ này quả thực đã bị ông ấy có được, nhưng trước khi vào thú hồn giới, ông đã phong ấn nó vào một trong những chiếc kim đỉnh. Kim đỉnh này đang được cất giấu ở một nơi nào đó trên lục địa địa chi, nhưng hiện tại Thạch Tuyên lại không có ý định đi tìm kim đỉnh. Thạch Tuyên hiện tại hoàn toàn không có khả năng bảo vệ kim đỉnh, cho dù có được nó, e rằng cũng chỉ là làm không công cho người khác. Vì vậy Thạch Tuyên tạm thời không có ý định đi tìm cựu đỉnh, chỉ định ở lại hoàng đô nước Hạ một ngày. Thạch Tuyên liền nghĩ đến việc đi lục địa Thanh Giang tham quan đại hội đúc khí. Đương nhiên, mục đích thực sự của hắn không chỉ là đại hội đúc khí, mà còn có việc quan trọng khác. Ngày hôm sau, khi Thạch Tuyên đang chuẩn bị từ biệt Biện Hổ, cửa của hiệp hội đúc khí đã bị chặn lại. Thạch đại ca, Hạ Tự mặt mày hớn hở chạy tới, rồi cười hì hì nói, vẫn là cần công chúa tin tức linh thông, hôm qua anh vừa đến phân bộ hiệp hội, nàng đã nhận được tin rồi. Hừ, cuối cùng cũng xuất hiện. Một giọng nói đanh đá khác vang lên, Thạch Tuyên cảm thấy đau đầu. Đi cùng Hạ Tự còn có hai thiếu nữ và mấy vị công tử trẻ tuổi khác, trông đều là con cháu quý tộc xuất thân từ gia đình quyền thế. Hai thiếu nữ này, một người là em gái của Hạ Tự, Hạ Kỷ, người còn lại chính là vị cận công chúa có thân phận thần bí kia. Hôm đó, Thạch Tuyên nhìn thấy một viên đá thần thụ ở khu giao dịch, viên đá này là vật phẩm cần thiết để chế tạo mũ thần thụ, nhưng lại bị cận công chúa mua trước. Thạch Tuyên bất đắc dĩ đành phải mua lại với giá cao từ vị cận công chúa này, vì vậy đã khiến nàng nghi ngờ. Cuối cùng hắn đành phải nói dối là muốn tặng cho Hạ Kỷ, không ngờ cận công chúa và Hạ Kỷ lại là bạn thân, từ đó gây ra hiểu lầm. Nhưng sau đó Thạch Tuyên đã đến thú hồn giới, nên hắn cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Chương 1031, đại hội đúc khí này, họ Thạch kia, ngươi cũng giỏi nhỉ, lại có thể leo lên được Tử Phượng Đông Lai. Nhưng ngươi đã hứa tặng dây chuyền cho muội muội kỳ của ta, sau một tháng trôi qua, ngươi lại chơi trò mất tích, đến tận hôm nay mới lộ diện. Vị cẩn công chúa này tuy là công chúa, nhưng thái độ lại cực kỳ đánh đá. Thạch Tuyên đau đầu cười gượng, còn định nói gì đó, Hạ Tự đã cười hì hì áp sát lại nói, "Thạch đại ca, hóa ra anh thích em gái tôi à, sao không nói sớm? Anh mà nói với tôi nhất định sẽ giúp anh." Nếu có được một người em rể có bản lĩnh như anh, mặt mũi tôi cũng có thể nở mày nở mặt, ha ha, nhưng sau này anh phải gọi tôi là đại ca đấy nhé, hì hì. Hắn cười gian xảo. Thạch Tuyên bội nói, không không phải ta hắn còn muốn giải thích, cẩn công chúa đã đẩy Hạ Kỷ đang xấu hổ trốn ở phía sau ra, kêu lên, này, tiểu tử họ Thạch, dây chuyền làm xong chưa, mau tặng cho muội muội Kỷ đi, ta cũng muốn xem dây chuyền đó đẹp không. Cẩn công chúa nói, mặt không giấu được vẻ tiếc nuối, hôm đó nàng chính là vì thấy đá thần thụ đẹp nên mới định mua về làm dây chuyền. Hạ Kỷ liếc Thạch Tuyên một cái, rồi lại xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ bừng. Thạch Tuyên vô cùng lúng túng, đành nói, hôm nay ta có việc, thật sự không thể trì hoãn được, các vị, ta này, ngươi có ý gì vậy, thử, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu đã lừa chúng ta. Viên đá thần thụ đó ngươi mua có mục đích khác. Mắt cẩn công chúa sáng lên, lập tức chen đến trước mặt Thạch Tuyên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Cô nhóc này thật lanh lợi, Thạch Tuyên thầm than, nhưng miệng lại nghiêm túc nói, công chúa, người nghĩ đi đâu vậy, chỉ là vì ta có hẹn với bạn bè gặp nhau ở đại hội đúc khí tại lục địa Thanh Giang, ta đã vì công việc mà trì hoãn không ít thời gian rồi, bây giờ thật sự không thể trì hoãn thêm nữa. Những chuyện khác, sau này hãy nói. Hắn tuyệt đối không nhắc đến chuyện đá thần thụ. Cẩn công chúa lại cười hì hì, đại hội đúc khí. Kỳ nha đầu, không phải ngươi vẫn luôn nói muốn đi tham quan đại hội đúc khí sao? Bây giờ đi cùng là vừa. A. Hạ Kỳ ngẩn ra, Cẩn công chúa liên tục nháy mắt với nàng, Hạ Tự đã cười ha hả nói, đúng vậy, chúng ta cũng đang định đi đại hội đúc khí, Thạch đại ca, chúng ta đi cùng nhau nhé, hì hì. Vẻ mặt đầy gian xảo. Thạch Tuyên nhìn họ, nhất thời câm nín. Hạ Tự và Cẩn công chúa đều đang cười gian, còn Hạ Kỳ thì mặt mày ế hẹn, tất cả đều vây quanh Thạch Tuyên, rõ ràng là đã bám chặt lấy hắn rồi. Vị Cẩn công chúa này đã được gọi là công chúa, còn anh em nhà họ Hạ này là con của thái sư nước Hạ, không biết có quan hệ gì với Hoa Long phu nhân hay Hạ Khải Vương không. Bọn họ tuy trông có vẻ chỉ ham chơi, bám theo ta đến lục địa Thanh Giang, nhưng có đảm bảo trong đó không có kẻ có dụng ý khác. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như chớp, miệng lại cười nói, "Được thôi, nếu các vị cũng muốn đi, vậy thì đi cùng nhau, đông người trên đường cũng có bạn, náo nhiệt hơn nhiều." Thấy Thạch Tuyên đồng ý, Cẩn công chúa không khỏi cười hì hì, "Không phải thích muội muội kỳ của ta sao? Ta đây là đang tạo cơ hội cho ngươi đấy." "Tiểu tử, trong lòng ngươi hình như không vui lắm nhỉ?" Ngươi phải nắm bắt cho tốt vào. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, Cẩn công chúa, ta thấy người cũng không còn nhỏ nữa, lo lắng cho chuyện của chúng ta như vậy, chi bằng lo cho chuyện của mình đi. Dù sao với điều kiện của người, muốn gả mình đi cũng có chút khó khăn đấy. Này, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là có khó khăn? Ừ, những người theo đuổi ta có thể xếp hàng từ hoàng cung nước Hạ cho tới tận chân trời góc bể đấy. Cẩn công chúa lập tức như một con gà mái bị chọc giận, trừng mắt nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cười ha hả, vậy sao? Có nhiều đàn ông thích quả ớt nhỏ như vậy hả? Ồ, cũng phải. Hình như dạo này cũng khá thịnh hành mốt bạn gái ngổ náo. Tên nhóc tối, ngươi nói ta ngổ náo. Ngươi chửi ta là quả ớt nhỏ. Ngươi mới là quả ớt nhỏ, là quả ớt xấu xí, quả ớt thối. Cẩn công chúa chống nạnh mắng lớn. Anh em nhà Hạ Tự và các công tử quý tộc xung quanh đều nhìn mà trợn mắt há mồm, nhìn vị công chúa nước Hạ đường đường học theo phường chợ bữa chửi đối, cảnh tượng kỳ lạ thế này thật hiếm thấy. Thạch Tuyên bị họ bám lấy, không còn cách nào khác, đành phải đưa họ cùng đi lục địa Thanh Giang. Tuy nhiên, cuối cùng người quyết định đi thật sự chỉ có anh em nhà Hạ Tự và Cẩn công chúa. Hạ Kỳ có chút lo lắng. Thật sự đi lục địa Thanh Giang à, ta còn chưa bao giờ rời khỏi hoàng cung nước Hạ đâu. Cẩn công chúa thản nhiên nói, có gì đâu, ta quanh năm buôn ba bên ngoài, thế giới bên ngoài đặc sắc lắm. Nói ra thì, ta cũng chưa từng đến lục địa Thanh Giang, tiện thể đi xem. Hạ Tự cười hì hì nói, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, ta đã phái người báo cho trưởng bối rồi, họ cũng đồng ý, mọi mọi người cứ yên tâm đi. Thạch Tuyên mỉm cười, miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã càng lúc càng nghi ngờ ba người họ không chỉ vì ham vui nhất thời mà đi theo mình để xem đại hội đúc khí, e rằng trong đó còn có mục đích khác. Tuy nhiên hắn không hề sợ hãi, ngược lại nếu từ chối sẽ càng dễ khiến người khác nghi ngờ, đây cũng là lý do Thạch Tuyên đồng ý ngay với họ. Hơn nữa, một khi đã đến lục địa Thanh Giang, Thạch Tuyên tự tin có thể cắt đuôi họ. Lục địa Thanh Giang dù sao cũng là địa bàn của người khác, tuy mình cũng lạ lẫm với nơi đó, nhưng tương tự, Hạ Tự và Cẩn công chúa, thậm chí cả Hoa Long phu nhân cũng vậy. Cho dù tay của Hoa Long phu nhân và Hạ Khải Vương có vươn dài đến đâu, Thạch Tuyên tin rằng họ cũng không thể vươn móng vuốt đến lục địa Thanh Giang được. Dù sao, kẻ thống trị lục địa Thanh Giang chính là đế quốc Thanh Giang. Chương 1032, lục địa Thanh Hà đại hội đúc khí đang được tổ chức tại đế đô của đế quốc Thanh Hà, 10 năm một lần. Tương truyền, các đúc khí sư nổi tiếng từ hơn 100 lục địa trong nhân giới đều sẽ có mặt, còn có vô số kỳ nhân dị sĩ tụ họp, có thể nói là một sự kiện thịnh vượng hiếm thấy. Toàn bộ đại hội đúc khí sẽ kéo dài một tháng, hiện đã qua 20 ngày, chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng, và 10 ngày cuối này cũng là 10 ngày đặc sắc nhất. Cái gọi là đại hội đúc khí chính là cuộc thi đúc khí giữa các đúc khí sư đến từ hơn 100 lục địa trong nhân giới. Phần thưởng cho người chiến thắng cuối cùng vô cùng hậu hĩnh, nhưng điều thực sự thu hút vô số kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, một mặt cố nhiên là để chiêm ngưỡng, thậm chí có cơ duyên nhận được những món vũ khí quý giá, mặt khác, một nguyên nhân quan trọng hơn là sau khi đúc khí xong, sẽ có một cuộc tỉ thí ngay tại chỗ. Cái gọi là đại hội đúc khí là sự kết hợp giữa đúc khí và tỉ thí, cũng chính vì lý do này mà nó trở nên vô cùng đặc sắc, thu hút cả những đúc khí sư hàng đầu và những cường giả nổi tiếng khắp các lục địa. Đại hội đúc khí chính là nơi tốt nhất để các cường giả thể hiện bản thân trên sân khấu của mình. Những thần nhân vô địch từng được ca tụng đều thông qua đại hội đúc khí mà lên ngôi, mới có thể vang danh thiên hạ, tiếng tăm truyền khắp nhân giới. Đây là một trận chiến phong danh của toàn nhân giới, càng là một trận chiến xếp hạng vị trí giữa các lục địa của loài người. Đây là đại hội có quy mô lớn nhất, phạm vi rộng nhất và ảnh hưởng lớn nhất trong toàn nhân giới. Lúc này, Thạch Tuyên đang dẫn theo Cẩn công chúa và hai chị em họ Hạ, thông qua cổng dịch chuyển ở Hoàng đô Hạ quốc để đến lục địa Thanh Hà, hướng về phía đại hội đúc khí. Thạch Tuyên, Cẩn công chúa và hai chị em họ Hạ, tổng cộng 4 người, thông qua trạm dịch chuyển ở Hoàng đô của lục địa Địa Chi, dịch chuyển đến đế đô của lục địa Thanh Hà. Phí dịch chuyển vốn được chị em họ Hạ bao trọn, nhưng Thạch Tuyên lại lắc đầu, lấy ra phần phí dịch chuyển của mình, hắn không muốn nhận ân tình của hai cô gái. Cẩn công chúa khẽ hừ một tiếng, Hạ tỷ cười ha hả nói, Thạch đại ca thật là quá khách sáo rồi. Thạch Tuyên thản nhiên cười nói, ta quen rồi, đi thôi. Nói rồi đi thẳng vào trận pháp dịch chuyển đến lục địa Thanh Hà. Dịch chuyển từ hoàng đô đến đế đô của một lục địa Thanh Hà khác vô cùng nhanh chóng, sau khi khởi động dịch chuyển, không cần đến một phút đã đến được đế đô, thủ phủ của đế quốc Thanh Hà trên lục địa Thanh Hà. Đế đô chính là nơi đặt thủ phủ của kẻ thống trị lục địa Thanh Hà, đế quốc Thanh Hà. Có địa vị tương đương với hoàng đô của lục địa Địa Chi, quy mô cũng tương tự. Lần này, địa điểm tổ chức đại hội đúc khí nằm ở ngoại ô đế đô, Trên một vùng đồng bằng rộng vài chục cây số vuông, vô số lều trại đã được dựng lên từ lâu, từng tòa lò luyện và ống khói sừng sững, từ xa đã có thể cảm nhận được sự long trọng của đại hội đúc khí lần này. Thạch Tuyên và Cẩn Công Chúa bốn người vừa vào lục địa Thanh Hà, ra khỏi trạm dịch chuyển, lập tức có thể cảm nhận được không khí của đại hội đúc khí, khắp nơi đều dán và tuyên truyền những khẩu hiệu về đại hội đúc khí. Mà chủ đề được người dân Đế Đô bàn tán nhiều nhất cũng là về đại hội đúc khí. Địa điểm đại hội đúc khí cách Đế Đô của Đế quốc Thanh Hà khoảng 100 cây số, cưỡi cơ thú bay là có thể nhanh chóng đến nơi. Bốn người đều là lần đầu đến lục địa Thanh Hà, Đế quốc Thanh Hà so với hoàng đô của Hạ quốc lại có một phong tình kỳ lạ khác. Kiến trúc của Đế quốc Thanh Hà này đa phần là mái vòm, tràn ngập không khí lãng mạn. Sau khi đến Đế Đô, Thạch Tuyên đã mua một tấm bản đồ tại một quầy hàng dài như rồng rắn bên cạnh trạm dịch chuyển. Hai hàng quầy hàng này chủ yếu bán những vật dụng cần thiết cho du lịch hoặc đặc sản của lục địa Thanh Hà, người từ các lục địa khác đến đây thường mua một ít đặc sản mang về quê nhà, do đó việc kinh doanh ở đây vô cùng phát đạt, người người tấp nập. Thạch Tuyên mua một tấm bản đồ lục địa Thanh Hà, cẩn thận xem xét. Cẩn Công Chúa đã trực tiếp kéo một người qua đường hỏi, "Này, ngươi có biết đi đến đại hội đúc khí như thế nào không?" Người này thấy Cẩn Công Chúa trông đáng yêu, tinh thần phấn chấn, vội vàng nhiệt tình chỉ dẫn, từ cổng Tây Đế Đô đi ra, đi thẳng theo con đường lớn, khoảng 100 cây số sau có một ngã rẽ trái, đi tiếp khoảng 10 cây số là đến. "Hay là ta đưa ngươi đi, ta có một con cơ thú cao cấp rất đẹp, ngồi lên rất thoải mái." Còn chưa nói xong, Cẩn Công Chúa đã kéo một người khác hỏi địa chỉ đại hội đúc khí, nhận được câu trả lời hoàn toàn giống hệt, lúc này mới yên tâm, kéo hạ tỷ nói, "Đi mau thôi, ta biết địa chỉ đại hội đúc khí rồi." Trong Đế Đô cấm sử dụng cơ thú cá nhân, do đó Thạch Tuyên và nhóm 4 người chỉ có thể đi cơ thú chuyên dụng dành cho người để đến cổng Tây, trả phí ra thành, sau đó lấy ra cuộn giấy cơ thú trong túi không gian, 4 người bắt đầu đi về phía ngoài cổng Tây. Trên đường người đi như dệt gửi, khắp nơi là tiếng cơ thú gầm rú, Thạch Tuyên lái con cơ thú cao cấp của mình, đi theo sau cơ thú của Cẩn Công Chúa. Cẩn Công Chúa sở hữu một con cơ thú bay màu xanh lam bảo thạch vô cùng xinh đẹp, chở hai chị em họ Hạ đi trước mở đường. Hiệu suất của cơ thú này còn ưu việt và cao cấp hơn con cơ thú mà Thạch Tuyên đang lái, nàng phải giảm tốc độ thì Thạch Tuyên mới theo kịp. "Ha ha, tiểu tử họ Thạch, ngươi cứ ở phía sau hít bụi đi nhé." Cẩn Công Chúa vô cùng đắc ý, cười ha ha. Thạch Tuyên thản nhiên cười, không để ý, chỉ nghiêm túc lái cơ thú của mình. Tốc độ của cơ thú bay vô cùng nhanh, quãng đường 100 cây số chỉ mất chưa đến 10 phút. "Đến rồi, mọi người xem, thật là hoành tráng." Cẩn Công Chúa kêu lên. Chỉ thấy cách đó vài dặm, từng cột ống khói khổng lồ sừng sững như rừng, trong khói, lửa cháy ngút trời, gió rít gào gào, từ xa có thể thấy vô số lều trại mái vòm khổng lồ. Khi đến gần, đột nhiên từ xa vang lên những tiếng hoan hô như sóng thần biển gầm, vừa vào nơi này, lập tức cảm nhận được một khí thế hùng vĩ và hoành tráng không thể tả. Toàn bộ đại hội đúc khí chiếm diện tích hơn 10 cây số vuông, số người tụ tập ở đây đã vượt quá 10 vạn người. Khi đến địa điểm, tất cả những người sử dụng cơ thú đều phải xuống xe để kiểm tra, và sau khi vào trong cũng không được sử dụng cơ thú nữa. 10 điều cần lưu ý được viết rõ ràng trên một màn hình khổng lồ bên cạnh, trong đó quan trọng nhất là sau khi vào trong nghiêm cấm ẩu đả cá nhân, nếu dám gây rối trật tự sân đấu sẽ bị giết không tha. Trên lục địa Thanh Hà, Đế quốc Thanh Hà là quyền uy tuyệt đối, và đối với đại hội đúc khí lần này, Đế quốc Thanh Hà cũng vô cùng coi trọng, tinh nhuệ của quân đội Thanh Hà đều được điều động, nếu có kẻ nào dám gây rối, tuyệt không tha nhẹ. Thạch Tuyên và Cẩn Công Chúa bốn người cũng thu lại cơ thú của mình, sau đó nộp phí vào cổng, xác nhận danh tính, mới nhận được một thẻ tư cách vào cổng, rồi mới được vào sân đấu. Thạch Tuyên có thể vào cổng cũng là nhờ Cẩn Công Chúa. Cẩn Công Chúa báo danh hiệu, đồng thời lấy ra thẻ bài chứng minh thân phận, sau khi kiểm tra xác thực, lập tức được cho qua. Còn Thạch Tuyên lại không có thứ gì để chứng minh thân phận, đang lúc là người, Cẩn Công Chúa đã trực tiếp nói hắn là thị vệ của mình, sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của Thạch Tuyên, lúc này mới được cho qua. Sau khi vào cổng, khắp nơi đều là quân đội Thanh Hà, quả thực là 3 bước 1 chặng gác, 5 bước 1 đội tuần tra, muốn gây rối ở đây gần như là không thể. Thạch Tuyên nhìn thấy, trong lòng thầm gật đầu. Đại hội đúc khí đã diễn ra được 20 ngày, bây giờ dần dần đến hồi kết, và cũng là những ngày thi đấu đặc sắc nhất, chỉ vì 20 ngày đầu chủ yếu là ngày tuyển chọn, 10 ngày sau mới là lúc các tinh anh thực sự tranh tài. Khắp nơi đều là người, những chiếc lều trại san sát khiến người ta hoa cả mắt, mấy người ở trong đó gần như là đường. Vẫn là Cẩn Công Chúa có kinh nghiệm hơn, tuy nàng cũng là lần đầu đến, nhưng dường như rất quen thuộc với quy tắc của những đại hội tương tự. Chỉ thấy nàng nhanh chóng tìm được một mỹ nữ mặc áo xanh, chính là nhân viên của bàn tổ chức đại hội lần này. Sau khi nghe yêu cầu của nhóm Thạch Tuyên, cô lập tức nhiệt tình dẫn 4 người đến địa điểm thi đấu chính thức. Thạch Tuyên tiện đường hỏi thăm làm thế nào để tìm Võ Phương Đồng. Hắn và Võ Phương Đồng đã hẹn gặp nhau ở đây, nhưng sau khi vào mới phát hiện nơi này người đông như núi như biển, muốn tìm được Võ Phương Đồng ở đây quả thực là chuyện không thể. Vị mỹ nữ áo xanh này mỉm cười, trước tiên hỏi thăm 4 người đến từ lục địa nào, sau khi biết họ là từ lục địa địa chi, lập tức dẫn họ rẽ sang bên phải. Hóa ra cuộc thi lần này được tuyển chọn theo từng lục địa. 20 ngày đầu là các lục địa tự tuyển chọn, 10 ngày sau là cuộc thi đấu giữa các lục địa để quyết định người chiến thắng cuối cùng. Chương 1033, gặp lại Lư Yến Điệp hơn 100 lục địa, lần này người đến từ lục địa địa chi không nhiều, do đó trong số các đội của hơn 100 lục địa, trông có vẻ đơn độc và yếu thế. Sau khi đưa nhóm Thạch Tuyên đến khu lều trại thuộc về lục địa địa chi, vị mỹ nữ áo xanh này mới mỉm cười lui đi. Lúc này, khu vực của lục địa địa chi trông vô cùng vắng vẻ, gần như không thấy bóng người, đột nhiên từ xa lại vang lên những tiếng hoan hô như núi gầm. Cẩn Công Chúa mắt sáng lên nói, "Đi, chắc chắn là đang có trận đấu, chúng ta đi xem." Nói rồi kéo Hạ Tỷ chạy về phía nơi vừa phát ra tiếng hoan hô như núi gầm. Từ xa đến địa điểm thi đấu, mới cảm nhận được vô số người đang chen chúc, thỉnh thoảng lại có tiếng hoan hô vang lên. giữa đó còn có vô số ống khói khổng lồ sừng sững. Đột nhiên một tiếng thét dài vang lên, nhóm Thạch Tuyên không khỏi cảm thấy hơi chói mắt, chỉ thấy một cột sáng màu đỏ rực phóng thẳng lên trời, rồi lại vòng xuống, trong sân đấu vang lên tiếng nổ ầm ầm. Nhóm Thạch Tuyên cuối cùng cũng chen được đến gần, chỉ thấy đây là một hội trường cực kỳ lớn, đám đông xung quanh tụ tập ít nhất cũng phải hơn 5 vạn người. Lúc này tiếng người huyên náo, hội trường ở giữa chiếm diện tích cực lớn, chiều dài và chiều rộng đều vượt quá 100 mét, bốn phía còn có các pháp sư bố trí tường chắn không gian ma pháp để bảo vệ khán giả xung quanh không bị thương. Và trong sân đấu khổng lồ dài rộng hơn 100 mét này, lúc này đang có hai bóng người quấn lấy nhau, thanh thế kinh người đến cực điểm. Thạch Tuyên chỉ nhìn một cái đã lập tức hiểu ra, hai vị này đều là cường giả cảnh giới đỉnh phong. Hai cường giả đỉnh phong, trong hội trường này, trước mặt hàng vạn khán giả, đang thể hiện phong thái của mình. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt bên hai, tuy uy lực kinh khủng, nhưng mặt đất lại không hề bị tổn hại, hóa ra hội trường này đều đã được gia cố đặc biệt, có thể chịu được uy lực công kích của cường giả đỉnh phong. Lúc này, trong hai cường giả đỉnh phong, một người tay cầm một cây pháp trượng toàn thân màu đỏ rực, vừa niệm chú, từng quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng xuất hiện, tấn công kẻ địch từ tám hướng, cầu lửa tuôn ra không ngớt, gần như khiến người ta không thể phòng bị. Đối thủ lại dùng một cây chiến truy nện xuống đất, phát ra từng vòng cầu sáng xung kích. Lúc này trong sân, cầu lửa đầy trời và những vòng sáng va chạm vào nhau, phát ra những tiếng nổ vô cùng đáng sợ, cả sân đấu đầy tia lửa và ánh sáng, vô cùng chói mắt và lộng lẫy. Xung quanh toàn là tiếng hò hét cổ vũ, dường như đang cổ vũ cho cường giả phe mình, còn có vô số khán giả không ngừng reo hò. Thạch Tuyên nhìn từ xa, cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Trận chiến của cường giả đỉnh phong quả thực kinh người, Thạch Tuyên nhìn thấy, không khỏi mở rộng tầm mắt. Bây giờ cảnh giới của hắn đã cao hơn, khi xem cuộc đối đầu giữa các cường giả đỉnh phong, hắn lĩnh ngộ được nhiều kinh nghiệm hơn. Cuối cùng, vị cường giả đỉnh phong dùng pháp trượng màu đỏ rực đã giành chiến thắng, dựa vào những quả cầu lửa rơi xuống từ trên không tấn công toàn diện, đã đánh bại đối thủ, khiến sức bền của đối phương về không. Trong đám khán giả xung quanh, tiếng hoan hô vang lên, cũng có không ít người thở dài. Hàn Phạ Lộ đến từ Lục Địa Cực Thiên giành chiến thắng. Hỏa Nguyệt pháp trượng do Đúc Khí sư khắc hy của Lục Địa Cực Thiên chế tạo đã thắng một bậc, xét về tính công kích toàn diện đã áp đảo Huy Hoàng chiến truy do Đúc Khí sư Âu Giá Tử của Lục Địa Địa Chi đúc ra. Đúc Khí sư khắc hy của Lục Địa Cực Thiên giành chiến thắng. Một giọng nói hùng hồn vang lên, lập tức các khán giả đến từ Lục Địa Cực Thiên đều hoan hô, trong khi những người của Lục Địa Địa Chi đều có sắc mặt nặng nề, tiếng thở dài vang lên khắp nơi. Hạ Tỷ không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, nói: "Đại hội Đúc Khí này có ý nghĩa gì vậy? Hàn Phạ Lộ rồi lại khắc hy, rốt cuộc là thi đấu như thế nào?" Hình như Âu Giá Tử của Lục Địa Địa Chi chúng ta thua rồi phải không?" Thạch Tuyên ngừng một tiếng, nói tiếp: "Ta từng nghe nói qua, hình như đại hội đúc khí này là sự kết hợp giữa đúc khí và tỷ thí. Trước mỗi trận đấu, sẽ có hai đúc khí sư đúc khí tại chỗ, sau đó hai tuyển thủ sẽ sử dụng vũ khí vừa được đúc ra để tỷ thí. Trong đó, kỹ thuật của đúc khí sư chiếm một phần, mà tuyển thủ mà đúc khí sư lựa chọn cũng rất quan trọng, có thể nói là có rất nhiều yếu tố. Cuối cùng, người giành chiến thắng không chỉ có kỹ thuật của đúc khí sư xuất sắc, mà sức mạnh của đối tác cũng rất quan trọng." Hạ Tỷ ồ một tiếng nói: "Cuộc thi phức tạp thật, không ngờ lại thu hút nhiều người như vậy, thực ra đánh đấm giết chóc thế này cũng chẳng có gì hay ho cả." Cẩn công chúa lườm nàng một cái, cười nói: "Rất hay mà, ta thích nhất là xem đánh nhau, hạ hạ." Rồi hích Thạch Tuyên một cái, nói: "Thế nào, nghe tiểu tử họ Hạ nói ngươi ngay cả một yêu nhân có cảnh giới đỉnh phong của đế quốc Thanh Hà cũng đánh bại được, có nghĩ đến việc thể hiện tài năng trong đại hội đúc khí này không? Để ta xem ngươi có thực sự tài giỏi như vậy không?" Thạch Tuyên mỉm cười, đang định nói thì đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng: "Võ đại ca!" rồi chen ra ngoài: "Này, ngươi đi đâu đấy, đừng hòng bỏ rơi chúng ta." Cẩn công chúa vội vàng đuổi theo. Hóa ra khi trong sân đấu thông báo rằng cường giả dùng chiến truy đến từ Lục Địa Địa Chi, ánh mắt của Thạch Tuyên đã luôn chú ý đến hắn. Quả nhiên, sau khi hắn rời sân, từ xa có một nhóm người kéo đến, trong nhóm người này, Võ Vương Đồng đang ở đó. Thạch Tuyên nhìn thấy từ xa, tự nhiên vui mừng, lập tức chen qua đám đông chạy tới. Cẩn công chúa lập tức la hét đuổi theo, sợ Thạch Tuyên nhân cơ hội trốn mất. Lần này người đến từ Lục Địa Địa Chi tổng cộng không quá 100 người. Lúc này, người vừa thua trận mặt mày ủ rũ, Âu Giá Tử đang vỗ vai hắn, dường như để an ủi, nhưng trên mặt ông cũng đầy vẻ tiếc nuối. Bên cạnh Âu Giá Tử, vợ chồng Can Tương Mạc Tạ và Võ Vương Đồng đều ở đó. Thạch Tuyên chạy đến từ xa, Võ Vương Đồng nghe có người gọi, khi thấy là Thạch Tuyên, không khỏi vui mừng, cười ha hả, không để ý đến sư phụ sư mẫu bên cạnh, vội vàng tiến lên cười nói: "Thạch huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi." Hai người ôm chặt lấy nhau, sau khi buông ra, Võ Vương Đồng cười nói: "Đi, xem còn ai ở đây nữa." Thạch Tuyên đang ngẩn người thì thấy sau lưng vợ chồng Can Tương Mạc Tạ, một thiếu nữ áo trắng bước ra. Thiếu nữ áo trắng này dáng người thon thả, không phải Lư Yến Điệp thì là ai? "Là ngươi?" Thạch Tuyên ngây người. "Thạch đại ca." Lư Yến Điệp ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên, trong đôi mắt đẹp đã ngấn lệ. "Xin ra mắt tiền bối." Thạch Tuyên nhanh chóng trấn tĩnh lại, trước tiên hành lễ với Can Tương Mạc Tạ và Âu Giá Tử. Âu Giá Tử cười ha hả, đội vàng đỡ Thạch Tuyên dậy nói: "Hậu sinh khả úy, thật sự là hậu sinh khả úy, có thể leo lên các tử phượng đông lai, hạ hạ, hạ hạ. Từ xưa đến nay, ngươi là người trẻ nhất, danh tiếng Thạch Lâm vang khắp thiên hạ, chúng ta sao dám nhận một lệ của ngươi?" Vợ chồng Can Tương Mạc Tạ thấy Thạch Tuyên, sắc mặt lại có chút kỳ quái, chỉ khẽ gật đầu, ngược lại không nhiệt tình như Âu Giá Tử. "Này, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?" Phía sau, giọng của Cẩn công chúa vang lên, chính là nàng và hai chị em họ Hạ cũng đã đến. Thấy Cẩn công chúa, Can Tương Mạc Tà lại giật mình, dường như nhận ra, thế mà cung kính hành lễ, cất tiếng gọi công chúa. Chương 1034, hiểu lầm rồi. Cẩn công chúa tùy tiện phất tay nói: "Không cần khách sáo, ta đang đuổi theo tên tiểu tử này." "Ừ, hóa ra các ngươi quen nhau à, bạn bè mà hắn nói chính là các ngươi phải không? Lữ Yến Điệp nhìn Cần Công Chúa, rồi lại nhìn Thạch Tuyên, đột nhiên vành mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã hiểu lầm mối quan hệ của họ. Thạch Tuyên chỉ vào Võ Phương Đồng mỉm cười nói, bạn bè mà ta nói chính là Võ đại ca, Cần Công Chúa bây giờ chắc biết ta không lừa các ngươi rồi chứ? Hừ, xem như ngươi không dám. Cần Công Chúa khẽ hừ. Thạch Tuyên nhìn Lữ Yến Điệp, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn không khỏi nghĩ đến ngày đó trong trận chiến Hàm Dương đã từng thấy Lữ Yến Điệp, sao bây giờ nàng lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng cũng giống mình, đã thoát được một kiếp trong trận chiến Hàm Dương, sau đó lại đến đại hội đúc khí của lục địa Thanh Hà này? Đang định hỏi thì Võ Phương Đồng đã lặng lẽ nói, Thạch huynh đệ, ngươi lợi hại thật đấy, sao lại tán tỉnh được thêm hai tiểu muội muội xinh đẹp nữa rồi, ngươi không thể phụ lòng sư muội của ta được, chuyện này cũng phải có trước có sau chứ. Thạch Tuyên dở khóc dở cười, đang định giải thích thì không ngờ hai Cẩn Công Chúa cứ tính, dường như nghe được gì đó, lập tức trừng mắt, nhìn Võ Phương Đồng quát, ngươi đang nói bậy gì thế, ta mới không thèm để ý đến tên tiểu quỷ thối tha như hắn đâu, cho ta cũng không cần, hắn là của muội muội ta. Hừ. Thạch đại ca, chúc mừng ngươi. Lữ Yến Điệp mặt người, rồi nhỏ giọng nói, trong mắt lại long lanh nước mắt, sắp sửa trào ra. Hạ tỷ thì xấu hổ cúi gằm mặt, nhưng lại lén liếc Thạch Tuyên một cái. Thạch Tuyên vô cùng lúng túng, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào, đành phải kéo Võ Phương Đồng nói, bây giờ tình hình thi đấu thế nào rồi, ta vừa mới đến, tình hình ra sao? Chuyển chủ đề, Võ Phương Đồng lập tức thở dài một tiếng, kéo Thạch Tuyên nói, chúng ta về thôi, các ngươi mới đến, ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Nói rồi thông báo với sư tôn, sau đó dẫn Thạch Tuyên và Cẩn Công Chúa rời đi. Càn Tương Mạc Tà vốn định đi cùng Cẩn Công Chúa, nhưng Cẩn Công Chúa này thích náo nhiệt nhất, không muốn bị mấy vị trưởng bối trầm mặc đi theo bên cạnh, cho dù bản thân nàng không để ý, Thạch Tuyên và những người khác cũng sẽ bị gò bó. Không có các tiền bối như Càn Tương Mạc Tà, Võ Phương Đồng thoải mái hơn nhiều, cười khổ nói, các ngươi cũng thấy rồi, vừa rồi ngay cả tiền bối Âu Giá Tử cũng thua, e rằng kỳ này lục địa địa chi chúng ta sẽ rơi xuống hạng chót rồi. Cẩn Công Chúa kinh ngạc nói, không thể nào, tệ đến vậy sao? Kỳ này người chúng ta đến vốn đã không nhiều, cao thủ lại càng ít. Giống như vừa rồi, uy lực của Huy Hoàng Chiến Truy mà tiền bối Âu Giá Tử đúc ra không hề thua kém Hỏa Nguyệt Pháp Trượng của đối phương, chỉ tiếc là thực lực của người sử dụng hơi yếu hơn, cuối cùng vẫn thua, thật đáng tiếc. Vợ chồng Càn Tương Mạc Tà thì sao? Họ là những đúc khí sư nổi tiếng thiên hạ, cũng là những cường giả có tiếng. Hạ tỷ không nhịn được xem bảo. Võ Phương Đồng nhìn Hạ tỷ, có chút nặng nề, ngày mai chính là gia sư ra sân rồi, vì không tìm được cường giả đủ tầm để đối đầu, gia sư phải tự mình ra tay. Nếu ngay cả gia sư cũng thua, thì kỳ này lục địa địa chi chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Kỳ trước chúng ta ít nhất cũng xếp hạng thứ 61, kỳ này e rằng sẽ rơi xuống sau hạng 100. Nói rồi, hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng lưu phiền. Hạ tỷ có chút kỳ lạ, nói, thua thì thua thôi, nhiều nhất chỉ là danh tiếng không hay một chút, cũng không có gì to tát. Hạ tỷ vốn ghét đánh đấm giết chóc, do đó cảm thấy thắng thua không có gì quan trọng. Võ Phương Đồng trừng mắt nói, đâu chỉ đơn giản là danh tiếng không hay. Ngươi không biết nguồn gốc của đại hội đúc khí sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta nhiều người như vậy ăn no rừng mỡ đến đây chơi hả? Tiểu nha đầu ngươi biết gì, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ lục địa khoáng tàng trong nhân giới. Lục địa khoáng tàng đó sở hữu các loại khoáng sản quý giá, các lục địa đều thèm muốn, năm đó khi mới phát hiện đã thực sự đánh nhau mấy trận ác liệt. Sau này nghe nói là lục địa thiên thánh đứng ra, chúng ta các lục địa mới quyết định dùng đại hội đúc khí để tỉ thí, xếp hạng trong đại hội đúc khí càng cao, diện tích khu mỏ được phép khai thác càng lớn, ngược lại thì càng ít. Mỗi kỳ xếp hạng có thể duy trì trong 10 năm, 10 năm sau lại thi đấu lại. Khoáng sản trong mỏ đó là nguồn nguyên liệu chính để chế tạo trang bị, nếu mất đi khoáng sản, đối với ngành đúc khí của lục địa địa chi chúng ta sẽ là một cú sốc cực lớn. Vì vậy mỗi kỳ thi đấu đúc khí này, các bên đều sẽ dốc toàn lực, gần như những người ra tay đều là cường giả từ cảnh giới đỉnh phong trở lên. Hạ tỷ à một tiếng, lúc này mới không nói gì nữa, và Thạch Tuyên lúc này cũng mới hiểu ra đại hội đúc khí không chỉ đơn thuần là cuộc tranh giành danh dự, mà còn liên quan đến lợi ích giữa các lục địa, chẳng trách các lục địa đều cử người tham gia. Sau trận chiến Hàm Dương, các cường giả nổi tiếng của lục địa địa chi chúng ta gần như đã chết hết, ngay cả gia sư cũng không tìm được người giúp đỡ mạnh mẽ, trận chiến này tình hình vô cùng không lạc quan. Ai, nếu những cường giả vô địch như Hạ Vũ, Lữ Bố còn sống, chỉ cần một người đến, cơ hội thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Võ Phương Đồng thở dài. Cẩn Công Chúa lại cười hì hì nói, Võ Phương Đồng, ngươi không phải cũng là đúc khí sư sao? Ta thấy ngươi cứ thở dài than ngắn như vậy, chi bằng tự mình lên sân đấu để làm dạng danh cho lục địa địa chi chúng ta đi. Chương 1035, cổ đế vương Võ Phương Đồng lườm nàng một cái, nói, sư phụ ta ở đây, chưa đến lượt ta ra tay, chỉ hy vọng ngày mai sư phụ có thể thắng trận này, như vậy ít nhất chúng ta cũng có thể lọt vào top 100. Trở về nơi ở của những người đến từ địa chi đại lục, Võ Phương Đồng sắp xếp chỗ ở cho họ. Lữ Yến Điệp dường như thật sự cho rằng Thạch Tuyên và Hạ Tự đã thành một đôi, cả người như biến thành người khác, thấy Thạch Tuyên chỉ cúi đầu không nói, vành mắt đỏ hoe, có vẻ đã khóc thầm. Thạch Tuyên thấy vậy, trong lòng thầm thở dài, nhưng cũng không định giải thích. Bất kể là Lữ Yến Điệp hay Hạ Tự, hắn đều không có ý định trêu chọc. Khó lòng đáp lại mỹ nhân ân, loại vướng mắc tình cảm này, càng ít càng tốt. Sau khi trò chuyện với Võ Phương Đồng một lúc, Thạch Tuyên từ chối xem các trận đấu chú khí của những đại lục khác, rồi một mình trở về lều, mở bản đồ Thanh Xuyên đại lục ra, trầm tư suy nghĩ. Lúc này, những người khác đều đã đi xem các trận đấu của những đại lục khác. Nghe nói sau ngày mai sẽ có danh sách top 100. Nếu Càn Tương Mạc Tà chiến thắng, địa chi đại lục ít nhất cũng có thể xếp trong top 100, ngược lại nếu thua, sẽ bị đẩy ra ngoài top 100. Đối với giới chú khí của địa chi đại lục mà nói, tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Có thể nói, chuyến đi này của Can Tương Mạc Tà chính là gánh vác hy vọng của tất cả những người trong giới chú khí của toàn bộ địa chi đại lục. Ngày mai, Can Tương chỉ có thể thắng, không thể thua, và đối với chú khí sư của đối thủ cũng vậy. Thạch Tuyên một mình mở bản đồ, chăm chú nhìn, ngón tay từ từ di chuyển trên đó, cuối cùng dừng lại ở phía bắc bản đồ. Địa điểm được đánh dấu ở phía bắc bản đồ này là Bắc Cực Hàn Vực. Nơi đó không gần, muốn đến không phải chuyện một hai ngày. Hơn nữa, làm sao để cắt đuôi Cẩn Công chỗ đây, lại không thể để các nàng nghi ngờ. Thạch Tuyên lẩm bẩm một mình, đứng dậy, vén rèm lều, nhìn ra xa, trong lòng trầm ngâm, các nàng đều đi xem các trận đấu khác rồi, chẳng lẽ không sợ ta nhân cơ hội này mà rời đi? Hay là, tất cả chỉ là ta đang nghi? Các nàng thật sự chỉ vì ham chơi nên mới bám theo ta đến đây? Không phải như ta nghĩ, có liên quan đến Hoa Long phu nhân, hoặc là trong bóng tối có hai mắt khác theo dõi. Vậy nên các nàng không sợ ta một mình lặng lặng rời đi? Cũng có thể, các nàng cố ý rời đi chính là để ta có cơ hội trốn mất. Hắn cười khẽ. Thạch Tuyên nhẹ nhàng buông rèm xuống, cười nhạt, lẩm bẩm, đáng tiếc, bất kể là tình huống nào, ta cũng sẽ không đi tìm Cửu Đỉnh. Đối với tình hình hiện tại, Vũ Vương Đỉnh không những không giúp được ta, mà ngược lại còn là tai họa. Trong lòng trầm ngâm, Thạch Tuyên nhanh chóng nghĩ xong hành trình tiếp theo. Quyết định xong, hắn rời khỏi lều, bận rộn một lúc rồi quay lại, dường như đã chuẩn bị xong mọi thứ. Yên tâm lại, Thạch Tuyên liền ngả lưng trong lều ngủ một giấc. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa được ngủ ngon như vậy. Chập tối, Võ Phương Đồng, Cẩn Công Chúa, huynh muội nhà họ Hạ đều đã trở về. Nói về trận đấu ban ngày, Cẩn Công Chúa nói đến nước bọt văng tứ tung, dường như đã xem được một trận đấu vô cùng đặc sắc, miệng không ngừng chép chép với Thạch Tuyên, có vẻ muốn làm cho Thạch Tuyên hối hận vì đã không đi xem. Thạch Tuyên chỉ cười cho qua, hoàn toàn không để ý đến trò trẻ con này của nàng. Ngày hôm sau chính là ngày Can Tương ra sân, vợ chồng Can Tương Mạc Tà đã là hy vọng cuối cùng của địa chi đại lục trong lần tham gia này. Vì chú khí sư ra sân chỉ được phép một người, nên người thực sự ra trận là Can Tương. Can Tương tuy là chú khí đại sư nổi danh thiên hạ của địa chi đại lục, nhưng đối phương cũng là một chú khí đại sư nổi tiếng đến từ Long Nguyên đại lục. Lão ta đầu trọc, trên đó có xăm hình đồng, là một lão già gầy gò. Nghe nói lão già này chính là chú khí đại sư pháp đức nhĩ của Long Nguyên đại lục. Chỉ xét về kỹ thuật chú khí, Can Tương không chiếm ưu thế. Lần này địa chi đại lục dường như không có cao thủ mạnh nào, vì vậy Can Tương không chỉ chuẩn bị tự mình chú khí, mà còn đích thân ra sân thi đấu, dù sao Can Tương cũng là một cường giả đỉnh phong có tiếng. Quy tắc thi đấu khá nghiêm ngặt, đó là không được sử dụng bất kỳ kỹ năng tấn công nào khác, chỉ có thể sử dụng vũ khí mới chế tạo ra. Do đó, sức mạnh của vũ khí được chế tạo ra ở mức độ rất lớn sẽ quyết định thắng bại, dĩ nhiên, tiền đề là thực lực của hai tuyển thủ thi đấu phải tương đương nhau. Khi trận đấu bắt đầu, toàn bộ sân đấu đã tụ tập đầy mấy vạn khán giả, tiếng người ồn ào, không ngừng la hét cổ vũ cho cường giả phe mình. Thạch Tuyên, Võ Phương Đồng, Lư Yến Điệp, Cẩn Công Chúa, huynh muội họ Hạ cùng với Âu Gia Tử, Mạc Tà và những người khác đều đã có mặt. Nhất định phải thắng. Mạc Tà nhìn chằm chằm phu quân của mình. Can Tương mỉm cười với nàng, lòng tin tràn đầy, rồi phi thân xuống sân. Ban đầu là thi đấu chú khí, nguyên liệu tự chuẩn bị, thời gian chỉ có một giờ, nghĩa là phải trong một giờ sử dụng nguyên liệu tự chuẩn bị để chế tạo ra một món vũ khí mới, sau đó dùng vũ khí này để phân thắng bại. Mỗi trận đấu đều phải chế tạo lại vũ khí mới, có thể nói yêu cầu đối với chú khí sư là vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ có một giờ ngắn ngủi mà lại phải chế tạo ra vũ khí cao cấp, độ khó trong đó có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, ngày đó Võ Phương Đồng chế tạo cho Thạch Tuyên một chiếc giáp vàng phẩm chất truyền thuyết cũng đã mất 3 ngày 3 đêm. Mà một giờ, có thể chế tạo ra vũ khí gì? Nếu là người có trình độ kém hơn một chút, e rằng ngay cả một món đồ trắng bình thường cũng không hoàn thành nổi. Tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên, Can Tương giơ tay phải, một chiếc hồ lô màu đỏ hình tròn xuất hiện giữa sân, ngay sau đó hắn lấy ra từng quả cầu ánh sáng từ trong túi không gian ném vào hồ lô. Hồ lô lập tức phun ra một luồng sáng đỏ rực, bắt đầu luyện hóa nguyên liệu. Phía đối diện, vị pháp đức nhĩ đến từ Long Nguyên đại lục cũng hiện ra một cái đỉnh luyện khí hình tròn, bắt đầu luyện hóa nguyên liệu. Mấy bạn khán giả xung quanh đều im lặng, theo dõi hai vị chú khí đại sư luyện chế nguyên liệu. Nhưng Thạch Tuyên lại trong lòng chấn động mạnh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người khác có thể không biết, nhưng Thạch Tuyên chỉ cần nhìn một cái là nhận ra, chiếc hồ lô mà Can Tương vừa hiện ra lại tỏa ra khí tức của Vũ Vương Đỉnh. Đây là khí tức mà Đại Vũ đã dạy hắn để nhận biết Vũ Vương Đỉnh, vì vậy chiếc hồ lô màu đỏ này tuy trông rất bình thường, nhưng Thạch Tuyên vẫn dễ dàng nhận ra nó chính là Hỏa Đỉnh trong Cửu Đỉnh. Hỏa Đỉnh này lại rơi vào tay Can Tương, tuy hình dạng đã bị thay đổi, nhưng Thạch Tuyên vẫn nhận ra. Hỏa Đỉnh này, không ngờ lại rơi vào tay Can Tương, hơn nữa còn bị hắn cố ý thay đổi hình dạng, rõ ràng là để che mắt người đời. Thạch Tuyên trong lòng trầm ngâm. Xem ra Đại Vũ năm đó tuy đã phong ấn Cửu Đỉnh ở khắp nơi, nhưng theo thời gian trôi qua, những chiếc đỉnh này vẫn lần lượt bị người ta phát hiện. Như vậy, độ khó để tìm và tập hợp đủ Cửu Đỉnh lại càng lớn hơn. Điều quan trọng nhất là Đại Vũ tuy đã nói cho hắn biết địa chỉ chôn cất Cửu Đỉnh năm đó, nhưng hiện tại xem ra, dường như không còn nhiều tác dụng. Ít nhất hiện tại, một cái đã bị Hạng Vũ đoạt được, thanh đỉnh ở trong tay Hoa Long phu nhân, còn Hỏa Đỉnh này lại bị Can Tương có được, hiện còn 6 đỉnh chưa rõ tung tích. Có sự trợ giúp của Hỏa Đỉnh, Can Tương liên tục thúc đẩy, các nguyên liệu quần quần không ngừng. Quá trình luyện chế này, từng bước đều đã được diễn tập từ trước. Vì vậy một giờ tuy ngắn ngủi, nhưng Can Tương và Pháp Đức Nhị vẫn lần lượt luyện chế thành công một món vũ khí. Giơ tay lên, một luồng sáng đỏ lóe lên, Can Tương luyện chế ra một thanh trường kiếm đỏ rực. Hắn tự trang bị lên người, sau đó từ trong tay hóa ra, rồi bị hắn ném ra giữa sân, lạnh lùng nói, phẩm chất truyền thuyết, Hỏa Vân kiếm. Vị Pháp Đức Nhị kia lại luyện chế ra một quả cầu năng lượng màu vàng lấp lánh. Cùng với Can Tương, hắn giao Hỏa Vân kiếm lên để kiểm tra thuộc tính và thật giả. Sau đó, Can Tương lại trang bị Hỏa Vân kiếm, chuẩn bị tự mình ra tay. nhưng Pháp Đức Nhĩ lại lui xuống, thay hắn ra trận là một gã đàn ông vạm vỡ cũng đầu trọc. Gã này hấp thụ quả cầu năng lượng màu vàng vào người, tay phải sáng lên, là một quả cầu ánh sáng màu vàng khổng lồ không ngừng xoay chuyển, uy thế kinh người. Vũ khí này được gọi là năng lượng kim cầu, thuộc loại vũ khí đặc biệt trong các loại vũ khí, rất hiếm thấy. Khán giả xung quanh thấy vị Pháp Đức Nhĩ đại sư lại luyện ra được vũ khí thần kỳ như vậy, ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Gã đàn ông vạm vỡ này xuống sân, cười toe toét. Da hắn rất đen, nhưng hàm răng lại trắng mướt, toát lên một sức hút kỳ lạ khó tả. Long Nguyên Đại Lục, Cổ Đế Vương. Ba chữ Cổ Đế Vương vừa thốt ra, sắc mặt Can Tương đột nhiên đại biến. Trên khán đài, cũng vang lên những tiếng kinh hô khắp nơi. Chương 1036, Đa Tình Dư Hận Thạch Tuyên vừa sững sờ, bên cạnh Võ Phương Đồng đã hét lớn một tiếng, "Xong rồi." "Sao vậy?" Thạch Tuyên quay đầu lại, thấy Võ Phương Đồng, Âu Giá Tử và Mạc Tả bên cạnh đều mặt mày tái nhợt, như thể nhìn thấy ma quỷ. Không ngờ Lao Pháp Đức Nhĩ kia lại mời được hắn. "Xong rồi, lần này thật sự xong rồi." Âu Giá Tử lảo đảo, vẻ mặt hoàn toàn ảm đạm. Võ Phương Đồng thấy Thạch Tuyên không hiểu, cười khổ giải thích, "Cổ Đế Vương chính là một trong những cường giả vô địch nổi tiếng nhất của Long Nguyên Đại Lục, giống như Khổng Thánh Nhân hay cái Thế Bá Vương Hạng Vũ của Địa Chi Đại Lục chúng ta vậy, là những thần nhân trong truyền thuyết. Ta cũng chỉ mới nghe qua danh của Cổ Đế Vương, không ngờ hắn lại trông như thế này." Can Tương tay phải cầm Hỏa Vân kiếm, không ngừng run rẩy. Hắn cũng không thể nào ngờ được người mà đối phương mời ra lại là vô địch thần nhân trong truyền thuyết, Cổ Đế Vương. Vốn dĩ hắn còn hùng tâm bạc trượng, tự tin có thể liều một phen, nhưng khi nhìn thấy gã đàn ông vạm vỡ da đen trước mặt mỉm cười với mình, sau khi nghe danh Cổ Đế Vương, hắn lập tức toàn thân lạnh toát, từ đầu đến chân. Can Tương dù mạnh đến đâu, nhưng khi nhìn thấy sự tồn tại cấp bậc vô địch thần nhân trong truyền thuyết này, trong phút chốc mất hết tự tin, sững sờ tại chỗ, mặt lúc xanh lúc đỏ, không biết phải làm sao. "Can Tương tiên sinh, bắt đầu thôi." Thái độ của Cổ Đế Vương lại có vẻ rất ôn hòa, tay phải nâng năng lượng kim cầu, không ngừng xoay tròn, mỉm cười, "Ra tay đi." Can Tương hít một hơi thật sâu, lúc này khán giả xung quanh đều đã xôn xao. Cường giả cấp bậc vô địch thần nhân ra tay, tự nhiên gây ra tiếng huyên náo, tất cả khán giả đều cảm thấy phấn khích. Nâng Hỏa Vân kiếm lên, Can Tương hét dài một tiếng, bất kể thế nào, cũng phải liều mạng. Cắn răng, Can Tương tung Hỏa Vân kiếm lên, phát động kỹ năng phụ trợ. Từng lớp kiếm ảnh đỏ rực cuồn cuộn, trong mấy mắt, kiếm ảnh đầy trời hóa thành một biển lửa đỏ rực, cuộn về phía Cổ Đế Vương. Cổ Đế Vương cười nhạt, không hề né tránh, đợi đến khi kiếm ảnh sắp đến gần, hắn mới đưa tay trái ra. Vù một tiếng, không khí chấn động, biển lửa vừa tiếp cận cơ thể hắn, lập tức từng luồng bị chấn tan, quả cầu năng lượng trong tay phải lóe lên. Một tiếng nổ lớn vang lên. Can Tương đội vàng thu kiếm lại đỡ, quả cầu năng lượng này đánh tới, uy lực lại kinh khủng đến cực điểm, Hỏa Vân kiếm văng khỏi tay. Cổ Đế Vương hét dài, thân hình vạm vỡ lóe lên, vù một tiếng, thân thể Can Tương lập tức bị Cổ Đế Vương đâm trúng. Can Tương hừ một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi bay ngược ra sau. Can Tương ngã xuống, đội vàng dãy rủa đứng dậy. Trước mặt hắn, bóng người lóe lên, Cổ Đế Vương đã như quỷ thần đáp xuống trước mặt, nhìn chằm chằm Can Tương, chậm rãi nói, "Nhận thua đi, ngươi không có cơ hội đâu." Thạch Tuyên nhìn thấy, trong lòng thầm lắc đầu. Khoảng cách giữa hai bên thực sự quá lớn. Can Tương tuy cũng là cường giả cấp bậc đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là cường giả đỉnh phong bình thường, còn thực lực của Cổ Đế Vương này, e rằng ngay cả trong số các cường giả đỉnh phong cũng là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, nếu không cũng không thể trở thành vô địch thần nhân trong truyền thuyết của Long Nguyên Đại Lục. Khoảng cách với Can Tương không phải là một hai điểm. Can Tương cầm Hỏa Vân kiếm, toàn thân run rẩy không ngừng, đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng, thân hình lộn một vòng trên không, chiếc hồ lô màu đỏ đột nhiên xuất hiện, hung hăng đập về phía Cổ Đế Vương. Khán giả xung quanh xôn xao, đều cho rằng chiêu này của Can Tương đã phạm quy. Cổ Đế Vương không kịp đề phòng, bị hồ lô đập trúng. Thạch Tuyên biết rõ thân phận thực sự của chiếc hồ lô này là Vũ Vương đỉnh. Dưới cú va chạm này, Cổ Đế Vương dù là vô địch thân nhân, cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi ngã ra sau. "Hừ!" Cổ Đế Vương quát lớn, tay trái duỗi ra, chống xuống đất, bật người đứng dậy. Vẻ mặt hắn vô cùng tức giận, thân hình nóng lên, tạo ra một tiếng gió rít đáng sợ bù bù, trong nháy mắt lại lao về phía Can Tương. "Cẩn thận!" Mạc Tà không nhịn được hét lên. Cổ Đế Vương nổi giận, cuồng phong cuốn tới, ầm một tiếng nổ lớn, Can Tương hét lên một tiếng thảm thiết, lộn nhào bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, thất khiếu phun máu, Hỏa Vân kiếm đã văng đi. Cổ Đế Vương lau vết máu ở khóe miệng, lúc này trên sân đã vang lên tiếng hô lớn, phán Cổ Đế Vương chiến thắng, Can Tương thất bại. Can Tương không ngừng thổ huyết, Mạc Tà vội vàng chạy vào sân đỡ hắn dậy. Cổ Đế Vương thực sự quá đáng sợ, Can Tương thua không oan, chỉ là trong lòng không cam tâm. Trong cuộc thi chú khí tuy có các cường giả đến từ các đại lục, nhưng cường giả cấp bậc như Cổ Đế Vương xuất hiện vẫn rất hiếm. Chỉ trách vận may của Can Tương quá tệ, chỉ cần đổi một đối thủ yếu hơn một chút, thắng trận này, mục đích của họ lần này đã hoàn thành, có thể chen chân vào top 100. Bây giờ lại thất bại, hy vọng cuối cùng cũng không còn. Các chú khí sư đến từ địa chi đại lục đều mặt mày ảm đạm, nhìn nhau không nói nên lời. Can Tương thất bại, đồng nghĩa với hy vọng cuối cùng của họ cũng tan biến. Cuộc thi chú khí lần này, địa chi đại lục e rằng sẽ rơi ra ngoài top 100, đối với giới chú khí của họ mà nói, đả kích gần như là chí mạng. Võ Phương Đồng và những người khác đều không biết nói gì, không thể trách Can Tương, cũng không thể trách bất kỳ ai, có lẽ điều duy nhất đáng trách là vận may của họ quá tệ, lại gặp phải một cường giả vô địch như Cổ Đế Vương. Thạch Tuyên nhìn thấy, cũng thầm tiếc nuối. Cuộc thi chú khí tuy kéo dài một tháng, nhưng đối với mọi người của địa chi đại lục mà nói, cuộc thi chú khí lần này đã kết thúc sớm. Can Tương được Mạc Tà dìu về, sắc mặt Can Tương vô cùng khó coi, không nói một lời. Mọi người xung quanh đều không biết nói gì, một lúc lâu sau, đợi Can Tương Mạc Tà rời đi, Cẩn công chúa mới lẻ lưỡi hừ nhẹ, bản lĩnh không ra gì, lại còn tự mình xuống sân làm mất mặt. "Hừ, mặt mày đen thui làm gì, cứ như chúng ta đều nợ hắn 1 triệu vậy. Võ Phương Đồng thở dài, nhìn Cẩn công chúa, muốn nói lại thôi. Thạch Tuyên đột nhiên nói, cuộc thi chú khí đã kết thúc rồi, ta cũng nên đi thôi. Võ Phương Đồng sững sờ nói, đi ngay sao? Phía sau còn có những trận đấu đặc sắc hơn mà. Thạch Tuyên lừ một tiếng, nói, ta đến Thanh Xuyên Đại Lục còn có chút việc riêng cần xử lý, bây giờ cũng đã xem thi đấu rồi, nên đi thôi. Cẩn công chúa lập tức hai mắt sáng lên, nói, việc gì? Ta cũng muốn đi. Thạch Tuyên nhìn nàng một cái, khoe miệng mỉm cười, ngươi không nghe thấy sao? Việc riêng, cái gì gọi là việc riêng, tự nhiên là chuyện của cá nhân, sao có thể nói cho ngươi biết? Ha ha. Lời này vừa nói ra, Cẩn công chúa ngây người, Thạch Tuyên chắp tay với Võ Phương Đồng, rồi quay người rời đi. Hành động này thực sự khiến Cẩn công chúa và mấy người khác bất ngờ. Sững sờ một lúc, Cẩn công chúa mới hét lên, đừng hòng bỏ rơi chúng ta, anh đã đưa chúng ta đến đây, bây giờ lại định bỏ rơi chúng ta tự mình chạy trốn sao? Hừ. Dứt lời, cô liền chạy thẳng tới. Hạ Tử vừa sững sờ, Hạ tỷ đã kéo muội muội mình đuổi theo. Võ Phương Đồng lắc đầu, nói, xem ra Thạch huynh đệ lại gây thêm nợ Phong Lưu rồi. Đột nhiên nhìn thấy Lư Yến Điệp đang cắn nhẹ môi dưới không nói một lời, chỉ có vành mắt đỏ hoe, dường như sắp khóc. Trong lòng trùng xuống, Võ Phương Đồng không nhịn được nói, sư muội, nếu thật lòng thích thì cũng đuổi theo đi, muội xem Cẩn công chúa kia kìa, rất chủ động đó. Dù sao muội quen Thạch huynh đệ cũng sớm hơn họ, nên có ưu thế hơn họ. Lư Yến Điệp khẽ cười khổ, lắc đầu, buồn bã nói, trái tim của Thạch đại ca giống như áng mây trên trời, mãi mãi trôi dạt ở nơi rất cao, rất xa, có thể nhìn thấy nhưng không thể nào nắm bắt. Ta không được, ngay cả vị Cẩn công chúa kia cũng vậy. Võ Phương Đồng nghe vậy, khẽ thở dài. Nghĩ đến Thạch Tuyên, không khỏi gật đầu, cảm nhận được những lời này của Lư Yến Điệp, không nhịn được cảm thán, tình cảm thật sự là thứ khó nắm bắt nhất trên đời.